Chương 434, áo xanh hồng kiếm chương 434, áo xanh hồng kiếm cái kia xích hồng ma nhãn tựa hồ là bị đánh thức bình thường, ánh mắt của nó nhìn về phía Thanh Vân Châu phương hướng, sau một hồi lâu, lại dần dần khép kín. Ngàn vạn năm đến, dạng này khép mở đã không biết có bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn về phía phương hướng đều không hoàn toàn giống nhau. Lý Xuất Trần bên này thì là tay lấy ra chống không hỏa trụ. Quỷ sói hào phù bút thấm minh hổ huyết, bắt đầu ở trên hỏa trụ rồng bay phượng múa. Mấy cái trứng bổ câu lớn nhỏ phù văn sôi nổi tại trên giấy. Nói là hỏa trụ, trên thực tế cũng là một loại lá bùa, chỉ bất quá quy cách lớn hơn một chút. Đồng dạng, có thể vẽ phù văn không gian cũng liền càng lớn, có thể gánh chịu bình thường lá bùa không cách nào gánh chịu thuật thức. Lý Xuất Trần từ lúc thế tục ban đầu liền có được chế phù kỹ năng, cho đến ngày nay, kỹ năng này đã đạt đến tinh thông. Nếu là tương tự ngay sau đó chế phù sư, phẩm cấp chí ít cũng là nhị tinh phù sư, cũng chính là có thể nhẹ nhõm vẽ trúc cơ kỳ thuật thức. Trước đó Lý Xuất Trần còn tại một người tu sĩ trên thân kế thừa một bản gọi linh phù bách giải phù thuật. Tuy nói trong đó đều là trên thị trường tương đối thông dụng thường gặp linh phù chế pháp, nhưng thắng ở ổn định vững chắc, chỉ cần chiếu vào làm, thành phẩm suất vẫn còn rất cao. Trên họa chủ phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ tập thành một cái hình vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm là một cái hình tròn trống không khu vực, Lý Xuất Trần đem phong nhập đại mộng tán tức phong hồn trúc đặt ở phía trên. Ngay sau đó lại lấy ra một cái trống không túi chứa vật, đem nó treo tại phong hồn trúc phía trên. Đùng. Lý Xuất Trần chắp tay trước ngực, tiếp lấy không người xuống, đem hai tay đập tại trên mặt đất. Hô. Treo tại phong hồn trúc phía trên túi chứa vật trực tiếp bốc cháy lên. Rơi xuống cho tàn một chút xíu rơi vào phong hồn trúc bên trên, che kín phù văn họa chụp mặt ngoài lấy phong hồn trúc là nguyên điểm tạo nên từng cơn sóng gợn, thật giống như phía trên có một tầng nước mỏng bình thường. Theo cho tàn càng rơi càng nhiều, phong hồn trúc lại bắt đầu dần dần chìm vào họa chụp bên trong. Ước chừng qua một chén trà thời gian, trên đó túi chứa vật đốt hết. Phong hồn trúc cũng hoàn toàn biến mất đẹp như tranh chụp bên trong. Phù văn trung tâm vòng xoáy chỉ còn lại có một cái không gian màu đen đơn ký, đã không còn vật khác. Lý Xuất Trần đem họa chụp nhặt lên, trên dưới kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề sau đem nó cuốn lên, cùng họa chụp đóng kín chỗ lại dán lên một loạt phong linh phủ, lúc này mới tính đại công cáo thành. Đây là linh phủ kia bách giải bên trên cao giai nhất phủ văn thuật thức một trong, là một loại mưu lợi không gian phong ấn thuật thức. Lấy hy sinh túi chứa vật lực lượng không gian làm đại giá, ở trên lá bùa mở một chỗ cực kỳ chật hẹp không gian chứa vật. Mà như vậy dày vò thuật thức, nó mục đích cũng chỉ có một cái, chính là đột phá không gian chứa vật không có khả năng đa trọng điệp ra hạn chế. Tu sĩ túi chứa vật có thể nói là nhân thủ thiết yếu, đồng dạng cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ tiếp xúc kiện thứ nhất ẩn chứa lực lượng không gian vật. Lấy không gian chứa vật lớn nhỏ cùng tính ổn định tới phân chia phẩm giai cao thấp, Lý Xuất Trần sử dụng nhẫn chứa vật chính là một loại cao cấp hơn chứa vật chi bảo. Nó nội bộ không gian cùng tính ổn định mặc dù không phải túi chứa vật so, nhưng nó bản chất đều là giống nhau. Đồng thời loại này hậu thiên mở không gian chứa vật có một vấn đề, đó chính là không có khả năng lẫn nhau thu nạp. Người không cách nào dùng một cái túi chứa vật tới giảm một cái khác túi chứa vật, đối với nhẫn chứa vật cũng giống như nhau. Có một ít tu sĩ trên thân mang theo đồ vật khá nhiều, nhưng có thể có túi chứa vật không gian lại quá nhỏ, cho nên chỉ có thể ở bên hông nhiều phủ lên hai cái túi chứa vật để bù đắp trên không gian không đủ. Loại tình huống này tại tán tu bên trong càng thêm phổ biến, bởi vì bọn hắn có thể tiếp xúc đến túi chứa vật phẩm giai bình thường đều rất thấp. Có tán tu còn tự rêu chính mình là chín túi chân tiên. Mà Lý Xuất Trần dùng biện pháp này có thể ở một mức độ nào đó đột phá dạng này quy tắc. Chứa phong hồn trúc họa trục có thể trực tiếp thu nhập nhận chứa vật, không hề bị hạn chế như thế. Chỉ bất quá dùng phương pháp này có thể thu nạp vật lớn nhỏ rất có hạn. Lý Xuất Trần làm như vậy, cũng không phải nhẫn chứa vật không có chỗ trống, mà là lợi dụng nhị trọng không gian thu nạp, mức độ lớn nhất ngăn cách bên trong đại mộng tán tức cùng ngoại giới liên hệ. Đây cũng là Lý Xuất Trần bây giờ có thể sử xuất cao giai nhất phong ấn thuật. Tăng thêm cái này đại mộng tán tức vốn là 10 phần mỏng manh, coi như thứ này chủ nhân có bản lĩnh thông thiên, cũng quá sức có thể tại rộng tung lưới trong cảm giác phát giác được cái này sợi tán tức. Mặc dù không cách nào đem cái này đại mộng tán tức xua tan, nhưng thứ này bản thân cũng rất là huyền diệu. Lý Xuất Trần vốn định đem cái này đại mộng tán tức bảo còn lại, đợi đến chính mình có đầy đủ thực lực thời điểm lại giải khai nghiên cứu. Có thể sau đó sử dụng trước kia kính chọn đọc tài liệu ngụy nhị lại ký ức sau, Lý Xuất Trần liền cải biến chủ ý cái này ngụy nhị lại tốt xấu sống hơn 90 năm, bởi vì muốn tìm liên quan tới câu nói kia xuất xứ. Cho nên Lý Xuất Trần chỉ có thể chậm lại một chút tìm đọc tốc độ, rất có thể câu nói này chỉ xuất hiện qua một lần. Cái này vừa tìm chính là 7 ngày 7 đêm. Cũng may Lý Xuất Trần lực lượng thần thức khổng lồ, như đổi lại người bên ngoài, sợ là đã sớm hai mắt tối sầm đã hôn mê. Rốt cục, Lý Xuất Trần tại vì ngụy nhị lại 21 năm trước ký ức đốt phát hiện mánh khỏe. Khi đó, ngụy nhị lại hay là trúc cơ sơ kỳ, cả ngày chơi bời lêu lổng, cùng 3 năm hảo hữu tại trà tứ nói chuyện phiếm, làm hao mòn thời gian. Lúc đó hắn chỗ thành trì là một tòa tiên phàm hôn hợp chỗ, bởi vậy phàm nhân số lượng so tu sĩ nhiều hơn mười mấy lần không chỉ. Đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, trà tứ cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, đồng thời còn nương theo lấy đổ sứ đập thanh âm. Xuất phát từ hiếu kỳ, ngụy nhị lại đem ánh mắt vòng vo đi qua. Giữa mắt liền trông thấy một cái thiếu niên áo xanh cầm trong tay hoa hồng kiếm gỗ, đem một cái khác nam tử áo xám thuận trà tứ cửa lớn, từ ngoài phố đạp đến trong phòng. Ngồi đầy phàm nhân thất kinh, nhao nhao né tránh. Mà ngụy nhị lại bọn hắn một bản này tu sĩ lại cười không nói, bởi vì cái kia thiếu niên áo xanh bất quá là phàm nhân mà thôi, lại thế nào dày vò cũng dày vò không đến đi đâu. Nhưng mà ngồi cùng bàn bạn bè lại mặt lộ nghi hoặc, cũng hướng ngụy nhị lại lần nữa xác nhận. Hai lại, ngươi xem một chút cái kia bị đánh ra hỏa, tựa như là tu sĩ trúc cơ a. Cho cười, ngươi cái này uống là trà cũng không phải rượu, giữa ban ngày nói hồ. Nói, ngụy nhị lại khi nhìn rõ nam tử áo xám kia sau, phía sau lưng có chút phát lạnh. đây không phải là cửa thành lầu tuần phòng đốc ý thôi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, gia hỏa này tu vi hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ như thế nào bị một phàm nhân thiếu niên giống bao tải rách một dạng bị đá tiến đến. Nhưng muốn nói cái này áo xanh hồng kiếm thiếu niên là tu sĩ, vậy cái này trên người linh lực ba động che giấu cũng quá tốt. Cho dù ở động thủ thời điểm, cũng không có chút nào linh lực ba động tràn ra. Hoặc là nói, thiếu niên này thuần túy là đang dùng nhục thân chi lực đơn phương ẩu đả cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hay là tại không dùng linh lực kích phát nhục thân tình huống dưới, thuần túy là dựa vào nhục thân bản thân nguyên thủy huyết nhục chi lực. Nếu là như vậy, vậy cái này thiếu niên thực tế tu vi sợ là cao ghê gớm. Những tiên nhân này mặc kệ ngươi, cái kia tiểu gia liền đến quản ngươi, thật sự cho rằng phàm nhân là tùy tiện để cho ngươi nắm quả hồng mềm sao? Ngoài miệng nói, thiếu niên áo xanh còn dùng tay bên trong kiếm gỗ mãnh liệt phiến trước mắt tu sĩ bàn tay. Mỗi một cái lực đạo đều vừa vặn, mộng bức không thương tổn não. Thằng đến đem đối phương phiến bất tỉnh nhân sự, thiếu niên áo xanh dùng ngón tay chám chám trên mặt đối phương máu, ở tại trên lồng ngực viết xuống thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian. Ở đây mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân đều nhao nhao kinh ngạc, khẩu khí này cũng quá lớn điểm. Tiên phàm cuối cùng là có khác, làm sao có thể lấy phàm ép tiên. Ngụy Nhị lại mấy người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dưới lầu thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường, hay là làm như không nhìn thấy tương đối tốt. Nhìn thấy nơi đây, Lý Xuất Trần mới hiểu được câu nói này xuất xứ, đồng thời đối với tên này thiếu niên thần bí thân phận càng cảm thấy hứng thú. Lấy phàm ép tiên, khoai ý ân cửu, nếu như người này thật là người xuyên việt, vậy hắn chỗ cầm tới kịch bản cũng quá đặc sắc. Nếu như hắn thật là người xuyên việt, đồng thời còn có được hắc, như vậy năng lực của hắn sẽ là gì chứ? Chính mình phải chăng lại có thể thông qua đưa tang đến kế thừa đâu? Ngay tại Lý Xuất Trần vẫn còn đang suy tư những vấn đề này thời điểm, trước mắt Ngụy Nhị lại ký ức trong tấm hình, lại xuất hiện một màn vô cùng kỳ dị. Chương 435, Hoang Dã Đốt Thi chương 435, Hoang Dã Đốt Thi lúc đầu đã phẩy tay áo bỏ đi thiếu niên áo xanh, vậy mà lại một lần về tới trà lâu, còn đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Nhị lại. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ xuyên thấu qua Ngụy Nhị lại ký ức, trực tiếp nhìn về hướng Lý Xuất Trần. Trong mắt màu đen cấp tốc mở rộng, đem chung quanh tròng trắng mắt tất cả đều nhộn dần. Một màn quỷ dị này, để Lý Xuất Trần cảm thấy da đầu run lên. Mặc dù đây chỉ là Ngụy Nhị lại ký ức, nhưng Lý Xuất Trần trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này nhìn cũng không phải là Ngụy Nhị lại, mà là tại tương lai xem xét đoạn ký ức này chính mình. Gia hỏa này vậy mà phát hiện có người đang dòm ngó đi qua. Hắn lấy loại phương thức này, đột phá thời gian giam cầm, cùng người tương lai đối mặt. Loại thủ đoạn này, để Lý Xuất Trần cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Đồng thời, Lý Xuất Trần cũng xác nhận đến, cái này đại mộng tàn tức cùng cái này thiếu niên áo xanh khí tức trên thân giống nhau như lúc, xác nhận tìm tới chính chủ. Nhưng mà, càng quỷ dị chính là, Lý Xuất Trần một lần nữa chiếu lại một đoạn này ký ức, lại phát hiện cái kia áo xanh hồng kiếm thiếu niên sau khi rời đi, cũng không giống trước đó như thế lại lần nữa trở về. Nếu không phải cái kia mắt nhìn nhau nhìn thấy mà giật mình, Lý Xuất Trần còn tưởng rằng trước đó là thấy được ảo giác. Sau đó, Ngụy Nhị lại trong trí nhớ, rốt cuộc không có xuất hiện qua cái này áo xanh hồng kiếm thiếu niên. Lý Xuất Trần đành phải giải trừ trước kia kính. Nguyên lai tưởng rằng có thể từ Ngụy Nhị lại trong trí nhớ giải khai bí ẩn, lại không muốn ngược lại lâm vào càng sâu trong sương mù. Cái này thanh sơn hồng kiếm thiếu niên đến tuột cùng là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra ký ức này cũng không phải là có thể tùy tiện thăm dò, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát một chút cổ quái người xuyên thẳng qua thời gian nhìn nhau. Xem ra cái này đại mộng tàn tức chính là vào lúc này bị chồng vào Ngụy Nhị lại thể nội. Chỉ là đây hết thể nhân quả quan hệ, bản thân liền trở thành một cái nghịch lý. Đốt não nửa ngày sau, Lý Xuất Trần lựa chọn hay là thiếu dính vào quan hệ thì tốt hơn. Phong ấn tại trong họa chụp đại mộng tàn tức, hay là tìm hung sát chi địa cho hắn bứt bỏ tính toán. Phong ngừa tương lai ngày nào ra hỏa này thuận bị tìm tới. Tuy nói chính mình nhu lợi, dùng phá giải bản nhị trọng không gian phong ấn đem nó cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng mà kiến thức loại này thông qua ký ức, từ quá khứ nhìn tương lai thao tác, Lý Xuất Trần đã không còn may mắn ý nghĩ, bom hẹn giờ này cũng không thể đặt ở trong tay mình. Về phần Ngụy Nhị lại ba người thi thể, Lý Xuất Trần nguyên kế hoạch là đem nó luyện thành luyện thi, lưu tại trong động phủ làm chút việc vặt vãnh. Nhưng hôm nay ra việc này, ai cũng không biết ba tên này trên thân phải chăng còn nhiễm có suối quậy. Chỉ gặp Lý Xuất Trần ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, chôn dưới đất quan tài phá đất mà lên, bị những dây leo kia đẩy đi lên. Vốn là dự định phó chi nhất cự, có thể nghĩ lại, cái này dù sao cũng là động phủ của mình, nào có tại nhà mình trong động phủ đốt thi đạo lý. Thế là, hắn liền dẫn chiếc quan tài này rời đi động phủ, đi tới tông môn một chỗ loạn thạch đất hoang. Lý Xuất Trần móc ra một mặt bát giáp tử kim la bàn, một tay khác tại trước mặt trong hư không không ngừng bấm ngón tay, đo tìm phương vị. Xanh thất túc châu, đạp tuyết hung tinh tấn, bác thần, hàng xương, kế đô, hợp tam tài chi kết. Lý Xuất Trần trong miệng nói lẩm bẩm, đây là lao lã đầu năm đó dạy cho hắn phong thủy định huyệt chi pháp. Vốn chỉ là thế tục thế gian phong thủy chi thuật, dùng cho xác định các hung vị trí. Thế tục phàm nhân phần lớn đối với thần minh có mang lòng kính sợ, cho nên liền sẽ có rất nhiều loại này huyền học thao tác. Đến có thể lên trời xuống đất tu chân giới, ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, một chữ, làm liền xong rồi. Tuy nói một mùi lửa đốt đi liền xong hết mọi chuyện, nhưng Lý Xuất Trần hay là muốn huyền học một thanh, cho dù là hình cái trong lòng an ổn. Rất nhanh Lý Xuất Trần liền khóa chặt một chỗ hôm nay nghi đốt thi vị trí tiết điểm. Trong lòng bàn tay hỏa diễm vừa mới ngưng tụ, phía sau liền chuyển đến một tràng tốt lên. Ấy, cái bóng lưng kia tốt nhìn quen mắt, nhìn xem có điểm giống kiếm mộ Lý Xuất Trần Lý Sư Minh. Thật hay giả, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này hoang giao giã địa bên trong? Ngươi nhìn hắn bên cạnh còn giống như có một chiếc quan tài. Trong tay linh hỏa dập tắt, vừa quay đầu liền nhìn thấy ba tên tu sĩ đạp kiếm mà đến. ống tay áo bên trên hình dáng trang sức chính là chấp pháp đường tiêu chí. Lý Xuất Trần chau mày, cái này chấp pháp đường làm sao cùng thuộc giống chó giống như, chính mình đi đâu mà cùng cái nào? Đồng thời hắn nhìn một chút xung quanh, trừ ba người này, liền không có những người khác tại phụ cận. Thật sự là Lý Sư Minh. Tại hạ Lý Kỷ, chúng ta ở chỗ này tuần sát, Lý Sư Minh tại cái này bãi loạn thạch bên trong cần làm chuyện gì? Cầm đầu là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. So với trước đó cái kia ba tên chấp pháp đường đệ con thái độ, người này rõ ràng muốn ôn hòa rất nhiều. Cũng không có gì, chính là đốt cái thi. Đốt thi. Gặp Lý Xuất Trần nói như vậy hời hợt, Lý Kỷ cũng bị làm cho dở khóc dở cười. Ta luyện thi tông thi thể đều là lấy luyện thành luyện thi làm chủ, sư minh vì sao muốn tiêu hủy? Lý Kỷ tiếp lấy hỏi thăm về đến. Mà Lý Xuất Trần bên này cứ như vậy nhìn đối phương, cái này chấp pháp đường đệ tử sự tình thật đúng là nhiều. Sư minh chớ trách, chỗ chức trách, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Gặp Lý Xuất Trần một mặt không vui, Lý Kỷ vội vàng giải thích. Dù sao cũng là tu sĩ kim đan, hay là không dễ trọng. Lý Xuất Trần giật giật ngón tay, bên cạnh nắp quan tài nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ huyết tinh chi khí từ trong quan tài tuôn ra. Nếu là chấp pháp đường đệ con, chắc hẳn cũng biết hôm nay phát sinh ở kiếm mộ sự tình, ba người này mặc dù cùng ta có thủ, nhưng nếu chết, cũng không cần thiết lại tra tấn nhục thể của bọn hắn. Ta tới nơi đây cũng là vì siêu độ bọn hắn vong hồn, cũng coi như cho bọn hắn lưu cái thể diện. Lý Xuất Trần ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, lòng dạ từ bi, trong lòng lại tại tính toán làm như thế nào đốt mới có thể đem ba người này thiêu đến sạch sẽ. Nghe được câu trả lời này, Lý Kỷ trong lòng đối với Lý Xuất Trần kính ngưỡng lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái người máu lạnh, không nghĩ tới còn có như vậy nhân nghĩa một mặt. Tại bây giờ nhao nhao hỗn loạn thế đạo bên dưới, coi là một dòng nước trong. Thì ra là thế, sư minh đại nghĩa khiến người khâm phục. Tất cả mọi người nói sư minh là lãnh huyết vô tình hạng người, xem ra tất cả mọi người nhìn lầm. Lý Xuất Trần lười đi để ý tới Lý Kỷ thải hồng thí, hắn chỉ muốn nhanh nốt xong, lại trở lại động phủ chỉnh đốn một phen, nghĩ biện pháp lại đi thu thập rơi tiên nguyên tình báo. Hô. Lý Xuất Trần trong tay ngưng tụ một viên lớn cỡ quả dưa hấu hỏa cầu, tiện tay ném một cái, liền đem chiếc kia màu đỏ thâm quan tài thôn vệ trong đó. Trung thiên ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, trong quan tài thậm chí còn xuất hiện một trận tiếng gõ. Ở đây mấy người cũng không có cảm thấy cái gì dị dạng. Thiêu thi thể trong quá trình, thi thể lại bởi vì nhiệt độ cao mà xuất hiện co vào và mèo, đến mức có thể sẽ xuất hiện người chết gõ quan tài tình huống. Bởi vì là dùng linh hỏa đốt cháy, cho nên chỉ qua thời gian một chén trà công phu liền thiêu hầu như không còn. Đang lúc Lý Kỷ suy nghĩ muốn mời Lý Xuất Trần đi uống trà luận đạo thời điểm, chỉ thấy đối phương dùng dẫn lực thuật đem còn sót lại cho tàn đều tụ thành một đống, lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình không biết tên thú dầu tưới vào trên đó. Sư minh đây là hỏa nha dầu, tốt nhất hỏa thuộc tính vật liệu. Lý Xuất Trần nói xong, lần nữa đem đống kia lăn lộn hỏa nha dầu cho tàn đốt cháy đứng lên. Phen này thao tác thực là để Lý Kỷ cùng mặt khác hai tên chấp pháp đường đệ con sở không tới đầu não. Người này đều đốt thành tro, làm sao còn nếu lại đốt một lần? Ba người các ngươi về sau hơi chút hơi, chăm trượng xa đi. Nghe được Lý Xuất Trần phân phó, ba người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ gặp Lý Xuất Trần bên kia đã trốn vào không trung, hai tay ở trước ngực hợp ra một hình tam giác thủ thế, chính hướng về phía mặt đất đoàn hỏa diễm kia. Chương 436, Băng Sơn Đồng Điện chương 436, Băng Sơn Đồng Điện đốt cái thi mà thôi, khiến cho như thế rừng giả, này làm sao còn bay lên trời? Lý Kỷ bên cạnh một tên đệ tử mười phần không hiểu, người này đều đốt thành tro, còn muốn làm gì? Bành! Lý Xuất Trần trưởng trong lòng bắn ra mãnh liệt hỏa diễm, bởi vì lòng bàn tay đối diện nhau nguyên nhân, hai đoàn bốn nên bành trướng hỏa cầu bị độ cao đè ép, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa trụ đáp xuống, trực tiếp đánh vào đoàn kia còn đang thiêu đốt cho cốt bên trên, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Bởi vì nhị đoạn lửa nứt thuật nguyên nhân, bạo tạc hỏa cầu còn tại cấp tốc bành trướng, sinh ra sóng xung kích thổi lất phất hết thảy xung quanh. Tới gần một chút loạn thạch thậm chí đều bị thổi bay, như kinh cung chim bay bình thường loạn xạ. Nếu là chúng vào một viên, sợ cũng muốn bị đánh gãy tay chân. Nguyên bản còn tại chuyện phiếm chấp pháp đường ba người bị bất thình lình một màn kinh hãi không nhẹ. Mắt thấy hỏa cầu kia còn tại bành trướng, phòng ngừa bị tác động đến, ba người liên tiếp lui về phía sau, cho đến lui đến 200 trượng bên ngoài mới ngừng lại được. Trong tay càng là tế lên linh phù hóa thành hộ thuẫn, đem những cái kia phi thạch ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì là chọn tông môn vắng vẻ hoang dã chi địa, dù cho phát sinh dạng này bạo tạc, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều người chú ý mấy hơi thở sau, bởi vì bạo tạc nhấc lên cương phong dần ngừng lại. Nguyên bản đoàn kia cho cốt chỗ mặt đất, lúc này đã trở thành một cái cự đại hố sâu, từ từ Trần Yên từ trong đó thoát ra. Lý Kỷ ba người nhìn nhau, đây rốt cuộc là đến lớn bao nhiêu thù hận, mới có thể dạng này đem cho cốt tụ chồng lần nữa quanh sát. Đồng thời hồi tưởng lại Lý Xuất Trần nói tới, nếu người chết, vậy liền không cần thiết lại tra tấn nhục thể của hắn. Trên cái miệng này nói cùng thực tế làm hoàn toàn không giống á, tại động thủ trước đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái này động thủ lật đổ nghiền xương thành cho. Cái này Lý Xuất Trần cùng Ngụy Nhị lại tuyệt đối còn có cái gì khác thù hận, nếu không như thế nào làm đến mức độ như thế. Lúc này thật là chết không thể chết lại. Im lặng. Bên người hai tên đệ tử nhỏ giọng thảo luận Lý Xuất Trần thủ đoạn, Lý Kỷ thì là vội vàng mở miệng ngăn lại. Không nghĩ tới Lý Xuất Trần là như thế này một cái tàn nhẫn người, nguyên lai còn muốn lấy kết giao một phen. Bây giờ xem ra, gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm, hay là kính nhi viễn chi đi. Chỉ gặp Lý Xuất Trần chậm rãi rơi xuống từ trên không, nhìn trước mắt khói bụi cũng không phải là rất hài lòng. Lập tức lại duỗi ra một bàn tay vào trong hư không một nắm, tại dẫn lực thuật dẫn dắt bên dưới, trước mặt tán đi khói bụi cuốn ngược mà đến. Trước người không ngừng ngưng tụ áp xúc, cuối cùng hình thành một viên quả táo lớn nhỏ màu xám trắng quả cầu đá. Phen này thao tác để xa xa ba người càng là sợ không tới đầu não. Đây cũng là đang làm gì? Thu thập tán đi khói bụi, chẳng lẽ còn muốn cầm trở về làm pha trà phải không? Chỉ gặp Lý Suất Trần trưởng trong lòng bắn ra ngọn lửa màu vàng, lần nữa đem quả cầu đá kia bao khỏa luyện hóa. Đây là Kim Đan chi diễm. Lý Kỷ nhìn ra trong lòng bàn tay kia ngọn lửa màu vàng lai lịch. Tuy nói chính mình chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng đã từng gặp qua mấy lần tu sĩ Kim Đan lúc luyện đan sử dụng đan hỏa tình huống. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lý Suất Trần ý đồ. Gia hỏa này vẫn còn tiếp tục hắn cái gọi là đốt thi. Đầu tiên là thi thể đốt thành tro cốt, lại đem tro cốt tụ chồng thêm dầu tiếp tục thiêu đốt, tại trên bầu trời rơi xuống viêm trụ bánh sát. Mà bây giờ vậy mà sắp tán đi khói bụi lại lần nữa thu thập trở về, lấy Kim Đan chi hỏa luyện hóa. Đây là không muốn cho đối phương lưu tại đây thế gian dù là một chút vết tích. Bởi vì khác biệt với bình thường linh hỏa, ngươi liền xem như đốt lại vượng, vẫn sẽ lưu lại một chút cho tàn cùng khói bụi. Mà Kim Đan chi diễm thì sẽ đem đại đa số sự vật đốt thành hư vô, không có cho tàn, cũng không có khói bụi. Cũng chính bởi vì loại này mạnh mẽ luyện hóa chi công, cho nên tu sĩ Kim Đan thường thường lấy đan hỏa luyện đan có thể là đoạt khí. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Lý Suất Trần trong tay đan hỏa liền lộ xuống. Viên địa quả cầu đá màu xám trắng cũng không thấy bóng dáng. Như vậy, Lý Suất Trần mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là người tầm thường thì cũng thôi đi, ngụy nhị lại trên thân nguyên bản có thể trồng cái kia cổ quái đại mộng tàn tức. Dù cho bị hệ thống rút ra đi ra, cũng khó đảm bảo cái này ngụy nhị lại trên thân không có cái gì mặt khác kỳ kỳ quái quái lưu lại. Cho nên nhất định phải như vậy lặp đi lặp lại diệt sát mới tốt. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại Tử Lư đại lục cực bắc chi địa, tòa kia biển sâu băng sơn nhẹ nhàng chấn động một cái. Đại lượng huyết sắc đường vân tại trong núi băng du tẩu lấp lóe, mà nó nơi trọng yếu băng phong lấy một tòa thanh đồng đại điện, nó đỉnh chóp lại chiếm cứ bốn đầu hắc lân yêu long chi thi. Nhìn tuy là sinh động như thật, lại không biết tại băng sơn này bên trong bị đóng băng bao nhiêu năm. Càng quỷ dị chính là cái này bốn đầu hắc lân yêu long con mắt đều bị sống sờ sờ đảo đi. Không con ngươi trì lòng, không cách nào đẳng vần giá vũ, dù cho sau khi chết, hồn phách cũng chỉ có thể bị vây ở trong nhục thân, cho đến hồn phi phách tán. Kỳ quái, thanh đồng đại điện bên trong, cả người khoác đạo bào màu xanh nam tử ngồi xếp bằng trong đó. Bởi vì cảm ứng được chính mình tràn ra khí tức bị người sống sờ sờ luyện hóa tiêu tán, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là bị cửu gia phát hiện? Có thể chính mình che giấu rất tốt, những cái kia tràn ra khí tức theo lý mà nói hẳn là sẽ không bị phát giác mới đối. Thượng tôn, ngài đây là thế nào? Thanh đồng đại điện trong góc, một tôn kim giác binh tượng đi lên phía trước, vì một chân trên đất, hỏi thăm trước mắt nam tử mặc thanh bào tình huống. Không sao, chỉ là cảm ứng có một đạo khí tức bị giam cầm, cùng ta đã mất đi liên hệ. Thượng tôn, ngài ngàn vạn năm này đến tràn ra đi khí tức, không có 10000 cũng có 8000, trong những năm này bị giam cầm khí tức cũng không phải số ít, vì sao lần này để ý như vậy? Kim giác binh tượng mười phần không hiểu, chính mình thủ hộ thượng tôn không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ thấy đối phương như vậy nghi hoặc. Nam tử mặc thanh bào nhẹ xoa mi tâm của mình, nhắm mắt suy tư. Tự mình tu luyện cái này đại mộng ngươi thở, đang trồng nhập người khác thể nội đằng sau, liền sẽ chia làm hai phần, trên dưới hai rõ ràng. Thượng thanh hơi thở nhập thần hồn thức biển, mặc dù có thể sẽ bị phát giác bắt được, nhưng lại không cách nào bị luyện hóa hấp thu. Bên dưới rõ ràng hơi thở thì là dấu tại huyết đục, trừ mình ra sẽ không có người có thể cảm giác được. Theo lý mà nói liền xem như bị trùng mộng người chết mất, thượng thanh hơi thở liền xem như bị giam cầm phong ấn, bên dưới rõ ràng hơi thở cũng sẽ ở đến tiếp sau thoát ly nhục thân, trở về chính mình nơi này. Đồng thời còn sẽ mang đến bị trùng mộng người hết thể ký ức. Mà lần này chẳng những thượng thanh hơi thở bị người phong ấn, bên dưới rõ ràng hơi thở vậy mà cũng không có cơ hội vòng trở lại, mà là trực tiếp bị xóa đi. Cái này để hắn không thể không nổi lên nghi ngờ. Từ lúc cẩn thân tại nơi này bế quan, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Cái kia bị trùng mộng ra hỏa đến cùng gặp ai? Thượng thanh hơi thở phong ấn, bên dưới rõ ràng hơi thở gạt bỏ. Cái này tính nhắm vào không khỏi cũng quá mạnh điểm. Thật là cựu gia tìm tới cửa. Chẳng lẽ là gia hỏa kia nam tử mặc thanh bào đưa tay vung lên, gần ngàn mặt đĩa lớn nhỏ thủy kính phiêu phù ở cả tòa thanh đồng đại điện bên trong. Trong thủy kính phản chiếu lấy muôn hình muôn vẻ sinh linh, nam nữ già trẻ, phi điểu đầu thú. Trong đó có một mặt thủy kính, bên trong phản chiếu lấy chính là Lý Suất Trần trong tương lai trong trí nhớ thấy qua áo xanh hồng kiếm thiếu niên. Nếu như là tên kia, chuyện kia liền khó giải quyết. Chương 437, tình báo chương 437, tình báo nam tử mặc thanh bào tại mười mấy năm trước. Tưởng tại đại mộng thuật bên trong cùng một cái rình mò đi qua gia hỏa nhìn nhau một cái trước mắt. Lúc đó chính mình thấy rất rõ ràng, đối phương chân thực hình dạng cùng khí tức chính mình cũng nhớ kỹ. Có thể chỉ là mấy hơi thở sau, trong đầu liên quan tới tên kia ký ức lại bắt đầu cực tốc tiêu tán. Chỉ nhớ rõ còn có chuyện này, nhưng liên quan tới đối phương hết thảy tất cả đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngạnh sinh sinh xóa đi. Cái này khiến nam tử mặc thanh bảo kinh hoàng không thôi, phải biết chính mình bây giờ như vậy cảnh giới, nơi đây cũng không có mấy người trên mình. Có thể chống rông ảnh hưởng đến chính mình, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Bây giờ lại xuất hiện quái sự như vậy, nam tử mặc thanh bào không thể không đem hai chuyện liên hệ đến một khối. Chỉ là chính mình tràn ra đi khí tức thực sự nhiều lắm, căn bản không thể nào tra được đến cùng là cái kia. Hy vọng chỉ là trùng hợp đi mà Lý Suất Trần bên này nhìn chung quanh một phen, xác nhận không có bỏ sót mang theo hơi thở đối phương bột phấn mạnh vụn, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Một màn như thế, ngược lại để xa xa ba người nhìn liên tục chặt lưỡi. Nếu ai chọc cái này Lý Suất Trần, sợ là ngay cả cho cốt đều không có đến dương. Nhà ai người đứng đắn tại cho cốt bên trên còn muốn thay nhau hoành tạc gan này tức không nên ở lâu, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi đi. Lý Kỳ thực tại không muốn ở chỗ này thêm một khắc, nguyên bản còn muốn lấy mời đối phương uống trà luận đạo, nhìn xem phải chẳng có cơ hội kết giao một phen. Bây giờ xem ra, cái này chen không vào vòng tròn, hay là không cần cứng rắn chen lớn. Chờ chút, hướng đi nơi đâu? Đúng lúc này, Lý Suất Trần tên sát tinh này ở sau lưng gọi bọn hắn lại ba người. Câu nói này nghe càng là phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Đến mức ba người nguyên điệu bắt đầu nghĩ lại đứng lên, chính mình giống như cũng không có làm sao đắc tội qua Lý Xuất Trần đi. Trước đó bởi vì Ngụy Nhị lại một chuyện, cùng Lý Xuất Trần có xung đột chấp pháp đường đệ con cũng không phải bọn hắn. Đây rốt cuộc lại là cái nào giống như? Ngay tại Lý Kỷ Tư đến muốn đi thời điểm, Lý Xuất Trần tay đã từ phía sau lưng đập vào trên vai của hắn. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ, lại làm cho Lý Kỷ vong hồn đại bạo, liên tục quay người lui lại. Lý Sư Minh, nơi này tốt xấu hay là tông môn chi địa, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, trước đó cùng ngươi có gút mắc ba người kia cũng không phải chúng ta, làm sao đến mức này? Lý Kỷ cùng hai gã khác đồng hành đệ tử nắm chặt trong tay linh kiếm, bày xong ngăn địch tư thái. Nhưng mà đối mặt Lý Xuất Trần cái này trong kim đăng kỳ, vô lực cảm giác tuyệt vọng hay là xuất hiện trong lòng. Gia hỏa này thế nhưng là dám ở trong tông môn, ngay trước mặt mọi người liền chém giết trong môn đệ tử người. Chẳng lẽ hiện tại lại phải cuồng tính đại phát? Ta chỉ là muốn nghe ngóng chút chuyện, Lý sư đệ đây là làm gì? Lý Xuất Trần đứng tại chỗ cho mày, cái này Lý Kỷ làm sao nhất kinh nhất sạng. Nghe được Lý Xuất Trần là muốn nghe ngóng chút chuyện, Lý Kỷ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ gia hỏa này còn không có tiêu mất thù hận, còn muốn tiếp tục đuổi giết đã bị giáng chức nhập ngoại môn chấp pháp đường ba người? Ba người kia, tại hạ cũng không quen, chỉ là cùng tồn tại chấp pháp đường cộng sự mà thôi, sư minh như tìm hắn, đi ngoại môn liền có thể. Bất quá còn xin sư minh nghe ta một lời, việc này vẫn là chờ đến ba người bọn họ sau khi xuống núi làm tiếp. Nghe được Lý Kỷ nói như vậy, Lý Xuất Trần cũng là không ngừng im lặng. Mình bây giờ tại người khác trong mắt đến cùng là như thế nào một cái hình tượng? Lúc đó tại trước mặt mọi người đem Ngụy Nhị lại rút thành dê bỏ cạp, cái này giết gà dọa khỉ thao tác có phải hay không có chút làm quá mức? Các ngươi phải chăng muốn đi tham gia 2 năm rưỡi đằng sau rơi tiên nguyên? Lý Xuất Trần không còn cho Lý Kỷ bản thân não bổ cơ hội, trực tiếp làm nói ra chính mình muốn hỏi. Rơi tiên nguyên? Xác thực như vậy, vốn là không muốn đi, nhưng tông môn đương thuận ban thưởng tương đối khá, rất khó để cho chúng ta luyện khí cùng trúc cơ đệ tử không tâm động. A, ban thưởng gì? Luyện khí đệ tử chỉ cần đào được linh thảo linh tài đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể đổi lấy tông môn một chút tài nguyên, trong đó có trúc cơ đan, mà trúc cơ kỳ đệ tử cũng tương tự sẽ có được tiến vào tông môn cấp 2 động thiên phúc địa quyền hạn, dòng giá 1 năm đâu. Lý Xuất Trần nghe được Lý Ký nói như vậy, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên. Cầm trúc cơ đan cùng động thiên phúc địa làm ban thưởng, tông môn quả thật là không thèm đếm xỉa. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, trừ những kia thiên tư thượng thừa đệ tử bên ngoài, không có cái nào luyện khí tu sĩ có thể cự tuyệt một viên trúc cơ đan, cũng không có cái nào tu sĩ trúc cơ có thể cự tuyệt tại động thiên phúc địa bên trong nằm lên 1 năm. Động thiên phúc địa ngược lại cũng dễ nói, có thể tông môn nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, lấy ở đâu nhiều như vậy trúc cơ đan? Nghe nói rơi tiên nguyên bên trong sinh trưởng mấy vị luyện chế trúc cơ đan linh thảo, lần trước mở ra đã là 600 năm trước sự tình, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm đã thành thục, chính là hái thời điểm tốt. Lý Xuất Trần nghe được cái này, nhẹ gật đầu. Trúc cơ đan sở dĩ thưa thớt, cũng là bởi vì cần có linh thảo 10 phần thưa thớt. Ngoại giới phàm là mọc ra một viên, dù cho còn không có thành thục, cũng sẽ bị người cả cây chuyển về động phủ của mình hoặc tông môn đoàn dưỡng. Cũng chỉ có rơi tiên nguyên loại này mấy trăm năm chưa cùng liên lạc với bên ngoài bí cảnh, mới có thể có đại lượng thành thục linh thảo có thể dùng. Trong tông môn có thể có người từng tiến vào rơi tiên nguyên. Cái này, đoán chừng cũng chỉ có trưởng môn cùng Sơn Hạ Huyền Đình bên trong phùng trưởng lão đi qua đi, dù sao đã là 600 năm trước sự tình, cùng một thời kỳ nếu là không có đi đến nguyên anh một bước này, sợ là đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Lý Sư Minh, đây là dự định tiến vào rơi tiên nguyên? Lý Kỷ hỏi ra câu nói này sau, chính mình cũng có chút không tin. Bởi vì rơi tiên nguyên tự thân tự nhiên quy tắc đã đề ra, tu sĩ cấp cao tiến vào bên trong ngược lại càng thêm ăn thiệt thòi. Thậm chí khả năng xuất hiện tu sĩ cấp thấp đuổi theo tu sĩ cấp cao đánh hoang đường tình huống. Lý Xuất Trần cái này tu sĩ kim đan cũng không cần trúc cơ đan, cũng không cần lấy mệnh tương bác, đổi lấy tiến vào động thiên phúc địa thời gian. Căn bản không có đạo lý tiến vào rơi tiên nguyên. Dĩ nhiên không phải, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao cũng là một chỗ kỳ dị bí cảnh, cho nên muốn thu thập một chút tương quan tình báo, được thêm kiến thức. Thì ra là thế. Cửa này tại rơi tiên nguyên tình báo, bây giờ thế nhưng là hút hàng hàng, từ khi rơi tiên nguyên muốn mở ra tin tức chạy ra sau, các đại tông môn tàng tình các đều bị chết bể, tất cả mọi người muốn từ trong cổ tịch tìm kiếm liên quan tới rơi tiên nguyên tình báo, bất quá cũng không quá lý tưởng. Nói đến đây, Lý Kỷ không khỏi ưu sầu đứng lên. Tông môn trong điện tịch, liên quan tới rơi tiên nguyên ghi chép cũng rất có hạn. Các tông môn ở giữa tình báo lẫn nhau không cùng hưởng, cho nên liên quan tới rơi tiên nguyên nội bộ địa đồ cũng là tàn khuyết không đầy đủ, 100.000 chỗ hở. Dạng này a, vậy liền cáo tử. Nói đi, Lý Xuất Trần liền muốn chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Ta nghe nói Ác La Thành gần đây có thật nhiều liên quan tới rơi tiên nguyên tình báo muốn đấu giá, càng có chuyên môn, có người từ một trong cổ động lấy được rơi tiên nguyên địa đồ, nghe nói độ hoàn thành rất cao, sư minh nếu có hứng thú, có thể đi nơi đó thử thời vận. Lý Xuất Trần lơ lửng trên không trung, sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức chạy như bay. Xem ra lại muốn đi một lần Ác La Thành, bất quá lần này hẳn là sẽ không như lần trước như vậy hung hiểm. Lui 10. Không bất giảng, dù sao cũng là tại ma đạo thế lực địa giới. Nếu là lại đụng đến Tùng Ngao thượng nhân, coi như đánh không lại, toàn thân trở ra vậy còn cũng không thành vấn đề. Bất quá trước đó mình còn có một sự kiện muốn trước đi làm một chút. Lý Xuất Trần điều chỉnh phương hướng, hướng phía tông môn trồng trọt linh thảo dược cốc bay đi. Đồng thời phân ra một tia thần thức chìm vào nhận chữ vật, bên trong có một cái hộp ngọc mặt ngoài che kín vết rách. Khe hở chỗ rũi ra đại lượng nhỏ bé sợi rễ, không ngừng đang ngọ ngoại, tựa hồ đang kiệt lực tìm kiếm lấy dinh dưỡng. Chương 438, đầu tư tương lai chương 438, đầu tư tương lai mà trong hộp ngọc kia chứa, chính là Lý Xuất Trần tại tông môn động thiên phúc địa lúc, thu hoạch đến cái kia đoạn linh thụ dễ cây. Trước đó thứ này một mực thành thành thật thật nằm tại trong hộp ngọc, không có bất kỳ biến hóa nào. Đến mức Lý Xuất Trần vẫn cho là thứ này đã không có sinh cơ. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện biến hóa như thế, Lý Xuất Trần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến cùng là nguyên nhân gì kích phát nó. Bất quá nhìn tấm này răng múa chảo dáng vẻ, nếu là không lại cho nó tìm chút linh thổ trồng lên, sợ là liền muốn khô héo đi. Một chén trà thời gian qua đi, Lý Xuất Trần đi tới tông môn linh dược cốc. Cùng tông môn địa phương khác so sánh, nơi này ra vào đệ tử muốn ít hơn nhiều. Dù sao nơi này trồng trọt linh dược đều thuộc về tông môn tất cả, không phải có thể tùy ý đòi lấy đồ vật. Lui tới đệ tử phần lớn là tông môn phân phối đến chiếu khán linh dược cốc. Linh dược thành thục sau sẽ bị thu nhập tông môn bảo khố, lấy thở tông môn sử dụng. Đương nhiên, tông môn đệ tử cũng có thể lấy thấp hơn giá thị trường giá cả ưu đãi mua sắm các loại linh thảo linh dược. Cùng tông môn bên ngoài đại đa số tán tu so sánh, điều kiện nơi này phải tốt hơn nhiều. Lý Xuất Trần nhìn xem ra vào tông môn đệ tử, không khỏi lại nghĩ tới Ngụy Nhị lại bọn người. Bọn hắn trước đó làm tán tu, mãi mới chờ đến lúc đến tiên môn đại phái giảm xuống tiến vào bậc cửa, thu môn đồ khắp nơi. Lại không nghĩ rằng tiến vào tông môn đằng sau, vẫn nghĩ đến làm một chút tao thao tác, kết quả rơi vào bây giờ hạ trạng. Coi như không có đá đến chính ta khối này tấm sắt, liền bọn hắn đoạn đường này làm tiếp, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vị sư đệ này, linh dược cốc điển trưởng lão có đây không? Lý Xuất Trần tùy tiện gọi lại một vị luyện khí tu sĩ hỏi thăm về đến. Ấy, là Lý Sư Minh. Ngài đến chúng ta linh dược cốc là muốn mua linh thảo sao? Tên này tuổi trẻ luyện khí tu sĩ đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Lý Xuất Trần. Dù sao đối phương tại luyện thi tông bây giờ thế nhưng là chủ đề nhiều nhất nhân vật. Trừ quanh năm tại tông môn bên ngoài đệ tử, cơ hồ không ai không biết Lý Xuất Trần nhân vật số một này. Tại đệ tử cấp thấp bên trong, đối mặt Lý Xuất Trần cái này luyện thi tông từ tân tinh, không ở ngoài chia làm ba loại. Loại thứ nhất là nghĩ đến bái Lý Xuất Trần vi sư, hoặc là đi theo làm tùy tùng làm cái mã tử, cùng đối với người lời nói, có thể tiết kiệm bên trên không ít khí lực. Bình thường cáo mượn oai hùng lời nói, cũng có thể mượn oai hùng. Ngụy Nhị lại dưới tay mấy cái kia lâu la chính là như vậy, chỉ bất quá bái sai đỉnh núi, theo sai người, trực tiếp tay cầm tay cùng xuống hoàng tuyển. Loại thứ hai thì là cảm thấy mình dáng điệu không tệ, có lẽ có thể đạt được Lý Xuất Trần ưu ái, một bước lên trời cũng chưa biết chừng. Trong tu chân giới ví dụ như vậy nhiều vô số kể, tu chân tứ bảo tài lữ pháp địa, cái này lữ sở dĩ xếp tại thứ hai, vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân. Đặc biệt là đối với đại đa số nữ tu tới nói, có lúc làm một chút hy sinh, liền có thể lớn cất bước vào đến kế tiếp giai tầng. Dù cho biết mình khả năng chỉ là đối phương một cái đồ chơi, nhưng chỉ cần chỗ tốt cho đủ, túi ra mà thôi, theo hắn đi thôi. Về phần còn lại chính là tinh khiết xem náo nhiệt, cảm thấy Lý Xuất Trần loại này nhân vật phong vân cùng bọn hắn hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Ngươi là linh dược này cốc chấp sự. Chấp sự chưa nói tới, chỉ là phân công quản lý một khối linh điền linh nông mà thôi. Tên đệ tử này gãi đầu một cái, mặt lộ xấu hổ. Dù sao mình vừa bái nhập tông môn không mấy năm, tu vi còn chưa đến trúc cơ, muốn trở thành phụ trách quản lý chấp sự còn kém chút hòa hậu. Linh nông, ngươi khối linh điền kia bên trong linh thổ bán không? Lý Xuất Sinh nghe được đối phương là linh nông, há miệng liền muốn mua người ta linh thổ, cái này khiến trước mắt tên đệ tử này một trận yên lặng. A cái này, Lý Sư Minh, tông môn này mặc dù đem linh điền phân đến chúng ta cái đầu người bên trên, nhưng không có nghĩa là khối linh điền này chính là chúng ta. Linh thổ bản thân cũng là tông môn tài sản, chúng ta tự nhiên không có quyền lợi đàm luận mua bán, bất quá có thể hỏi điện trưởng lão, việc này hắn làm được chủ. Tên đệ tử này vội vàng giải thích một phen. Đã như vậy, còn xin. Người tên gì? À, tại hạ Trần Huyền Bắc, 3 năm trước đây bái nhập tông môn, bây giờ chính là tại điện trưởng lão môn hạ tu hành. Nghe được đối phương tự báo cửa chính, Lý Xuất Trần luôn cảm thấy cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Làm sao nghe đều giống như cái nào đó văn học mạng nam chính danh tự. Dương mắt lại nhìn một chút cái này Trần Huyền Bắc, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên. Lông mày giấu thất tinh. Hai con ngươi như mực hồng, nội liễm hạo nhiên linh vận. Chỉ là tùy tiện nhìn một chút cái này cùng nhau, liền có thể kết luận cái này Trần Huyền Bắc tuyệt không phải phàm phu tục tử, tương lai có thể thành đại tài. Trước kia thời điểm, Lý Xuất Trần đi theo lão la đầu chạy ngược chạy xuôi. Tại gặp lão la đầu bóc lột đồng thời, cũng từ lao thần côn này trên thân học được rất nhiều giang hồ tạp học. Phong thủy khâm dư, mở quan tài đổ đấu đó là ăn cơm bản sự. Mà cái này biết người đoạn cùng nhau, sờ xương ấn lưng chi pháp, Lý Xuất Trần cũng là học được không ít. Chỉ bất quá lúc kia đều là phối hợp lão la đầu tới hết ăn lại uống. Lý Xuất Trần cũng vẫn cảm thấy những này trò vặt đều lên không là cái gì mà bạn, đơn giản là lừa gạt phàm phu tục tử thôi. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, gặp qua muôn hình muôn vẻ người đằng sau. Năm đó lao la đầu dạy cho chính mình biết người đoạn cùng nhau chi thuật, bây giờ càng phát để Lý Xuất Trần cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lao đầu này dạy đồ vật thật đúng là rất hữu dụng. Không nói là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng có thể thập sai lục chung. Dù cho đến tu chân giới, lao la đầu dạy cho chính mình những thủ đoạn nhỏ kia, có đôi khi đều có thể cần dùng đến. Điều này cũng làm cho Lý Xuất Trần càng thêm hiếu kỳ cái này lao la đầu đến cùng là lai lịch gì. Một phàm nhân lao đạo thật có thể làm đến mức độ như thế sao? Nhưng nếu gia hỏa này là tu tiên giả, vậy tại sao còn phải đem chính mình nuôi cho mập rồi làm thịt, lấy luyện thành hậu thiên linh căn? Ngày xưa đủ loại tại Lý Xuất Trần trước mắt lướt qua, lão la đầu lầm trung bên trong lúc câu kia, chết không đáng sợ, chết là mát mẹ đêm hè, còn tại Lý Xuất Trần bên thai quanh quẩn. Loại kia đối với thất bại không cam lòng, loại kia đối với thiên đạo không cam lòng chi tình rõ ràng chuyển tới Lý Xuất Trần nơi này. Loại cảm giác này không giả được. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Lý Xuất Trần khẽ thở dài một hơi. Hiện tại còn không phải nhớ lại đi qua thời điểm. Vậy liền thỉnh cầu Trần sư đệ dẫn đường dẫn ta đi gặp điện trưởng lão. nói, Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật móc ra một túi linh thạch đưa cho đối phương. Không quan tâm nói thế nào, liền xông danh tự này, liền xông này tướng mạo, phần thiện duyên này vẫn là phải kết một kết. Quyền đương cho tương lai ném cái tư, vạn nhất trước mắt cái này Trần Huyền Bắc trong tương lai ta nhất thời khắc thật trở thành một phương đại nhân vật đâu. Dễ hoa trên gấm không có thèm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới ấm lòng. Chính là muốn thừa dịp cái này Trần Huyền Bắc nghèo khó thời điểm, làm cái nhà đầu tư thiên thần, độ thiện cảm trực tiếp kéo bạo. Mà lại đây cũng không phải là Lý Xuất Trần đầu tư người đầu tiên, trước đó đầu tư cái kia Phong Hải Dương đã bay một mình ra ngoài sông sáo. Một cử động kia, để Trần Huyền Bắc có chút thụ sủng nhược kinh. Sao dám, cái này điển trưởng lão ngay tại linh dược cốc Thanh Sơn trong đỉnh, đâu còn cần những linh thạch này đến hỏi đường. Trần Huyền Bắc nói đem những linh thạch kia đẩy trở về, ánh mắt lại là tại cái kia túi trên linh thạch vừa đi vừa về nghiêng mắt nhìn. Lý Xuất Trần đem những này đều thấy rõ, Trần Huyền Bắc trong lòng nghĩ như thế nào hắn rõ ràng. Loại người này còn có một điểm, đó chính là còn muốn mặt mũi. Cứ như vậy vung tiền tức cho, hắn ngược lại không quá nguyện ý tiếp nhận. Trần sư đệ hiểu lầm, gần đây ta đối với linh thảo trồng trọt cảm thấy hứng thú, cho nên muốn tìm phương diện này người nghiên cứu thảo luận một chút, ta nhìn Trần sư đệ liền rất thích hợp, nếu là dễ dàng, hy vọng Trần sư đệ có thể vui lòng chỉ giáo. Lý Xuất Trần hoàn toàn không có tu sĩ kim đan giá đỡ, đối mặt một cái luyện khí tu sĩ cũng có thể khách khí như thế. Cái này khiến Trần Huyền Bắc đại cảm giác ngoài ý muốn, chính mình trừ cùng sư phụ tiếp xúc qua bên ngoài, còn chưa bao giờ tại cùng với những cái khác tu sĩ kim đan đã từng quen biết. Bất quá chính mình ngày bình thường tiếp xúc đến một chút tu sĩ trúc cơ đều vênh vang đắc ý, tu sĩ kim đan sợ là càng không thể một thế. Lý Xuất Trần dạng này, có lẽ chỉ là cực kỳ cá biệt ví dụ. Nhìn xem Lý Xuất Trần lần nữa đưa tới linh thạch, Trần Huyền Bắc mím môi một cái, rũa ra hai tay liền nhận lấy. Nếu là ở bên dưới tiếp tục từ chối, ngược lại liền không hiểu chuyện, Lý sư huynh mời tới bên này, sư phụ ta ngay tại dược cốc bên trong nghỉ ngơi. Chương 439, trước cửa làm khó dễ chương 439, trước cửa làm khó dễ thấy đối phương đem linh thạch nhận lấy, Lý Xuất Trần cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Nếu là quá mức cổ hủ, một tới hai đi lôi kéo, ngược lại không thú vị. Hai người một trước một sau đạp kiếm mà lên, rất nhanh liền bay đến linh dược kia cốc biên giới kết giới cửa vào. Dù sao cũng là luyện thi tông địa điểm trọng yếu một trong, cho nên càng phải chặt chẽ bảo hộ, để phòng ngừa một chút hạng giá áo túi cơm tiến vào quấy rối. Ngay cả Vạn Thi Sơn đều có trại địch cọp ngầm đánh vào nội bộ, tùy ý phá hư. Huống chi cái này khắp núi linh thảo linh dược cốc, bình thường chỉ có tông môn cao tầng có thể tự do xuất nhập, còn lại quản lý linh dược cốc đệ tử thì là muốn cầm thân phận lệnh bài của mình, trải qua nghiệm chứng đằng sau mới có thể cho đi. Mấy vị sư minh, ta đến mang Lý sư minh đi tìm điện trưởng lão, mong rằng cho thông qua. Trần Huyền Bắc đối với tay trấn thủ linh dược cốc kết giới cửa vào mấy tên tu sĩ cung kính nói ra. Cầm đầu là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, không biết có phải hay không là công pháp gì luyện xóa, làn da vàng cùng trứng gà vàng mở dạng, khóe miệng biên kia lớn trên nốt rồi còn mọc ra một cây một chỉ dáng rất lông, đón gió phiêu diêu, rất là đáng chú ý Lý Xuất Trần bởi vì thực tế tại tông môn tự do đi lại thời gian cũng không dài, cho nên xem ai đều mặt sinh. Cho nên cho dù là tu sĩ kim đan, trừ tất cả đỉnh núi trưởng lão bên ngoài, Lý Xuất Trần nhận biết cũng chỉ có đại sư Minh Tử Hạt Đỉnh. Tên kia cầm đầu tu sĩ kim đan nằm tại vàng dây leo trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quá muốn phản ứng Trần Huyền Bắc. Thạch sư Minh, ta tông môn quy củ, trừ tông môn cao tầng bên ngoài, còn lại không có quyền hạn người không được đi vào, dù sao chúng ta linh dược cốc quý giá rất, sao có thể tùy tiện để người không liên hệ ra vào. Có bạn thi sơn bết xe đổ, tự nhiên muốn càng cẩn thận mới là, Trần sư đệ, quản tốt chính mình là được rồi, xảy ra vấn đề ngươi có thể phụ trách được không? Người ta có thực lực ngươi có sao? Trần Huyền Bắc vốn định gần phía trước lặp lại lần nữa, lại không muốn lúc này thủ vệ Thạch sư Minh một bên đong đưa ghế đu, một bên nhắm mắt nói ra, trong lời nói đều là lười biếng cùng kinh thường. Lý Xuất Trần đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày, cái này họ Thạch giống như nói gần nói xa đều tại điểm chính mình. Không có vô duyên vô cớ ý, có thể chính mình đối với gia hỏa này một chút ấn tượng đều không có. Thạch sư Minh, cái này Lý sư Minh cũng không phải ồn ào, gây hấn kẻ gây sự. Chương 20. Trần Huyền Bắc còn muốn lại tranh luận hai câu, người họ Thạch kia lại đem trong tay chén trà trực tiếp ném qua. Dù sao cũng là tu sĩ kim đan, hắn chỗ phía trên bám vào lực đạo đủ để đánh gãy Trần Huyền Bắc một đầu cánh tay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Trần Huyền Bắc căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngay tại trận đánh bên trong Trần Huyền Bắc lúc, chén trà kia ngạnh sinh sinh treo tại không trung. Mà người họ Thạch kia tu sĩ tại lúc này cũng mở mắt, nhìn về hướng một bên không phát một lời Lý Xuất Trần. Ở đây cũng chỉ có gia hỏa này có thể tiếp được chén trà này. Chỉ gặp chén trà kia không ngừng vỡ vụn, cũng hướng vào phía trong cấp tốc sụp đổ. Trong chớp mắt liền biến thành một viên màu xám trắng đá cuội. Một màn này để mặt khác mấy cái thủ vệ đệ tử khẩn trương lên, dù sao Lý Xuất Trần thế nhưng là trong kim đan kỳ tu sĩ, hay là cái kia đỏ đồ huyết cơ võ thanh mâu đồ đệ, cái này Thạch sư Minh đơn giản chính là chơi với lửa. Mấy người bọn hắn biết cái này họ Thạch cùng Lý Xuất Trần thù hận, chỉ câu cái này thần tiên đánh nhau, đừng đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Trái lại cái này Thạch sư Minh một mặt bình tĩnh, nơi này vốn là tông môn trọng địa, chính mình cũng là theo quy củ làm việc. Chính là Thiên Vương lão tử tới cũng tìm không ra để ý đến. Mà trong lòng của hắn thậm chí còn nóng nhìn Lý Xuất Trần ra tay với mình. Đây chính là mục đích của hắn chỗ chính mình một đối một khẳng định đánh không lại Lý Xuất Trần, nhưng nếu như gia hỏa này ở chỗ này náo sự, vậy mình liền có thủ đoạn đi chỉnh hắn. Lý sư Minh bất giận, linh dược này cốc không thể so với địa phương khác, ngày trước đó đã xúc phạm qua một lần môn quy, nếu là tái phạm thì khó rồi. Lấy sư Minh bây giờ danh vọng, trở về tông môn truyền công đại sảnh xin mời một chút chuẩn nhập quyền hạn cũng là không khó. Trần Huyền Bắc lập tức ở bên cạnh thuyết phục đứng lên, nguyên bản hắn nghĩ là Lý Xuất Trần bây giờ tại tông môn danh vọng, dù cho không có quyền hạn, thủ vệ đệ tử chấp sự cũng có thể mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nhưng chưa từng nghĩ cái họ này Thạch như vậy nhằm vào Lý Xuất Trần, xem ra hai người này khả năng có thủ án gì. Như vậy ngược lại là chính mình đem việc này làm hư hại. Đúng à, đến theo quy củ đến, Lý Sư Minh hay là từ đâu tới về đến nơi đâu đi, đợi ngài xin mời xong quyền hạn, ta lại thả ngươi đi bảo. Họ Thạch càng là ở một bên trào phúng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, Lý Xuất Trần, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta à? Ngươi chỉ cần dám ở chỗ này động thủ, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Trước đó Lý Xuất Trần sở dĩ có thể đào thoát chịu tội, cũng là bởi vì đối phương đã làm sai trước. Cho nên tông môn cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Mà dưới mắt tình huống này, Lý Xuất Trần là tuyệt không chiếm lý. Bá. Viên kia do chén trà áp xúc thành đá gọi trực tiếp bàn tới. Mọi người tại đây tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái này Lý Xuất Trần thật đúng là đạo thủ. Người họ Thạch kia tu sĩ cũng tương tự cứ thế tại nguyên chỗ, vừa rồi công kích quá đột ngột, ngay cả mình cũng không có kịp phản ứng. Nhưng mà trên thân nhưng không có bất luận cái gì vết thương, chính là trên đỉnh đầu có chút phát lạnh. Thạch Sư Minh, đỉnh đầu của ngươi một bên đệ tử vươn tay, chỉ đỉnh đầu của hắn. Đỉnh đầu của ta. Rồi tay lần mò mới phát hiện xúc cảm quỷ dị. Thì ra Lý Xuất Trần cho mình tới cái bệnh rụng tóc, dán ra đầu đem cái kia khép lại tóc tất cả đều tức mất. Không thấy một chút tổn thương, nhưng cũng đục tính kéo bạo. Ngươi dám can đảm mạnh mẽ xông tới tông môn trong địa, đả thương thủ vệ, ta cái này báo cáo tông môn. Chờ chết đi ngươi. Họ Thạch tu sĩ mặt ngoài nổi giận đùng đùng, trong lòng lại là cuồng tiếu không chỉ. Gia hỏa này rốt cục xuất thủ. Thạch đại nhân thật đúng là sẽ cho người chủ mũ, nói ta mạnh mẽ xông tới tông môn trong địa, nhưng ta còn ở lại chỗ này linh dược cốc bên ngoài à, sao là xâm nhập nói chuyện, đả thương thủ vệ. Ngươi bị thương gặp đỏ lên sao? Tạo kích cỡ cũng có thể thụ thương. Ngươi cái này kim đan là cầm phân xóa. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ giang tay ra, một mặt ngươi không phục tới đánh ta dáng vẻ. Hắn đương nhiên đoán được cái này họ Thạch tu sĩ muốn để cho mình động thủ, há có thể thành thành thật thật chui vào hắn cái bẫy. Họ Thạch tu sĩ cưỡng chế lấy lửa giận, lúc này ai động thủ trước ai liền thua. Mà đúng lúc này, Lý Xuất Trần chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã hướng lấy kết giới cửa vào đi đến. Nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như là tại nhà mình hậu viện tản bộ. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mạnh mẽ xông tới a, ngươi mù a. Nói, Lý Xuất Trần liền bước vào kết giới trước cửa vào thông quan pháp trận. Nếu là trên thân không có thông quan đồ vật, thì trận pháp là sẽ không để cho nó thông qua. Khăng khăng mạnh mẽ xông tới lời nói, sẽ còn bị kết giới bắn bay ra ngoài. Họ Thạch tu sĩ mặt mũi tràn đầy trào phúng, gia hỏa này xem ra là bị điên, chính mình liền ở chỗ này chờ lấy hắn bị đẩy lùi ra ngoài, còn chó đất cước. Ai ngờ Lý Xuất Trần dưới chân trận pháp bộc phát ra mãnh liệt tử kim linh quang. Nhất, cấp bậc cao nhất. Chương 440, lặp đi lặp lại hoành khiêu chương 440, lặp đi lặp lại hoành khiêu cái kia thủ vệ họ Thạch đệ tử trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Cái này Lý Xuất Trần trên thân chẳng những có thông quan đồ vật, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất. Cũng chỉ có Lục Phong thủ tọa mới có dạng này quyền hạn. Làm kết giới thủ vệ, đối với tông môn ai có dạng này quyền hạn hắn lại quá là rõ ràng. Lý Xuất Trần đừng nói loại này quyền hạn tối cao, liền ngay cả Trần Huyền Bắc dạng này quyền hạn hắn đều không có. Dù sao Lý Xuất Trần cũng không tại linh dược cốc làm việc. Trần Huyền Bắc ở một bên cũng rất giật mình, không nghĩ tới Lý Xuất Trần vậy mà tại tông môn lấy được loại này quyền hạn. Chí ít tại trên danh nghĩa cơ hồ cùng Lục Phong thủ tọa bình khởi bình tọa. Trong này ẩn hàm lượng tin tức phi thường lớn, nếu chỉ là thuận tiện ra vào lời nói, không cần thiết đem quyền hạn thôi thăng đến trình độ này. Hiển nhiên tông môn là muốn đem Lý Xuất Trần làm nào đó một ngọn núi thủ tọa đến bồi dưỡng. Lý Xuất Trần giơ lên một bàn tay, đối với cái kia họ Thạch đệ tử trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Lấy phi thường sốc nổi nâng cao sải chân nhập linh dược cốc trong cái giới. Ngay sau đó lại lấy đồng dạng tư thế bước đi ra. Như vậy lặp đi lặp lại hoành khiêu mấy lần. Mỗi một lần bước vào cái kia kiểm nghiệm trận pháp lúc, đều sẽ một lần nữa lại sáng một lần cái kia tử kim linh quang. Như thế lặp lại lấp lóe, từ xa nhìn lại, tựa như là linh dược cốc cửa ra vào hơn nửa đêm có người tại nhảy đi cô. Lý Xuất Trần một mặt cần ăn đòn dáng vẻ, rồi ra hai tay điên cùng giao thế, đối với người kia các loại so ngón giữa. Thậm chí còn nhảy đến trước mặt của đối phương gật gù đắc ý cái kia họ Thạch nam tử sắc mặt càng phát âm trầm, nắm chắc quả đấm bắt đầu run rẩy. Lúc này phong thủy luân chuyển, đi thẳng đến Lý Xuất Trần mở lớn chào phúng hội hợp. Ta tiến đến, ta lại đi ra, ta ngó ngó làm sao vấn đề? A, làm sao vấn đề? Lần này thao tác đem một bên Trần Huyền Bắc nhìn trận tròn mắt, một khắc trước cái kia Thạch sư huynh còn đắc ý rất, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Ngươi nhất định là cầm võ trưởng lão lệnh bài. Thạch sư huynh hung hăng nói, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Chỉ là không nghĩ tới cái này võ thanh mâu vậy mà đem lệnh bài của mình tùy ý cho mượn cho môn hạ đệ tử. Vậy thì thế nào? Ngươi căn ta a. Gặp Lý Xuất Trần bên này không chút nào che giấu, Thạch sư huynh vốn định cầm quy củ tông môn đệ thêm hắn. Tông môn đệ tử lệnh bài thân phận không được tùy ý cho mượn. Nhưng nghĩ đến Lý Xuất Trần sư phụ là cái tính khí kia táo bạo võ thanh mâu, Thạch sư huynh liền cảm thấy da đầu run lên. Chính mình nếu thật đem việc này đâm đi lên, xui xẻo sợ rằng sẽ là chính mình. Dù sao, trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng không phải chính mình có thể tùy ý chỉ trích. Trên thực tế, Lý Xuất Trần trên thân cũng không có võ thanh mâu lệnh bài. Bị trận pháp cảm ứng được, nhưng thật ra là từ tam sư lệnh bài thân phận. Trước đây, Lý Xuất Trần một mực không dám tùy tiện sử dụng tấm lệnh bài này, bởi vì một khi bị phát hiện, mình coi như trên thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ, cũng không thể nói mình tại Vạn Thi Sơn bên trong tìm được danh sách thần điện, còn tại bên trong đào đến tổ sư ra mộ phần đi. Bất quá về sau từ tam sư từng nói, lệnh bài của hắn quyền hạn cùng các trưởng lão khác cấp không hề khác gì nhau, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù phản hồi. Tất yếu tình huống dưới, coi chừng sử dụng cũng là có thể. dù sao sau đó nếu có người nghi vấn lời nói, nhiều nhất dùng nhiều điểm linh thạch để Võ Thanh Mâu đi lên đỉnh liền tốt. Như vậy mới có lý xuất Trần hiện tại trở tay trang bức đánh mặt thao tác. Nếu là luận ngạnh thực lực, trong Kim Đan kỳ chính mình cũng có thể lợi ngang, người trước mắt này bất quá là Kim Đan sơ kỳ mà thôi, chính mình nhắm mắt lại cùng hắn đánh đều được. Chỉ bất quá tại trong tông môn thật sự là tay chân bị gò bó, ba ngày vừa mới chém giết trước mặt mọi người mấy người. Nếu là một lần nữa, không biết lại phải làm ra bao nhiêu phiền phức. Có thể giết, nhưng không cần thiết. Gặp không trị nổi Lý Xuất Trần, Thạch Sư Minh bất đắc dĩ quay người rời đi, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này bị bệnh tâm thần trào phúng. Lúc này đi, mặc kệ ngươi nào có, cùng ta thù hận, Lý Mỗ tùy thời phục hồi. Hôm nay trong tông môn giết người chỉ tiêu đến, ngươi đến số sắp xếp, nếu như chờ không kịp, có thể đi tông môn sinh tử lôi thượng đằng ta, nếu là thích sĩ diện, hẹn thời gian, tông môn bên ngoài cũng có thể, ta cái này thời gian công tác có chút đầy, ngươi đến sớm hẹn trước đi chết. Lý Xuất Trần đứng tại kết giới cửa vào, cao giọng đối với cái kia họ Thạch hô. Cùng mình có thù nhiều người, Thiên Vương lão tử tới cũng phải số sắp xếp, cái kia Tùng Ao thượng nhân đều đẩy 3-400 năm. Lớn lối như thế khẩu khí, nghe được mà mặt khác mấy tên phụ trách thủ vệ đệ tử liên tục chặt lưỡi. Coi như Thạch Sư Minh tu vi không có Lý Xuất Trần cao, đó cũng là thực sự kim đan sơ kỳ. Đến lúc đó đánh không lại, toàn thân trở ra cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng mà cái này Thạch Sư Minh thế nhưng là đứng đắn nghiên cứu qua Lý Xuất Trần. Hắn biết rõ, Lý Xuất Trần không phải tu sĩ bình thường, tại tu vi không có che lại đối phương tình huống dưới, tới đối chiến cơ hồ không có phần thắng. Lý Sư Minh hay là mau mau tiến vào linh dược cốc đi, không cần thiết vì người nọ lãng phí thời gian. Trần Huyền Bắc ở một bên thuyết phục, Lý Xuất Trần lúc này mới coi như thôi. Hai người một trước một sau xuyên qua cái giới, phục đi mấy chục bước đằng sau, trước mắt xương trắng đều tiêu tán. Tại ánh mắt còn chưa rõ ràng trước đó, Lý Xuất Trần đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm. Nồng đậm một thuộc tính linh lực tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Nếu là chủ tu một thuộc tính công pháp tu sĩ ở đây tu luyện, hiệu quả không thể so với tông môn động tiên phúc địa kém. Lại đi hướng điển trưởng lão vị trí trên đường, Trần Huyền Bắc hướng Lý Xuất Trần kỹ càng giới thiệu một chút linh dược cốc đủ loại đặc biệt. Bởi vì luyện thi tông đang tuyên trì lúc, đầy đủ cân nhắc đến sát khí cung ứng vấn đề, cho nên toàn bộ tông môn trên thực tế là tại một chỗ tuyệt hùng chi địa trên cơ sở tiến hành cải tạo mà thành. So sánh dưới, Linh Kiếm Sơn cùng Trời Thủy Kiếm Cửa thì lộ ra hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, mà luyện thi tông thì sinh cơ không đủ, lộ ra âm trầm đáng sợ. Rất nhiều bái nhập luyện thi tông đệ tử tại bước vào tông môn một khắc này, đều sẽ cảm thấy tu tiên huyễn tưởng phá diện, cái gọi là tiên môn chỗ tu hành, càng giống là âm phong đất khô cằn chỗ. Bất quá, đây đã là truyền thừa mấy ngàn năm sau, trải qua cải thiện tình huống. Nghe nói, tại tông môn thành lập mới bắt đầu, luyện thi tông đơn giản chính là một cái chưa khai hóa ma quật. Ba bước một tiết xương đùi, năm bước một khối xương sọ. Bình thường linh thảo linh hoa ở chỗ này căn bản giải không ra, ngược lại là có một ít độc thảo ở chỗ này tùy ý sinh trưởng tốt. Nhưng mà luyện thi tông đệ tử trung quy là người không phải ma, sát khí chỉ là phụ trợ, cuối cùng vẫn là muốn lấy linh lực tu luyện làm chủ. Chỉ dựa vào những độc thảo kia là luyện không ra có thể ăn đan dược, cho nên mở một chỗ khu vực, đơn độc trồng trọt linh thảo linh dược bắt buộc phải làm. Bởi vì nơi đây thổ nhưỡng trưởng kỳ bị sát khí xâm nhiễm, đừng nói là linh dược sinh trưởng cần thiết linh thổ, liền ngay cả thổ nhưỡng phổ thông ở chỗ này đều rất khó có thể tìm tới. Đơn độc tịnh hóa hao thời hao lực, được không bù mất. Nghe nói sơ đại linh dược cốc trưởng lão trực tiếp khu xử tám đầu lấy rời núi cự viên thi thể luyện chế luyện thi, quả thực là từ một chỗ trong linh địa chuyển đến vài tòa núi nhỏ, lại thông qua di sơn đảo hải chi thuật đem nó chỉnh hợp cùng một chỗ, tiếp nhập nơi đây địa mạch. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, mới có bây giờ linh dược cốc. Cho nên linh dược cốc phong cách cùng luyện thi tông, đơn giản chính là hai thế giới. Tám đầu rời núi cự viên. Thế nhưng là cổ tịch kia bên trên ghi lại cái kia hồng hoang đại yêu. Lý Xuất Trần nghe được rời núi cự viên cái tên này, không khỏi tò mò. Chương 441, vô ý kết thủ kết toán. Chương 441, vô ý kết thủ kết toán. Đây chính là chân chính đại yêu, kim đăng kỷ cũng đã là cao trăm trượng. Trong truyền thuyết, thượng cổ thần chiến lúc, tu vi cao thâm rời núi cự viên thậm chí có thể di tinh chuyển tháng, nắm giơ lên thập vạn đại sơn hành đầu. Không nghĩ tới cái này luyện thi tông tại sáng lập mới bắt đầu lại có dạng này người tài ba, có thể đem loại này đại yêu làm thành luyện thi. Điều này cũng làm cho Lý Xuất Trần không thể không hiếu kỳ từ tam sư đến cùng là loại nào cảnh giới. Hắn có thể làm khai sơn tổ sư, thực lực kia khẳng định so linh dược này cốc người sáng lập muốn càng mạnh mới đối. Lý Xuất Trần cũng không phải không có hỏi qua, mà từ tam sư lại nói chính mình chỉ là tàn hồn thân thể, kế thừa xuống ký ức cũng đồng dạng không trọn vẹn không chịu nổi. Liên quan tới hóa thần trở lên cảnh giới hắn đều không nhớ rõ, càng đừng đề cập chính mình chân thực cảnh giới. Sư Minh nói rời núi cự viên đó là thượng cổ đại yêu, cách nay không biết bao nhiêu vạn năm, ta luyện thi tông sáng lập bất quá mấy ngàn năm, sao có thể bắt được loại thần vật này? Nghe nói là kế thừa một tia rời núi cự viên huyết mạch yêu viên. Thuần huyết hồng hoang đại yêu tại thế gian này đã sớm mai danh nhận tích, cho nên xưng những cái kia kế thừa huyết mạch yêu viên là rời núi cự viên cũng là không đủ. Trần Huyền Bắc bởi vì rất ưa thích tại linh dược cốc sinh hoạt, cho nên tại lúc rảnh rỗi cũng đi tra duyệt liên quan tới linh dược cốc lịch sử. Bây giờ nói là linh dược cốc vạn sự thông cũng không chút nào quá đáng. Cho dù là kế thừa một tia hồng hoang dị chủng huyết mạch, đó cũng là khó được yêu thú, vậy mà có thể tìm tới tám đầu cũng đều làm thành luyện thi, xem ra chúng ta luyện thi tông tổ thượng cũng rộng rãi qua. Lý Xuất Trần đối với Trần Huyền Bắc thuyết pháp biểu thị tán đồng, muốn thật sự là tám đầu thuần huyết rời núi cự viên. Cái kia Thanh Vân Châu nên được đổi tên gọi Luyện Thi Châu. Nơi đây chỉ có một cái tông môn, còn lại lục đại phái chỉ có thể gọi là đường khẩu. Ai nói không phải đâu, nghe nói Luyện Thi Tông tại sáng lập mới bắt đầu rất là phong quang, về sau là khuyết trương quá khích tiến, dẫn đến gây thù hằn quá nhiều, khi đó Thanh Vân Châu nhưng so sánh hiện tại còn muốn loạn nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh trận. Luyện Thi Tông tại kinh lịch mấy lần trọng thương sau, lúc này mới từng bước một mai một đi, đương nhiên lúc kia những tông phái khác cũng không tốt gì, thuộc về là mọi người hô khác, một khối bao đoàn nhảy núi, ai cũng đừng nghĩ tốt. Cho nên về sau Tiên Minh đã tham dự. Đúng vậy, Thanh Vân Châu đánh hôn tiên ám địa, thậm chí tại mấy cảnh giới bên trên phát sinh nghiêm trọng đứt gãy, Tiên Minh cường lực tham gia mới sáng tạo ra ngũ đại tiên môn thế chân vạc tình huống. Về phần bây giờ bảy đại tiên môn, ta muốn Lý Sư Minh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lý Xuất Trần nghe liên tục gật đầu, không nghĩ tới cái này Trần Huyền Bắc biết đến còn không ít. Tuy nói những điển tịch này tại tàng kinh các đều có, mà lại thuê giá cả phi thường rẻ tiền. Nhưng Lý Xuất Trần từ lúc bước vào tiên môn đằng sau, vẫn không có vượt qua trong lý tưởng nằm ngửa sinh hoạt. Ngược lại quấn vào vòng xoáy này đến vòng xoáy khác bên trong, mỗi ngày bận bịu chân đánh cái hót. Tuy nói trải qua cũng rất phong phú, nhưng thời gian dài vẫn còn có chút mệt mỏi. Nếu như đem Tùng Chỉ thượng nhân giải quyết, không biết có phải hay không là có thể tại trong tông môn nằm ngửa cái mấy trăm năm. Đương nhiên nếu như thời cơ thích hợp, rời đi Thanh Vân Châu cũng không phải không được. Tu chân giới này lớn như vậy, lại há có thể khốn tại cái này một góc. Nói trở lại, ta chưa thấy qua người họ Thạch kia, nhưng ta luôn cảm thấy hắn giống như rất hận ta dáng vẻ. Lý Xuất Trần lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi lên người họ Thạch kia tu sĩ. Lý Sư Minh không biết cũng bình thường, người năm đó thao tác đây chính là dẫn động tới thật nhiều người lợi ích. Năm đó ta cũng là từ người khác nơi đó mới hiểu rõ đến, dù sao ta đến tông môn cũng không có mấy năm, ngươi còn nhớ rõ ngươi đọc khốn Vạn Thi Sơn 40 năm sao? Nghe được Trần Huyền Bắc nâng lên Vạn Thi Sơn, Lý Xuất Trần nhíu mày. Cái này cùng Vạn Thi Sơn có quan hệ gì? Hắn cái nào thân thích tại Vạn Thi Sơn Lý khi luyện thì bị ta làm thịt? Là năm đó thí luyện xếp hạng, ngươi năm đó mặc dù ra không được, nhưng là một mực tại bên trong còn sống, cho nên để một chút đệ tử xếp hạng từ đầu đến cuối không giải quyết được. Mà cái này Thạch Sư Minh chính là năm đó xếp hạng thứ 11 vị kia. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần hồi tưởng lại. Năm đó Vạn Thi Sơn thí luyện, đúng là lấy xếp hạng đến phân phát thường lệ. Những người khác còn tốt, chỉ có tạm thời xếp hạng thứ 10 người kia, rất là chú ý Lý Xuất Trần hồn đang tình huống. Dù sao Lý Xuất Trần nếu như chết, kia xếp hạng thứ 10 ra hỏa, liền có thể đưa thân top 10 hàng ngũ, có được đạt được trúc cơ đan cơ hội. Cho nên, ở những người khác tương quan ban thưởng cấp cho đằng sau, chỉ có thứ hạng này thứ 10 người thí luyện ban thưởng một mực không có tin tức. Dù sao Lý Xuất Trần không chết, Vạn Thi Sơn thí luyện liền vẫn còn tiếp tục. Dựa theo Trần Huyền Bắc nghe được tình báo, tại đoạn kia trong lúc đó, không có người nào so cái này Thạch Sư Minh càng hy vọng Lý Xuất Trần chết. Quan sát nguyên rủa Lý Xuất Trần đi chết người rơm, cái kia Thạch Sư Minh liền toàn tràn đầy một cái dương. Ai ngờ, cái này chờ đợi dòng dã 40 năm, Lý Xuất Trần hồn đăng kia một mực không có dập tắt. Thằng đến Lý Xuất Trần hoàn hảo từ Vạn Thi Sơn bên trong đi tới, Thạch Sư Minh xếp hạng rốt cục trượt xuống đến người thứ 11. Thu hoạch trúc cơ đang nguyện vọng thất bại, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, Thạch Sư Minh bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể tự chiến đến cùng, bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Có lẽ là đập nồi dìm thuyền dũng khí có tác dụng, lần này, hắn chẳng những thành công trúc cơ, đằng sau càng là lúc tới vận chuyển, đạt được một chút cơ duyên, thuận lợi đột phá đến kim đan kỳ. Vốn định lấy kim đan kỳ tu vi hảo hảo nhục nhã một chút Lý Xuất Trần, lấy báo năm đó đoạt đan mối hận, nhưng chưa từng nghĩ, gặp lại Lý Xuất Trần lúc, đối phương đã là trong kim đan kỳ tu vi. Cho nên, Thạch Sư Minh chỉ có thể đem oán hận trong lòng giấu giếm đứng lên, tại địa phương khác cho Lý Xuất Trần chơi ngang chân, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Lý Xuất Trần điên cuồng đánh mặt. Ta cho là cái gì, nguyên lai là cái này, kẻ muốn giết ta nhiều, để hắn cùng Tùng Chỉ thượng nhân thương lượng một chút hay sắp xếp phía trước đi. Lý Xuất Trần cười khổ lắc đầu, liền nói không có vô duyên vô cớ địch ý tuổi trẻ chính là khí thịnh, cái kia Tùng Chỉ tu chính là sát đạo chi kiếm, cực hạng kim hành kiếm ý, tương lai nếu là giao thủ, cho dù là ngang nhau cảnh giới cũng không thể coi thường. Đang lúc Lý Xuất Trần hai người một đường chuyện tiếp lúc, nơi xa trong mây mù đột nhiên truyền ra một lao đầu thanh âm. Đệ tử Trần Huyền Bắc, bái kiến sư phụ. Bên cạnh Trần Huyền Bắc thì là trực tiếp chắp tay bái kiến. Lý Xuất Trần nhíu mày, lại là cái lao đầu, đời này hắn ghét nhất chính là lao đầu. Nhưng lần này dù sao cũng là đến đòi muốn cái gì, vẫn là phải khách khí một chút. Kiếm mộ đệ tử Lý Xuất Trần, gặp qua Điền trưởng lão, ngài nói Tùng Chỉ tu chính là sát đạo chi kiếm, nhưng ta nhìn vẫn là bị sư phụ ta đè xuống đất đánh, giống như cũng không có gì đặc biệt. Đó là bởi vì võ thanh mâu sát đạo chi kiếm so Tùng Chỉ lệ khí càng nặng, đây chính là đỏ đổ máu cơ, nàng đến một chuyến linh dược gốc, ta những linh thảo này cũng phải bị lệ khí hun đánh quyển. Mây mù tán đi sau, Điền trưởng lão xếp bằng ở trong nước hồ một chỗ hoa sen rõ ràng trong đỉnh. Mà ở thấy rõ Điền trưởng lão dáng vẻ sau, Lý Xuất Trần nghi ngờ nhìn về hướng Trần Huyền Bắc. Nhà ngươi củ cải thành tinh. Chương 442, Vũ Hành Tỏa Linh Trận. Chương 442, Vũ Hành Tỏa Linh Trận. Lý Sư Minh, vị này chính là Điền trưởng lão. Trần Huyền Bắc đội vàng tại Lý Xuất Trần bên cạnh nhắc nhở, tuy nói Điền trưởng lão ngoại hình khác với người thường, nhưng như vậy soi mói, trung quy vẫn là có chút thất lễ. Lý Xuất Trần nghe được Trần Huyền Bắc sau khi giải thích, lại dùng dư quang lặng lẽ nhìn sang. Củ cải kia thành tinh dáng vẻ thật rất khó để cho người ta không cười trận. Đứng lên cũng liền ghế cao như vậy, cả người nhìn tựa như là củ cải trưởng thành hình người, phía trên sinh ra một tấm 10 phần nghiêm chỉnh mặt. Liền ngay cả tóc cũng thay đổi thành củ cải dây thua, cái kia nhan sắc lục gọi người hốt hoảng. Đệ tử kiến thức nông cạn, còn xin Điền trưởng lão thứ lỗi. Dù sao cũng là muốn tới chỗ này cầu người làm việc, nếu là trước chọc giận đối phương, sợ là thì khó rồi. Nhưng liền cái này bộ dáng nhỏ, rất khó không đậu đen rau muống hai câu. Chỉ có thể nói tu chân giới thật sự là quỷ phụ thần công, củ cải tinh đều có thể một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Không sao, dù sao sư phụ của ngươi cho tới bây giờ đều là gọi ta như vậy, kiếm mộ cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn truyền, võ thanh mâu vậy mà có thể vì ngươi đánh vỡ kiếm mộ truyền thống, lúc đó tất cả mọi người không hiểu, nhưng mà bây giờ tiểu hữu thành tựu, cũng là xứng đáng sư phụ của ngươi năm đó kiên trì. Điền trưởng lão quá khen rồi, đúng là may mắn mà thôi. Lý Xuất Trần thực sự không muốn nói chính mình tiến vào kiếm mộ thời cơ, hoàn toàn là bởi vì Võ Thanh Mâu quá thiếu tiền. Tiểu hữu tới đây nhưng là muốn mua linh thảo. Văn bối là muốn mua vài phương linh thổ. À, xem ra là muốn trong động phủ mở linh điển. Đúng vậy, trong lúc rảnh rỗi, trong tay vừa vặn có chút linh trùng, liền muốn thử một chút. Dễ nói, Huyền Bắc A, liền đi giáp số 4 ruộng lấy lục phương linh thổ đi. Điền trưởng lão bên này đáp ứng phi thường dứt khoát, ngược lại để Lý Xuất Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Linh thổ chính là linh dược cốc căn cơ, nó tẩm bổ linh thổ chi pháp, so sánh với nơm nớp lo sợ hầu hạ những cái kia dễ hỏng linh thảo, chỉ có hơn chứ không kém. Bình thường mà nói, linh thổ sẽ không dùng tại giao dịch. Trong tông môn tu sĩ bình thường như muốn ở trong động phủ mở linh điển, cơ bản đều sẽ thông qua các loại đường tắt ở bên ngoài thu hoạch một chút đê giai linh thổ. Linh dược cốc linh thổ cho tới bây giờ đều là hàng không bán. Như vậy thuận lợi, ngược lại để Lý Xuất Trần cảm thấy rất là khác thường. Dù sao mình cùng vị này điển trưởng lão chỉ là bắt đầu thấy, càng chưa nói tới giao tình gì. Đa tạ điển trưởng lão. Không đổi, để Huyền Bắc đi liền có thể, lão phu còn có mấy câu muốn cùng tiểu hữu đơn độc tâm sự. Đang lúc Lý Xuất Trần dự định cùng Trần Huyền Bắc tiến về giáp số 4 khu vực lấy đất lúc, điển trưởng lão lại đem Lý Xuất Trần đơn độc lưu lại. Cái này khiến Lý Xuất Trần lòng sinh lo nghĩ, mình cùng điển trưởng lão cũng không tham giao, không biết có chuyện gì cần trao đổi. Quả nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lý Xuất Trần nghĩ thầm, tám thành là muốn hòa điển trưởng lão đàm luận thù lao vấn đề. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy hoang mang, điển trưởng lão làm linh dược cốc chủ nhân, hẳn là sẽ không thiếu khuyết linh thạch đi. Đoạn rễ cây kia nảy mầm. Điển trưởng lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lý Xuất Trần lại là trong lòng giật mình. Hắn làm sao lại biết mình nắm giữ đoạn rễ cây kia sự tình? Văn bối không rõ ràng điển trưởng lão đang nói cái gì. Luyện thi tông mỗi một bụi cỏ một tình huống, ta đều quen tại tâm, nói đến còn muốn bái bộ thân thể này ban tặng. Điển trưởng lão nói đi, rồi ra hắn cái kia củ cái tay nhỏ. Một cây dây leo từ trong lòng bàn tay trôi ra, thẳng vào liền đâm vào bên cạnh trong hồ nước, trên mặt nước bắt đầu phồng lên một chút tiểu bong bóng. Lý Xuất Trần một linh căn đã đạt tới địa cấp, cho nên đối với một thuộc tính linh khí biến hóa cũng rất là mẫn cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cây dây leo kia trên có liên tục không ngừng một thuộc tính linh khí từ điển trưởng lão lòng bàn tay truyền lại đến dưới nước. Mấy hơi thở sau, nguyên bản trống trải trên mặt nước đột nhiên chui ra một đóa tuyết trắng hoa sen cốt đóa. Ngay sau đó đóa thứ hai, đóa thứ ba, không đến thời gian một chén trà công phu, toàn bộ hồ nước đã chật ních dạng này đủ hoa chấm nở hoa sen cốt đóa. Theo một trận gió nhẹ nhẹ phẩy qua hồ nước, tất cả hoa sen đều tại chập chờn bên trong chậm rãi nở rộ. Cái kia cố gió nhẹ cuốn ngược, đem những ngày hoa sen thanh hương cùng nhau lôi cuốn trở về. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Lý Xuất Trần lại bắt đầu trên dưới đánh giá đến Điền trưởng lão. Hắn âm thầm nghĩ kỹ, Điền trưởng lão đến tột cùng là phương nào yêu quái? Đưa tay liền có thể nở đầy một ao hoa sen, chẳng lẽ là cùng Na Cha cùng khoản cụ sen tinh? Lý Xuất Trần không dám có chút chủ quan, hắn một bên nín hơi quan sát đến bốn phía động tĩnh, một bên lặng lẽ điều ra hệ thống liệt biểu, nhìn mình chằm chằm mặt trái trạng thái một kia, xem xét phải chăng có mới tăng dị thường. Theo hoa sen không ngừng nở rộ, trong không khí hơi nước cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Lý Xuất Trần bén nhạy phát hiện, bên người nước ao thủy vị tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, mà những cái kia biến mất nước chính là bị những này hoa sen kéo lên, chậm rãi tản vào không trung hình thành hơi nước. Lý Xuất Trần vô ý thức lui về sau hai bước, một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi đao. Mặc dù không biết Điền trưởng lão đến cùng là dụng ý gì, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Điền trưởng lão thực lực sâu không lường được, thoạt nhìn là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng ở nơi đây lại chiếm hết địa lợi chi thế. Nếu thật đánh nhau, chính mình chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi. Cho dù là tại trong tông môn, Lý Xuất Trần cũng thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh. Cái gọi là trong tông môn không được tùy ý đánh giết quý củ, bất quá là vì bảo hộ kẻ yếu mà chế định, để phòng ngừa bọn hắn thái kê lẫn nhau mổ. Mà cương giả thì là chế định quy tắc một phương, bọn hắn xưa nay sẽ không tuân thủ quy tắc. Nếu là khờ dại cho là người người đều sẽ tuân thủ quy tắc, như vậy đời này cũng không nên nghĩ tại trong tông môn trở nên nổi bật. Ngụy Nhị lại bọn người chính là ôm ý nghĩ như vậy, kết quả phát hiện Lý Xuất Trần căn bản không theo sáo lộ ra bài. Điền trưởng lão nhìn sang Lý Xuất Trần, lập tức đem vừa rũi ra cái tay kia rút về. Trong lòng bàn tay mọc ra dây leo cũng hóa thành một cây hiện ra ánh kim loại quyền trượng. Ken, ken, ken. Điền trưởng lão cầm trong tay cây kia quyền trượng trên mặt đất đánh ba tiếng. Tất cả hoa sen trong nháy mắt khô cạn xuống dưới. Lại là một trận kình phong thổi qua, nguyên bản nhấc lên xương lớn bị thổi tan bảy tám phần. Hô, tất cả khô cạn hoa sen trực tiếp tự đốt đứng lên. Lửa cực nóng diễm đem còn lại hơi nước đều xua tan. Cái này lại nở hoa lại gió thổi lại lửa cháy thao tác, để Lý Xuất Trần ở bên cạnh trong lúc nhất thời sở không tới đầu não. Nhưng mà thấy lại hướng hồ nước lúc, nước ao sớm đã khô cạn hầu như không còn, chỉ có mấy đầu xuôi sẹo cá con tại trong nước bùn vừa đi vừa về nhảy nhót. Tiểu hữu nhưng nhìn đến cái gì? Lúc này điển trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi. Nhìn thấy cái gì? Cái này lại gió thổi lại lửa cháy. Không đối. Đây là Lý Xuất Trần đem vừa mới đủ loại cảnh tượng nhớ lại một phen, đồng thời lại nhìn một chút chung quanh cách cục. Ao phân bắt giác, mỗi một góc bên trên đều có một tôn tòa trận thú khắc đá, mỗi một vị tòa trận thú trên trán khắc lấy một cái ấn ký. Đối ứng chính là bắt quái chi hình. Thêm nữa vừa mới một loạt biến hóa, đối ứng chính là ngũ hành sinh khắc tuần hoàn. Lý Xuất Trần lập tức rũi ra ngón tay điểm coi như, có thể kết quả lại để cho hắn rất là nghi hoặc, bởi vì bắt quái này phương vị bày cũng không đối với. Ý gì theo trận pháp chi đạo, trong bắt quái muốn khảm sáo ngũ hành khắc sâu biến hóa lời nói, sát thừa càn, đổi là kim, khôn, cấn là đất, chấn, tốn là mộc, khảm là nước, ly là hỏa. mà nơi này hoàn toàn là ngược lại. Thuận thế là tụ linh, cái này nghịch thế còn có thể thành trận địa nói. Đây là ngũ hành tỏa linh trận. Chương 443, hư ảo chi căn chương 443, hư ảo chi căn nghe được Lý Xuất Trần trả lời, điển trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên lai tiểu hữu cũng hiểu trận pháp nhất đạo, đây cũng là Võ Thanh Mâu dạy. Ta đúng vậy nhớ kỹ Võ Thanh Mâu cũng hiểu trận pháp, nàng cho tới bây giờ đều là lực lớn phi chuyên, nhất lực phá và pháp. Điện trưởng lão nguyên bản đang còn muốn Lý Xuất Trần trước mặt khoe khoang một phen chính mình hoa tâm tư tạo dựng trận pháp, lại không muốn bị Lý Xuất Trần liếc thấy đi ra. Lúc rảnh rỗi nhìn mấy quyển đạo thư giải buồn mà thôi, kiến thức nửa đời, không ra gì. Lý Xuất Trần lời này đã là khiêm tốn, cũng là sự thật. Trận pháp này một đạo mênh mông như khói, ngươi có thể thấy rõ, không có nghĩa là ngươi có thể bày ra đến. Thường thường là con mắt sẽ, tay còn sẽ không. Điện trưởng lão bày ra như thế một cái phức tạp khảm sáo trận pháp, không phải chỉ là để vì khóa lại cái này mấy đầu cá chết đi. Đối mặt Lý Xuất Trần nghi vấn, điện trưởng lão mỉm cười, trong tay quyển trượng tại mặt đất gõ nhẹ hai lần. Nguyên bản còn tại trong vũng bùn rãy rủa mấy đầu cá chép, nhao nhao chui vào trong bùn. Ngay sau đó, từ cá chép kia biến mất địa phương, chui ra một gốc cao bằng lòng bàn tay mầm cây. Mầm cây mặc dù xuất thân nước bùn, lại không nhiễm nửa phần. Đừng nhìn nó chỉ có nho nhỏ một gốc, ẩn chứa độ dày đặc của linh khí, Lý Xuất Trần cuộc đời ý thấy. Liền ngay cả trước đó tại Phong Lâm thành dưới mặt đất trong hầm mộ, nhìn thấy gốc kia sắc hóa hình âm sinh linh thảo cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nếu không phải có ngũ hành này tỏa linh trận áp chế, chỉ sợ toàn bộ luyện thi tông đều sẽ phát giác được nó tồn tại. Nguyên lai tiền bối tạo dựng ổ khóa này linh trận vị chính là gốc này linh thực, đến cùng là cái gì? Đây là Lý Xuất Trần từ gốc kia mầm xanh bên trên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là cùng mình trong nhẫn chứa vật, cái kia thiết khôi phục linh thụ rễ cây đồng xuất nhất mạch. Tiểu hữu không cần lại che giấu, ngươi khi đó tại động thiên bí cảnh tiểu động tác, trên thực tế ta cùng trưởng môn đều biết. Bất quá cũng không cần lo lắng, ngươi không phải cái thứ nhất gãy đi rễ cây kia người, sư phụ của ngươi tại lần thứ nhất tiến vào cái kia động thiên thời điểm, nhưng so sánh ngươi muốn trương dương nhiều, cho nên sư phụ ta nàng xuất ra đi bán. Lý Xuất Trần là không nghĩ tới, cái nào đều có Võ Thanh Mâu, thật đúng là làm đủ trò xấu. Nàng đúng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cũng may năm đó bị sư phụ của nàng kịp thời giam lại, ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là sư phụ của ngươi năm đó bẻ cây kia. Nghe được điền trưởng lão nói như vậy, Lý Xuất Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía gốc kia mầm xanh. Cùng Võ Thanh Mâu sư phụ dính líu quan hệ, vậy ít nhất cũng là hơn 200 năm trước chuyện. Đã nhiều năm như vậy, rễ cây này liền mọc ra một chút như thế mầm. Đây thật là một mầm truyền trăm đời, người đi mầm còn tại. Nếu điền trưởng lão cùng trưởng môn đã biết được, vậy mình cũng không có gì tốt giấu giếm. Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái kia chứa linh thụ rễ cây hồ ngọc. Cái này linh thụ rễ cây là tông môn đồ vật, như tông môn muốn thu đi, tất nhiên là lưu không được. Bất quá, thời gian dài như vậy đi qua, tông môn đều không có xuất thủ thu hồi, nghĩ đến hiện tại cũng không phải gấp gáp như vậy. Đã bắt đầu nảy mầm, ngược lại là so sư phụ của ngươi bẻ cây kia còn phải sớm hơn một chút. Điền trưởng lão đi đến Lý Xuất Trần trước mặt, dùng trong tay quyển trượng nhẹ nhàng vừa gõ cái kia tràn đầy vết rách hộp ngọc. Trong đó rễ cây giống nhận lấy kích thích bình thường, đem nguyên bản lung lay sắp đổ hộp ngọc trực tiếp đỉnh nát. Xuất hiện tại hai người trước mặt là một đoàn còn tại vặn bẹo dạng sợi rễ vật, nhìn rất là quỷ dị. Nếu biết ta gãy cái này linh thụ rễ cây, tông môn vì sao không hướng sư phụ ta như vậy thu hồi lại? Không phải không thu hồi đến, mà là suy nghĩ nhiều một loại khả năng. Điền trưởng lão nói, liền duỗi ra một ngón tay muốn đi đụng vào đoàn kia sợi rễ. Ai ngờ ngón tay của hắn trực tiếp xuyên qua, thật giống như đoàn này sợi rễ chỉ là vật hư ảo, cũng không thực thể bình thường. Nhưng mà Lý Xuất Trần lại có thể vững vàng bưng lấy đoàn này sợi rễ. Cái này khiến Lý Xuất Trần bách tư không hiểu được. Ngươi cũng thấy đấy, ta không cách nào chạm đến vật này, không riêng gì ta, trừ ngươi bên ngoài, không ai có thể tại chạm đến vật này. Lời nói này để Lý Xuất Trần có chút chần chờ, chẳng lẽ lại là cái gì kỳ kỳ quái quái khóa lại? Có thể hệ thống liệt biểu bên trong cũng không có cái gì dị thường trạng thái. Liên quan tới Lý Xuất Trần nghi vấn, điện trưởng lão sau đó đem nó từng cái nói tới. Cái kia động tiên bí cảnh đỉnh chóp trần trụi linh thụ dễ cây, trên thực tế là một gốc sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm linh thụ lưu lại. Luyện Thi Tông tại đến chỗ này trước đó, cây này linh thụ dễ cây liền đã ở nơi này. Đến tiếp sau Luyện Thi Tông người phát hiện lúc, cây này liền đã chỉ còn lại có chôn dưới đất dễ cây. Về phần cây này linh thụ đến cùng là cái gì? Lại vì sao chết đi? Đến nay đều là một điều bí ẩn. Lịch đại linh dược cốc trưởng lão đều muốn ý đồ biết rõ ràng cây này linh thụ chân diện mục, đồng thời muốn nếm thử phục sinh cây này linh thụ. Nhưng mà quỷ dị chính là không ai có thể đụng chạm đến nó, rõ ràng có thể trông thấy, thần thức cũng có thể cảm giác được, nhưng chính là không cách nào chạm đến, bao quát dùng dẫn lực thuật cùng với các pháp thuật cũng vô pháp tác dụng đến trên đó. Cái này linh thụ kỳ dị hư ảo chi năng cũng biểu thị nó tuyệt không phải bình thường linh thụ. Rơi vào đường cùng, vì vật tận kỳ dụng, tông môn chỉ có thể ở nó phía dưới móc ra một cái khoang trống, đem nó cải tạo thành động thiên phúc địa. Mà loại này không cách nào đụng vào nhận biết, thẳng đến Võ Thanh Mâu bẻ cái thứ nhất rễ cây mà bị đánh phá. Võ Thanh Mâu tại sư phó của nàng giám sát bên dưới, lúc này mới bất đắc dĩ đem đoạn rễ cây này chôn đến linh dược trong cốc. Bây giờ mặc dù là điền trưởng lão phụ trách chiếu khán, nhưng vẫn là không cách nào đụng vào. Chẳng lẽ mầm cây này có cái gì nguy hại không thành? Không phải vậy, vì sao muốn dùng ngũ hành này tỏa linh trận đem nó cùng ngoại giới? Chẳng lẽ là ngay từ đầu Lý Xuất Trần còn tưởng rằng mầm cây này sẽ mang đến nguy hiểm gì, có thể nói được nửa câu, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Ha ha, chính là như ngươi nghĩ, ngũ hành này tỏa linh trận cũng không phải là dùng để phong ấn mầm cây này, mà là dùng để phòng Võ Thanh Mâu. Dù sao cũng chỉ có nàng có thể chạm đến, tựa như ngươi cũng có thể chạm đến trên tay ngươi đoàn này mở dạng. Điền viên trưởng lão ở một bên thoải mái cười to, Võ Thanh Mâu nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không đối căn này mầm cây hết hy vọng. Tiểu gì cũng sẽ thông qua các loại phương thức, ngoài sáng trong tối tiến vào linh dược cốc. Thậm chí có mấy lần chạy tới nơi này, nhưng đều không ngoại lệ đều bị ngũ hành này tỏa linh trận ngăn tại bên ngoài. Nàng cái kia nhất lực phá vạn pháp lý niệm ở chỗ này ngược lại không làm được, dù sao trận pháp một khi hủy đi, bên trong mầm cây cũng đem cùng nhau chôn bụi. Ngươi có thể bẻ rễ cây này, chứng minh ngươi cùng hữu duyên, ngay từ đầu trưởng môn chủ trương đúng là đem nó thu hồi, nhưng ta nhiều năm như vậy tiếp xúc cái này linh vật, từ đầu đến cuối không thể hiểu thấu đáo kỳ huyền diệu, có lẽ phương hướng của ta ngay từ đầu liền sai. Cho nên ta hướng trưởng môn chủ trương, do ngươi tự mình đem nó mang theo trên người, có thể có không đồng dạng kết quả. Điền trưởng lão nói, trong tay quyền trượng lần nữa điểm nhẹ mặt đất. Trong hồ nước hết thảy cũng bắt đầu đảo ngược. Mầm cây lần nữa chui xuống đất, hoa sen thiêu đốt cho tàn lần nữa cho tàn lại cháy. Đại lượng mây mù từ bốn phía của tới, một lần nữa đem hồ nước lấp đầy. Những hoa sen kia phục hồi như cũ sau, nhao nhao tụ lại cánh hoa cùng nhau lùi về trong nước hồ. Điền trưởng lão trong tay quyền trượng cũng một lần nữa hóa thành dây leo, rung trở về trong lòng bàn tay. Trong hồ nước cái kia mấy đầu cá chép còn tại du đãng, tựa hồ vừa mới hết thảy đều là ảo tưởng. Đợi Nguyên Bắc thu hồi linh thổ, ngươi cầm lấy đi liền có thể. Linh dược cốc linh thổ vốn cũng không phải là bán đồ vật, liên quan tới linh thực hết thảy vấn đề, ngươi cũng có thể tới hỏi ta, hết thảy liên quan tới vật này bồi dưỡng chi phí, cũng đều có thể do linh dược cốc ra. Ngươi tại linh dược cốc mua linh thảo, ta có thể làm chủ, dựa theo tất cả đỉnh núi thủ tọa chiết khấu cho ngươi. Điền trưởng lão trong lời nói hiển thị rõ đại khí, nhưng mà Lý Xuất Trần lại tại chờ lấy hắn nửa câu sau. Cho nên đại giới là cái gì đây? Lý Xuất Trần cho tới bây giờ tin tưởng vô duyên vô cớ chỗ tốt, tất cả mọi thứ ở sau lưng sớm đã đánh dấu tốt giá cả. Đại giới thôi, Điền trưởng lão từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra màu vàng đất giấy ra người quyển. Chương 444, ủy thác chương 444, ủy thác ra người quyển chỗ kết hợp dán một tấm lá bùa màu đen, phía trên không có bất kỳ cái gì phù văn, chỉ vẽ lấy một viên màu đỏ quỷ nhãn. Bình thường lá bùa quyển trục, nhiều lấy linh thảo sợi làm cơ sở vật liệu chế tác mà thành. Mà yêu thú ra, cũng là chế tác lá bùa nguyên liệu một trong. Bất quá, trước mắt người này quyển sách bằng da, lại là mười phần hiếm thấy lá bùa nguyên liệu. Cùng yêu thú khác biệt, người suy nghĩ phức tạp nhất, thất tình lục dục không chỗ nào mà không bao lấy. Cho nên do nhân thể chế tác vật, lệ khí cũng sâu nhất nặng. Tại lấy linh kiếm sơn cầm đầu chính đạo ba tông bên trong, cơ hồ không nhìn thấy dùng ra người chế tác lá bùa của chủ, cho dù là luyện thi tông, loại vật này cũng so với là hiếm thấy. Đây cũng không phải nói ra người quyển có thể gánh chịu thuật thức cao cấp đến mức nào, mà là bởi vì một ít đặc biệt thuật thức đang cần dùng người quyển sách bằng da mới có thể phong tồn. Trước mắt tấm da người này của chủ, nói là một kiện tiểu tà khí cũng không đủ. Điền trưởng lão nhìn xem trung quanh, ngay sau đó vươn tay, sẽ có lấy mắt đỏ giấy đen vén ra một góc. Trong chốc lát, một cỗ trùng thiên đoán niệm từ cái kia xốc lên một góc bên trong đổ xuống mà ra, trung quanh linh hoa linh thảo đối với sát khí này cực kỳ mẫn cảm, nhao nhao hiểu xỉu xuống tới, thật giống như vừa đánh qua xương bình thường. Nương theo lấy đoán niệm phát ra, trận trận nồng đậm sát khí bắt đầu tràn ngập, nguyên bản màu vàng đất ra người quyển trục bắt đầu xuất hiện màu đen luống lổ. Phong ấn dùng giấy đen bên trên, viên kia màu đỏ quỷ nhãn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phản phất muốn sống lại bình thường. Lý Xuất Trần đối với cái này bàng bạc sát khí ngược lại là không có gì phản ứng, dù sao mình quỷ thể chính là lấy thứ này làm lực lượng nguồn suối. Mà hắn càng để ý là viên kia vẽ ở giấy đen bên trên màu đỏ quỷ nhãn. Cái này cùng bạch sắt đồng tử một cái sáu ánh mắt thông rất là tương tự, chỉ là tại chi tiết chỗ hơi có khác biệt. Mới nửa năm không đến, lại góp nhặt nhiều như vậy sát khí. Da người kia quyển trục tựa hồ đột nhiên trở nên nóng hổi, điện trưởng lao thậm chí có chút nắm bất ổn, tay trái đổ tay phải đổ tay trái. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một cái đen nhánh tỏa sáng tiểu hồ lô, đem nó nhẹ nhàng quăng lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn một tay nâng sắp hoàn toàn chuyển thành màu đen ra người quyển trục, một tay khác trước người kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia màu đen tiểu hồ lô tản mát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, nguyên bản tản mát ra sát khí lần nữa tụ lại, bị cái kia màu đen tiểu hồ lô đều thu nhập trong đó. Lần nữa lúc rơi xuống, cái kia tiểu hồ lô bên trong hình như có tiếng nước vang động. Luyện sát là nước, điền trưởng lão tiểu hồ lô này xem ra là bên trong có cả khôn, còn có hay không nhiều, cho ta một cái thôi. Lý Xuất Trần cũng không khách khí, trực tiếp há mồm đòi hỏi. Dù sao cái này điền trưởng lão là có chuyện phó thác với mình, không bằng nhân cơ hội này nhiều vớt điểm chỗ tốt. Nếu là có thể có bảo vật như vậy đến độ cao áp xúc sát khí, vậy mình liền có đầy đủ sát khí đi trèo chống thời gian dài quỷ thể hóa hiệu quả. Tam giai quỷ thể hóa huyết toán ma tướng mặc dù không cần sát khí khu động, nhưng thứ này thiêu đốt thế nhưng là thọ nguyên a, chính mình mặc dù còn có 3000 năm thọ nguyên, nhưng cũng không thể có sự tình không có việc gì liền đốt thọ nguyên đi. Cho nên tại không tất yếu tình huống dưới, Lý Xuất Trần hay là lấy nhất nhị giai quỷ thể làm chủ. Thật coi ta cái này hóa sát hồ lô là rau cải chẳng à, hồ lô kia trên dây leo ngàn năm mới chín một cái này cái thứ hai nói ít còn phải có 500 năm mới thành thục, ngươi nếu là có mệnh các loại, vậy thì chờ đi. Đem ra người quyển trục sát khí hấp thu hầu như không còn sau, quyển trục mặt ngoài đốm đen bắt đầu cấp tốc héo rút, cho đến biến mất. Giấy đen bên trên viên kia màu đỏ quỷ nhãn cũng đình chỉ hoạt động, dần dần khép kín, cho đến trở thành một đầu dây nhỏ màu đỏ. Đây chính là ngài nói tới đại giới. Đây là một phần địa đồ, đồng thời cũng là một chiếc chìa khóa, ta cần ngươi tìm kiếm trên bản đồ này tiêu ký chỗ kia địa điểm, từ nơi đó thu hồi hắc một quyết định. Điền trưởng lão nói, đem trong tay ra người quyển ném qua. Lý Xuất Trần cũng không có trực tiếp đưa tay đón, mà là dùng dẫn lực thuật đem nó lơ lửng ở giữa không trung. Theo ra người quyển trục dần dần triển khai, Lý Xuất Trần chau mày. Ngài địa đồ này gọi là vô tự thiên thư sao? Liền sợi lông đều không có. Nguyên lai tưởng rằng ra người này trên quyển trục sẽ vẽ lấy cái gì kinh thế hai tục đồ vật, kết quả không có cái gì. Đó là bởi vì ra người này quyển cần tại hoàn cảnh đặc biệt bên trong triển khai, như vậy mới có thể nhìn thấy trong đó ghi lại địa đồ. Địa phương nào? Chính là ngươi muốn đi rời Tiên Nguyên. Rời Tiên Nguyên? Điện trưởng lão từ nơi nào biết ta muốn đi? Lý Xuất Trần hai mắt nhắm lại, còn tưởng rằng chỉ có thiền điện kia bên trong mấy vị trưởng lão biết. Làm sao một mực thâm cư tại linh dược cốc điện trưởng lão cũng biết? Đương nhiên là trưởng môn cáo chi tại ta, nói đến chuyện này bản thân liền là hắn chủ đạo, ta cũng chỉ là phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Lý Xuất Trần nghe được là trưởng môn an bài, trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai. Võ Thanh Mâu từng tự đủ qua, nếu như trưởng môn cho mình đơn độc an bài nhiệm vụ gì, không cần lập tức đáp ứng, cần để cho nàng trước tiên đem một thanh quan. Có thể lại nghĩ tới đem chính mình đưa vào rơi tiên nguyên trong chuyện này, vốn là hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, kẻ sướng người họa. Trong lúc nhất thời Lý Xuất Trần cũng không biết con nên hay không lại tin tưởng Võ Thanh Mâu. Cái chỗ kia khẳng định rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là không nguy hiểm, cũng sẽ không đơn độc cắt cử ngươi đi tham dự đệ tử đông đảo, nhưng có thể gánh chức trách lớn này cũng chỉ có ngươi. Điện trưởng lão bên này cũng không che lấp, thừa nhận nhiệm vụ này xác thực cực kỳ nguy hiểm. Nghe được cái này trên trời rơi xuống chức trách lớn, Lý Xuất Trần mắt trắng dã. Bất quá là bắt lấy chính mình cái này kim đan đại oan chúng thôi. Nhưng lần này rơi tiên nguyên mặc kệ là có nguyện ý hay không, Lý Xuất Trần đều được đi một chuyến. Trừ tông môn an bài bên ngoài, chính mình còn muốn đem Sơn Kê Ca cùng Từ Tam sư đôi kia ngọa long phượng số bớt đi ra. Cũng không phải không thể, nhưng ta sẽ không đánh bạc mệnh đi là chuyện này, nếu như đến lúc đó điều kiện cho phép, ta sẽ đem vật kia cầm về. Đương nhiên ngài cũng phải làm tốt ta tay không mà về chuẩn bị. Lý Xuất Trần nghĩ thầm, dù sao đều là cái chỗ kia, thuận đường sau đó cũng liền sau đó. Cùng lắm thì quay đầu lại tìm Võ Thanh Mâu tìm hiểu một chút vật này, nếu quả thật có cái gì vấn đề lớn, lại đem thứ này lui về đến cũng không phải không được. Mặc dù đổi lại người khác có thể sẽ không có ý tứ, dù sao đã đáp ứng sau đó, há có thể lật lọng. Nhưng đối với Lý Xuất Trần tới nói, nhưng cũng không có cấm kỵ. Dù sao sư thừa Võ Thanh Mâu, chơi xấu bản sự hắn cũng không kém. Lý Xuất Trần mục đích của chuyến này chính là đem linh thổ đoạt tới tay, về phần đằng sau hoa gì tiêu chi phí, độ không có lực hấp dẫn gì. Nếu như vận khí tốt, có thể vô hại đem vật kia làm tới, Lý Xuất Trần thậm chí suy nghĩ muốn hay không ngay tại chỗ lên giá, hảo hảo gõ trưởng môn một bút. Dù sao cũng là trưởng môn sáo lộ trước đây, dưới mắt đơn giản là ngươi làm 11, ta làm 15, ai cũng đừng oán trách ai. Không sao, hết sức liền có thể. Không nghĩ tới điền trưởng lão ngược lại là rất dễ nói chuyện, một bộ rất Phật hệ dáng vẻ, kết quả như thế nào hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể ra người này quyển trục một lúc sau sẽ tích lũy sắc khí, điền trưởng lão vẫn là đem ngươi cái kia tiểu hồ lô cho ta mượn trước sử dụng đi. Chương 445, cỏ cây chi khốn. Chương 445, cỏ cây chi khốn. Lý Xuất Trần hay là đối với điền trưởng lão cái kia tiểu hồ lô nhớ mãi không quên. Có thể tại Vạn Thi Sơn nghỉ ngơi 40 năm ra hỏa, chẳng lẽ còn không giải quyết được điểm sát khí này. Lão phu sở dĩ e ngại sát khí, đơn giản là bộ thân thể này bố trí. Điền trưởng lão tuần tự hai lần cường điệu chính mình bộ thân thể này, cái này khiến Lý Xuất Trần không thể không hoài nghi trước mắt điền trưởng lão cũng không phải là bản thể. Dù sao nơi này là luyện thi tông, thúc đẩy luyện thi thay làm việc thao tác ở chỗ này lại qua quýt bình bình bất quá. Cùng chính đạo ba tông khác biệt, lấy luyện thi tông cầm đầu ma đạo ba tông tại luyện thi sử dụng tràng cảnh bên trên có thể nói là hoa dạng trọng chất. Trong đó tương đương một bộ phận hầm mỏ khai thác làm việc đều là giao cho luyện thi để hoàn thành. Tuy nói hiệu suất bên trên không có tu sĩ tới cao, nhưng thắng ở an tâm chịu làm chỉ cần cho ăn no huyết thực, vậy những thứ này chính là vô tình làm công máy móc. Cho nên tại ma đạo trận doanh bên này, nhân lực chi phí sẽ bị ép tới rất thấp. Ngươi nếu là tại một chút việc tốn thể lực nâng lên ra một chút chủ trương, lấy được hồi phục thường thường chính là, ngươi không làm, có là luyện thi làm. Hiện tại không hảo hảo làm công kiếm linh thạch, chẳng lẽ muốn đợi đến sau khi chết bị người làm thành luyện thi đi làm công sao? Đệ tử có câu nói không biết có nên nói hay không. Nếu là liên quan tới linh thực trồng trọt một vài vấn đề, chi bằng nói lời. Ngài đến cùng là nhân tộc hay là có cây tinh quái hóa hình? Nghe được Lý Xuất Trần hỏi ra một câu nói kia lúc, điện trưởng lão cũng không có trả lời ngay, mà là nện bước hắn cái kia chân ngắn nhỏ đi tới một gốc khô héo dây leo bên cạnh, thuận tay lấy xuống lớn chừng bàn tay một mảnh lá khô, đem nó cuốn thành dạng côn, điêu tại trong miệng. Điện trưởng lão duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa màu vàng, đem lá khô quyển một đầu khác nhóm lửa. Lý Xuất Trần đối với nó tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì đây là tu sĩ kim đan đan hỏa. Chỉ là không nghĩ tới điện trưởng lão cầm đan hỏa đến nhóm lửa tự chế thuốc lá. Hô, điện trưởng lão hít mắt, củ cải trong miệng thôn vân thổ vụ, nhìn rất là hưởng thụ. Lý Xuất Trần đứng ở một bên, đã không biết nên làm sao đi đậu đen rau muốn một màn trước mắt. Một cái thành tinh củ cải hiện tại ngay tại hút thuốc. Đến một cây. Điện trưởng lão đưa tay lại giật xuống một mảnh lá khô, một tay liền xoa thành một cái xì gà đưa tới. Lý Xuất Trần liên tục quát tay, cái này lai lịch không rõ cây nát lá không rút cũng được. Ta vốn là nhân tộc, ngại hà công pháp gây ra rủi ro, mới rơi vào bây giờ bộ dáng như vậy. Có lẽ là ngụm này thuốc hút đẹp, hoặc là thật lâu không cùng người khác dạng này ngồi xuống tâm tình. Điện trưởng lão máy hát lập tức liền mở ra. Điện trưởng lão vốn là một thuộc tính thiên linh căn, tư chất thượng thừa, lại đối có cây một đạo tình hữu độc trùng, liền gia nhập linh dược cốc. Hắn đang tu luyện một thuộc tính công pháp lúc, luôn yêu thích gia nhập chính mình lý giải. Mới đầu, loại này sáng tạo cái mới cũng không tai hại, thậm chí còn cải tiến rất nhiều công pháp. Thế là, điền trưởng lão càng lâng lâng, không ngừng tại nguy hiểm biên giới thăm dò. Nhưng mà, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Trăm năm trước một lần bế quan, điền trưởng lão chủ tu trong một quyết gây ra rủi ro, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Lúc đó, nhục thể của hắn như gỗ mục giống như tàn lụi, mà mất đi nhục thân gánh chịu, thần hồn đem không chỗ phụ thuộc, cuối cùng kết cục chỉ có hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách, Điền trưởng lão dự định đoạt xá tại luyện thi, dù là lấy luyện thi thân thể đổi tu quỷ tiên, cũng so thân tử đạo tiêu một tốt. Nhưng đến đoạt xá thời điểm, hắn mới phát hiện căn bản là không có cách thành công. Nguyên lai, nhân tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng không chỉ là nhục thể của hắn, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng phát sinh cải biến, thời gian dần qua bắt đầu hướng về cỏ cây linh thể diễn hóa. Nếu không tiến hành ngăn lại, sớm muộn muốn phá toái làm một đoàn thảo mộc tinh hoa. Theo tử vong từng bước tới gần, lưu cho Điền trưởng lão thời gian càng ngày càng ít. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lân cận tìm một gốc linh thảo phụ thuộc trong đó, lúc này mới thành tựu bây giờ thân thể này, bỏ qua thân người, hóa thành cỏ cây. Tại Điền trưởng lão cùng tông môn cộng đồng cố gắng bên dưới, vừa rồi hoàn thành hóa hình giai đoạn sơ cấp. Tại mất đi nhân tộc thân phận đồng thời, tốc độ tu luyện trở nên cực kỳ chậm chạp, thực lực cũng trên diện rộng trưởng. Dù sao cũng là cỏ cây sơn tinh thân thể, căn bản là không có cách cùng nhất phù hợp thiên đạo hình người so sánh. Bất quá, mọi thứ đều có lợi và hại. Bởi vì thành tựu cỏ cây thân thể, Điền trưởng lão thọ nguyên đạt được bước nhỏ tăng trưởng, đồng thời đối với một thuộc tính linh lực điều khiển cùng cảm giác đạt đến một cái độ cao mới, thậm chí đã siêu việt một thuộc tính thiên linh căn cấp độ. Cũng chính vì vậy, Điền trưởng lão đằng sau thuận lợi tiếp quản linh dược cốc, trở thành linh dược cốc chủ nhân. Toàn bộ luyện thi tông đều không có bị Điền trưởng lão người thích hợp hơn. Ta nhớ được Bạch Ngọc Linh Sâm hẳn là chỉ có một chỉ phẩm chất, Điền trưởng lão đoạt xá gốc này linh sâm sợ là sâm vương đi. Lý Xuất Trần nhìn xem Điền trưởng lão cồng kềnh thân thể, làm sao cũng vô pháp đem nó cùng cái kia thật nhỏ Bạch Ngọc Linh Sâm liên hệ tại cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Điền trưởng lão cầm trong tay điếu thuốc hất lên. Ta đều như vậy, chẳng lẽ còn không có khả năng hưởng thụ một chút sao? Nói, Điền trưởng lão chân nhỏ đã mạnh, đại lượng sợi rễ từ chân mọc ra, nhao nhao chui từ dưới đất lên mà vào. Chất chứa tại trong thổ nhưỡng linh khí bắt đầu bị Điền trưởng lão đại lượng hấp thu. Lý Xuất Trần ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, thân thể này tại dạng này trong một hoàn cảnh đơn giản chính là tiến vào thiên đường. Đương nhiên chính là như vậy cung cấp phía dưới, trăm năm ở giữa cũng chỉ là để Điền trưởng lão từ kim đan sơ kỳ đi tới kim đan hậu kỳ. Cỏ cây sơn tinh tốc độ tu luyện có thể thấy được luồn đốn. Sư phụ, linh thổ đã mang tới. Mà tại lúc này, Trần Huyền Bắc đã lấy đất trở về phục mệnh. Tiểu Hữu cầm lấy đi chính là, như tại cái này linh thực phương diện có vấn đề gì, chi bằng tới tìm ta. Lý Xuất Trần tiếp nhận chứa linh thổ túi chứa vật, thần thức chui vào trong đó, thành đống đất màu mỡ tràn đầy cỏ cây sinh cơ, sợ là cắm chiếc đũa đều có thể nảy mầm loại kia, phẩm chất có thể nói rất là thượng thừa. Xem xét đằng sau, Lý Xuất Trần hài lòng đối với Trần Huyền Bắc nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối sẽ không phải dậy. Nói xong Lý Xuất Trần liền bay người cùng Trần Huyền Bắc cùng nhau rời đi. Điền trưởng lão nhìn qua Lý Xuất Trần đi xa bóng lưng, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt rất là phức tạp. Đa tạ Trần sư đệ, rõ ràng nói chính là lấy lục phương linh thổ, mà trong túi chứa vật này khoảng chừng cửu phương còn nhiều. Đi mau đến kết giới lối ra lúc, Lý Xuất Trần chắp tay đối với Trần Huyền Bắc cảm ơn. Không nghĩ tới chính mình đưa ra cái kia túi linh thạch đầu tư, nhanh như vậy đã có hồi báo. Linh dược cốc chiếm diện tích bản mẫu, những này linh thổ bất quá là thái thương một trong túc, không ảnh hưởng toàn cục, sư đệ năng lực có hạn, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lý Thư Thành nhẹ gật đầu, tuy nói có chút mượn hoa hiến Phật chi ý, nhưng cái này Trần Huyền Bắc hay là thật biết biến báo. Nếu là đổi thành đâu ra đấy Phong Hải Dương, trong túi chữ vật kia trang khẳng định là dòng giá hảo hảo lục phương linh thổ, một hai không nhiều, một hai không ít. Sư đệ bây giờ tuy chỉ là một kẻ linh nông, nhưng linh dược này cốc quá nhỏ, ngươi đạo không ở chỗ này, quyết không thể sống lâu tại phương này tất ở giữa. Lý Xuất Trần nói xong câu này, liền cùng Trần Huyền Bắc bái biệt. Người này mặc dù có một phen bất phàm khí tượng tại thần, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xem như một khối ngọc thô. Tương lai đến cùng có thể hay không cho mình sử dụng, còn chưa biết được. Rời đi linh dược cốc, Lý Xuất Trần ở trên đường một mực tại suy nghĩ một chuyện khác. Trước đó chính mình bái biệt Điền trưởng lão quay người thời khắc, đối phương lại lặng lẽ thông qua thần thức truyền âm lại đưa ra một cái mới thỉnh cầu. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là phải để phòng lấy trưởng môn Tiêu Vân. Chương 446, trong đỉnh máu đen chương 446, trong đỉnh máu đen ngươi nói là củ cải kia tinh lão điền bụng trộm truyền âm cho ngươi, muốn ngươi đem hắc một huyết đỉnh bên trong máu đen trở lại một nửa, truy tiên nguyên trở về đằng sau tìm cơ hội giao cho hắn. Kiếm mộ trong một lâu, Võ Thanh Mâu đem trong tay sổ sách buông xuống, cúi đầu suy tư. Lý Xuất Trần thì là đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía màn đêm phía dưới, đèn đuốc sáng trưng kiếm mộ chi địa. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài chục năm, Võ Thanh Mâu lại nương tựa theo cái kia ưu tuyển chi nhãn, trực tiếp đem cái này đất cằn sỏi đá bàn hoạt. Có ổn định thu nhập sau, Võ Thanh Mâu cũng giảm bớt quấy rối mặt khác tất cả đỉnh núi số lần. Luyện thi tông trên dưới rốt cục có khó được thanh tĩnh thời gian. Bởi vì sớm triển khai cách âm bình chướng, cho nên hai người đối thoại ngược lại cũng không sợ người hữu tâm nghe trộm. Luôn cảm thấy Điền trưởng lão còn có cái gì lời khó nói, trưởng môn là muốn lấy ra hắc một huyết đỉnh, tự nhiên cũng là bao quát trong đó đồ vật, xem ra hai người này ở giữa cũng có hiềm khích. Lý Xuất Trần dựa vào bên cửa sổ, đối với tông môn này cao tầng ở giữa ân oán khúc mắc, trên nguyên tắc hắn là không muốn dính vào. Bất quá Điền trưởng lão đáp ứng sau khi chuyện thành công, hắn cái kia có thể hóa sát hồ lô liền có thể làm thù lao. Lý Xuất Trần thì tại trong quá trình này tiếp tục tăng giá cả, hắn chẳng những muốn hồ lô, ngay cả hồ lô kia dây leo cũng muốn cùng nhau đào đi. Điền trưởng lão lúc đó không có cái gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Từ mặt bên cũng phản ứng ra trong đỉnh kia máu đen đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nguyên lai tưởng rằng Điền trưởng lão đã nhận mệnh, xem ra hay là muốn tranh một hồi. Võ Thanh Mâu than nhẹ một tiếng, đem trong tay sổ sách khép lại. Muốn tranh cái gì? Máu đen kia sao? Vậy rốt cuộc là cái gì? Nghe đồn là một loại linh thụ chất lỏng, trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng nặc một thuộc tính linh khí, thậm chí có thể cùng linh thạch cực phẩm sánh vai. Nghe giống như rất quý giá dáng vẻ, Điền trưởng lão cần thứ này làm cái gì? Nghe được có thể cùng linh thạch cực phẩm sánh vai, cái này khiến Lý Xuất Trần hứng thú. Trừ cực kỳ hi hữu bên ngoài, linh thạch cực phẩm tác dụng sớm đã siêu việt linh thạch phạm chủ, càng giống là một loại tạo hóa chí bảo. Thậm chí có nghe đồn linh thạch cực phẩm có thể tái tạo thiên linh căn, có lẽ có hồi thiên chi thuật. Nếu là như thế đáng tiền đồ chơi, chính mình nửa đường cắt xén tiếp theo chút cũng là cực kỳ hợp lý. Dù sao ai cũng không biết nơi đó có bao nhiêu máu đen. Ngươi cũng thấy đấy, hắn bộ kia nói người không giống người, nói quỷ không giống quỷ dáng vẻ, cuối cùng không phải kế lâu dài, lần kia công pháp tẩu hỏa nhập ma, lưu lại tai họa ngầm cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có mượn nhờ máu đen kia bên trong khổng lồ một thuộc tính linh khí, hắn mới có thể nhất cử hoàn thành hóa hình, nếu không đem một mực bị khốn tại linh dược cốc bên trong. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần mới biết được cái này máu đen vậy mà có thể trợ giúp cỏ cây sơn tinh hóa hình. Nguyên bản, thiên hạ tinh quái chỉ cần bước vào tu hành, đều có hóa hình cơ hội. Mà ở hóa hình cửa này, phi cầm tẩu thú muốn so những này cỏ cây sơn tinh muốn dễ dàng nhiều. Tu chân giới riêng có bách thú vọt long môn, vạn mục đốt tuổi đốt thuyết pháp. Nói chính là cỏ cây sơn tinh hóa hình không dễ. Nhưng cùng lúc cỏ cây sơn tinh cũng có một chỗ tốt, đó chính là thọ nguyên 10 phần kéo dài. Cũng coi là thiên đạo cho bọn hắn mở một cánh cửa khác. Chỉ là điền trưởng lão nửa đường này xuất ra hòa thượng niệm không được bản này trải qua, thọ nguyên tăng phúc tương đối có hạn, cho nên tình cảnh rất là xấu hổ. Bất quá, đây đều là nghe đồn thôi, cũng không có người chân chính lấy được, chỉ là ngàn năm trước từ truy tiên nguyên trở về tu sĩ tại chỉnh lý trong hồi ức đề cập tới bậc này. Đã có người gặp qua, vì sao không cách nào mang về? Liên quan tới hắc mục này huyết đỉnh hết thảy, Lý Xuất Trần hiện tại cũng có cần phải biết. Chính mình xác suất lớn là muốn đi tìm vật kia, có thể cầm tới đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như quá mức nguy hiểm, ở phía xa được thêm kiến thức liền tốt. Không rõ ràng. Không rõ ràng. Những cái kia gặp qua hắc mục huyết đỉnh tu sĩ ký ức tựa hồ cũng phát sinh hỗn loạn, chỉ nhớ rõ có cái này một vật, đến cùng vì sao không cách nào mang về, nơi đó đến cùng còn có thứ gì, ai cũng nhớ không rõ. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần trong lòng siết chặt. Hoặc là có cái gì đặc thù cấm chế quy tắc ở bên trong, đến mức tất cả mọi người bị sửa đổi ký ức. Hoặc là chính là những tu sĩ này gặp được cực kỳ đáng sợ một màn, sinh linh tại đụng phải nghiêm trọng tâm linh trọng thương lúc, xuất phát từ bản thân bảo vệ cơ chế, sẽ cưỡng chế để đại não quên những cái kia kinh khủng hình ảnh. Nhưng vô luận là loại nào cũng không tốt đối phó. Điền trưởng lão vốn là luyện thi tông cao tầng thành viên hạch tâm, đồng thời lo liệu lấy linh dược cốc, có thể nói đối với tông môn cống hiến to lớn, hắn nhu cầu cấp bách đồ vật, theo lý mà nói tông môn cũng ứng sẽ dốc toàn lực cho hắn tranh thủ, bây giờ lại muốn lén lút, xem ra chúng ta tông môn này cũng không phải bền chắc như thép, hắn cùng trưởng môn còn lẫn nhau tính toán. Lý Xuất Trần hồi tưởng lại điền trưởng lão cái kia cẩn thận từng ly từng tí chuyên âm, không khỏi cảm thán lòng người phức tạp. Cho dù là người tu tiên, không khỏi vẫn là phải quấn vào quyền lực tranh đấu. Càng lớn tông môn, loại chuyện này thì càng nhiều. Ngược lại là một chút tiểu môn tiểu phái có thể trên dưới một mạch, cùng chung mối thù. Ấy, ngươi liền không sợ ta cùng trưởng môn là quan hệ mật thiết? Điền trưởng lão những lời này người cũng nói cho ta nghe. Võ Thanh Mâu đứng dậy, trong tay cầm một sấp trống không lá bửa. Đối với Lý Xuất Trần trên dưới ước lượng đứng lên, tựa như là may vá tại đo quần áo. Hai người các ngươi chính là mặc một cái quần cộc, cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, dưới mắt đơn giản là một kiện đồ vật hai đầu để muốn, ai bảng giá cao vậy ta liền cho người đó thôi, phương châm chính một cái công bằng cạnh tranh. Đối với Lý Xuất Trần tới nói, bọn hắn ân oán gút mắt chính mình không hứng thú, ai cầm tới cái này máu đen đều được, chỉ cần mở ra bảng giá phù hợp liền có thể. Hắc, người gian thương này sắc mặt đến cùng là cùng ai học? Thượng bất chính hạ tắc loạn, chúng ta kiếm mộ truyền thống cũ. Ai, nói tới nói lui, náo thì náo, đừng cầm kiếm mộ nói đùa, chúng ta kiếm mộ truyền thống cũng không phải cái này. Nhìn Võ Thanh Mâu một mặt đứng đắn, Lý Xuất Trần nhếch miệng. Trước mắt cái này kiếm mộ chi chủ phàm là chăm lo quản lý một chút, cũng không trở thành chính mình bái nhập môn hạ thời điểm, ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Hai người này kỳ thật cũng không có gì lớn thù hận, đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thôi. Dựa theo Võ Thanh Mâu nói tới, trưởng môn Tiêu Vân muốn hắc mộ quyết định, cũng không phải là ham máu đen kia trân quý, mà là muốn mượn này tiến một bước khống chế Điền trưởng lão. Điền trưởng lão bây giờ có cây bán yêu thân thể, mặc dù đối tự thân bối, nhưng đối với toàn bộ tông môn lại có rất lớn công hiến. Tại Điền trưởng lão hóa thành bán yêu trước đó, linh dược cốc sản xuất không có mấy. Mà tại hóa thành bán yêu đằng sau, cho dù là tại luyện thi tông cái này không thích hợp linh thảo sinh trưởng chi địa, đồng dạng có thể đem linh dược cốc kinh doanh đến giống như đảo nguyên bí cảnh bình thường. Cho nên, hắn muốn đem máu đen kia nắm giữ tại tông môn trong tay, dùng cái này đến đem Điền trưởng lão một mực vây ở linh dược cốc bên trong. Nếu như Điền trưởng lão đạt được đủ lượng máu đen, vậy hắn chắc chắn như hổ thêm cánh, cá chép hóa rồng. Trải qua nhiều năm tại linh dược cốc tích lũy, lại thêm máu đen trợ lực, hóa hình đằng sau, Điền trưởng lão thực lực khẳng định sẽ tăng vọt một mảng lớn, bước vào nguyên anh chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Điền trưởng lão trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ngươi không cách nào lại yêu cầu một cái nguyên anh tu sĩ tiếp tục kính dâng tại linh dược cốc. Nếu như Điền trưởng lão bỏ linh dược cốc, rời đi luyện thi tông, đôi này tông môn phát triển sẽ sinh ra khó mà ma diệt ảnh hưởng to lớn, thậm chí khả năng để tông môn nhường ra ma đạo đứng đầu ghế xếp. Chương 447, lợi dụng lẫn nhau. Chương 447, lợi dụng lẫn nhau. Luyện thi tông tuy có một vị hóa thần kỳ lão tổ, nhưng cơ bản đều đang bế quan. Không phải tông môn sinh tử tồn vong nguy cơ, lão tổ bình thường là sẽ không xuất thủ. Cho nên trưởng môn Tiêu Vân Tài muốn dùng máu đen nắm chặt Điền trưởng lão mệnh môn. Chỉ cần mỗi trăm năm chút ít cung cấp máu đen, liền có thể một mực treo Điền trưởng lão tính mệnh. Để Điền trưởng lão tại linh dược cốc còn sống ngàn năm cũng không thành vấn đề. Hai người mặc dù trên mặt nổi không có trở mặt, nhưng bụng trộm đều tại riêng phần mình phân cao thấp. Lý Xuất Trần nghe xong trầm mặt thật lâu. Song Vương đều có không có khả năng nhượng bộ lý do. Tại trường môn Tiêu Vân xem ra, hắn gánh vác chính là toàn bộ luyện thi tông. Linh dược cốc đối với tông môn quá trọng yếu, ổn định tài nguyên cung ứng không bằng chỗ mất. Bỏ một người mà thành toàn bọn người, vụ mua bán này tính ra, đơn giản hái hoa được đến. Có lẽ sẽ có một chút giả mồm tu sĩ nói như vậy quá mức máu lạnh. Nhưng cái gọi là từ không nắm giữ binh, thân là một tông đứng đầu, trưởng môn Tiêu Vân cần phải có dạng này quyết đoán cùng tàn nhẫn. Mà tại điền trưởng lão bên này, người không bị mình, trời chu đất diệt. Đánh vỡ khốn tại tự thân lồng giam để ở nơi đâu đều không có sai. Trăm năm trước hắn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, vốn là hẳn là thân tử đạo tiêu. Nhờ vào linh dược cốc nồng đậm cỏ cây linh khí, lúc này mới thúc đẩy hắn kéo dài tính mạng tại cỏ cây thân thể kết quả. Đồng thời bởi vì có linh dược cốc che chở, mới khiến cho điền trưởng lão có thể tự do hành động, không cần e ngại ngoại giới uy hiếp. Dù sao lấy hắn hiện tại bộ dáng, chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, thực tế chiến lực cũng liền cùng trúc cơ sơ kỳ không sai biệt lắm. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, hoặc là chìm đắm vào yêu thú miệng, hoặc là liền bị tu sĩ khác xem như nhân sâm tinh bắt đi, lấy thở luyện dược chi dụng. Cho nên ở một mức độ nào đó, điền trưởng lão cũng là đang lợi dụng luyện thi tông cung cấp an toàn bảo hộ. Đồng thời trắng trợn hấp thu linh dược trong cốc linh mạch chi khí, nghiêm nhiên đem tông môn này đổ vật xem như chính mình. Giữa song phương cứ như vậy lẫn nhau lôi kéo, đến cùng ai chỗ tốt đến nhiều một ít, không ai nói rõ được. Nếu là như vậy, ta nhìn điền trưởng lão đời này là không nên nghĩ đi ra luyện thi tông. Lý Xuất Trần tại nghe xong Võ Thanh Mâu giảng thuật đằng sau, cho ra kết luận của mình. Điền trưởng lão cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này làm các loại tiểu động tác, cái này không phải liền là muốn từ ngươi nơi này đạt được máu đen thôi. Võ Thanh Mâu dùng giấy phù đo đạc xong Lý Xuất Trần thân thể, bắt đầu tự mình sẽ đứng lên. Không phải vậy, ta tham gia rơi tiên nguyên một chuyện, chính là trưởng môn tiết lộ cho điền trưởng lão, đây chính là Trần Chuỗi Dương Lưu, ngoài miệng không nói, trên tay lại đem bài đều mở ra. Trưởng môn khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay, chắc chắn điền trưởng lão lấy không được đủ lượng máu đen, hắn có thể làm như vậy, chính là muốn dò xét một chút điền trưởng lão thái độ, hắn những tiểu động tác này, chỉ sợ đều bị trưởng môn trước đó dự liệu được. Lý Xuất Trần nhìn xem nhảy lên ánh nến, thổn thức lấy bị trưởng môn đùa bỡn tại vỗ tay điền trưởng lão. Bởi vì quá muốn thu hoạch được tự do, biết rõ là Dương Lưu, vẫn là phải mạo hiểm thử một lần. Cử động lần này bất quá là mượn nhờ việc này, để điền trưởng lão ngoan ngoãn giao ra cái kia ghi chép có hắc một huyết đỉnh ra người quyền. Về phần đến cùng có thể hay không đạt được đủ lượng máu đen hoàn thành hóa hình, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Cho nên nói thế nhân đều nhìn lầm ta, đều nói ta là dân cờ bạc, thật tình không biết điền trưởng lão mới là lớn nhất dân cờ bạc. Võ Thanh Mâu nói chuyện, trong tay bị xé toan cạnh góc lá bùa hướng không trung bung ra. Đồng thời hai tay ở trước ngực kết ấn, trong miệng chú từ ngâm khẽ. Đầy trời lá bùa tụ lại trở thành một cái người giấy, chính là người giấy này trên mặt họa công quá viết máy. Giống như là ngoan đồng vẽ xấu chi tác. Chỉ là Lý Xuất Trần không rõ, cái này Võ Thanh Mâu đang yên đang lành làm sao bắt đầu gấp người giấy. Ngươi đây là muốn xử lý việc tang lễ a? Đưa ai? Chuyện này ta quen. Ta nhổ vào, ngươi nha mới xử lý việc tang lễ, đến, thổi khẩu khí. Thổi hơi. Dựa vào cái gì? Đối mặt yêu cầu này, Lý Xuất Trần há miệng liền cự tuyệt. Không biết cái này Võ Thanh Mâu lại đang nghẹn cái gì hỏng. Rông dài cái gì? Tranh thủ thời gian thổi. Lý Xuất Trần bất đắc dĩ, đổ mất giọng còn trẻ thổi. Ta để cho ngươi đối với người giấy này thổi, ngươi đối với ta thổi khô cái gì? Võ Thanh Mâu một mặt ghét bỏ phủi phủi mặt, đồng thời đem khẩu khí này thu nhiếp trong tay tâm, trực tiếp chuyển đến người giấy trên khuôn mặt. Một cử động kia giống như tích thủy nhập chảo dầu. Nguyên bản toàn thân chống không người giấy mặt ngoài bắt đầu hiện ra đại lượng phủ văn màu đen. Người giấy thân thể bắt đầu xuất hiện mà mẹo, làn da, râu tóc, quần áo, nhao nhao do phủ văn huyễn hóa mà ra. Mấy hơi thở sau, liền huyễn hóa thành Lý Xuất Trần bộ dáng. Chẳng những có thể nghe thấy đối phương tiếng hít thở, thậm chí khí tức trên thân cũng cùng Lý Xuất Trần không khác nhau chút nào. Võ Thanh Mâu vây quanh huyễn hóa thành Lý Xuất Trần người giấy vòng vo vài vòng, bên này bóp bóp, bên kia xoa bóp, tựa hồ đang tìm kiếm có cái gì chỗ sơ suất. Chập chập chập, ngươi giày vò lớn như vậy một vòng, chính là vì bóp một cái ta chân nhân thủ công. T. Sư phụ ngươi tốt biến thái a. Lý Xuất Trần ở bên cạnh chóp cha chóp chép miệng, hung hăng lắc đầu. Ngươi là nước tiểu vàng hay là thế nào? Nhanh đi ra ngoài soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi người giấy này đặt ở cửa ra vào ta đều ngại thận đến hoảng. Vậy ngươi đây là làm gì? Chúng ta kiếm mộ tiên thị kinh doanh hiện tại đến một cái bình cảnh, tiểu tử ngươi gần nhất không phải đầu ngọn gió rất thịnh sao? Là thời điểm báo đáp sư môn. Nói, Võ Thanh Mâu phân ra một đạo thần thức tiến vào người giấy, sau đó một cước liền đem Lý Xuất Trần người giấy này đá ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng sẽ đến cái rơi, kết quả người giấy kia lộn mèo, như chim bói cá rơi nhánh bình thường bình ổn chạm đất. Ấy, là Lý Sư Minh. U, thật đó a. Sư Minh, xin mời cho ta thanh linh kiếm này ký cái tên. Ta túi chữ vật cũng cho ta ký cái tên đi. Nhìn thấy Lý Xuất Trần đột nhiên xuất hiện, đại lượng đệ tử từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhập môn không đến trăm năm liền thành liền kim đan vị trí, lại liên tiếp chém giết Linh Kiếm Sơn hai tên thành viên hạch tâm. Lý Xuất Trần sự tích tại đệ tử cấp thấp bên trong đã truyền ra. Đã bình ổn phàm tư chất lực gáp thiên tài kiếm tu, thỏa thỏa dễ cổ nghịch tập, đại đa số đệ tử cấp thấp đều đem Lý Xuất Trần phụng làm thần minh. Dễ nói, cả đám đều xếp thành hàng, người người đều có ký tên, tại cái này tiền thị tiêu phí qua có thể ưu tiên tranh ngang. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sau nửa canh giờ, ta sẽ ở nơi đây giảng đạo, nhanh gọi các ngươi sư mình, sư đệ, sư tỷ, sư muội đến. Võ Thanh Mâu điều khiển cái kia hóa thân người giấy, học Lý Xuất Trần thành tuyến cùng mọi người nói chuyện với nhau. Tiên thị nhân khí lập tức bị xào đến lửa nóng. Nghĩ không ra chính mình vẫn rất được hoan nghênh a. Võ Thanh Mâu nằm nhòi bên cửa sổ, đối với lầu dưới rầm rộ rất là hài lòng. Bì bì bì. ngươi không cần bắt ta dáng vẻ đến làm một chút chuyện kỳ quái, ta không muốn mặt mũi sao? Người như ngươi còn quan tâm hình tượng sao? Kỳ thật ta vẫn là rất quan tâm. Nói tiếng người, đến thêm tiền. Hai thành tiên thị quầy hàng thu nhập. Quá ít, bốn thành. Vậy liền một thành. Làm sao càng hô càng ít? Hai thành cũng được. Nửa thành. Ấy ấy, ta đều nói xử lý hai thành cũng được. Liền nửa thành, muốn hay không? Đối mặt Võ Thanh Mâu giết một tay giá tốt, Lý Xuất Trần cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Cái này nếu lại dày vò một chút, khả năng lại phải giảm nữa. Rời đi Kiếm Mộ Tiên Thị đằng sau, Lý Xuất Trần rốt cục lại trở về động phủ của mình. Tìm một khối trống trải chi địa, móc ra một cái năm thước vuông hố sâu, sau đó dùng trong túi chứa vật linh thổ đem nó lấp đầy. Chỉ là những ngày linh thổ, cũng chỉ có thể cam đoan nó không đến mức khô héo, xem ra còn phải lại tìm kiếm một chút cỏ cây chi bảo mới được. Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật vừa lấy ra bị sợi rễ bao trùm linh thụ rễ cây, nhưng không ngờ lòng bàn tay một trận nhói nhói, máu tươi thuận bàn tay rơi xuống. Chương 448, thị huyết hung cây. Chương 448, thị huyết hung cây. Trong chớp mắt, rễ cây quấn chặt lấy Lý Xuất Trần bàn tay, đại lượng sợi rễ không ngừng xâm nhập ra thịt, như cưỡng ép lôi kéo, sợ rằng sẽ ngay cả xương mang thịt cùng một chỗ kéo ra. Tình huống nguy cấp, Lý Xuất Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều động trong đan điền vị đan, cao tốc xoay tròn phía dưới, phóng xuất ra đại lượng sát khí. Toàn thân hắn sát khí bừng bừng, làn da trở nên bầm đen, trực tiếp tiến vào nhất giai quỷ thể trạng thái. Toàn bộ cánh tay làn da đều hiện ra la sát da cứng hóa, lúc này mới ngăn trở sợi rễ tiếp tục xâm nhập. Đồng thời, tại sát khí ảnh hưởng dưới, linh thụ sợi rễ bắt đầu tranh nhau chen lấn thoát ly Lý Xuất Trần bàn tay. Dù sao linh căn là có sinh cơ có cây, đối với loại quỷ vật này thổ tức đồ vật nhất là e ngại. Đợi linh căn hoàn toàn thoát ly sau, Lý Xuất Trần thi triển dẫn lực thuật, đem nó kiểm chế trên không trung. Trên sợi rễ còn dính nhuộm Lý Xuất Trần máu tươi. Lý Xuất Trần nhìn chăm chú máu thịt be bét bàn tay, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lập tức điều ra hệ thống màn sáng, lặp đi lặp lại xác nhận mặt trái trạng thái một cột không có biểu hiện dị thường, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình nhỏ sát khí ngưng lộ, uống một hơi cạn sạch. Tại dư thừa sát khí cung cấp bên dưới, quỷ thể hóa Lý Xuất Trần nhục thể tốc độ chữa trị nhanh chóng. 3-4 hô hấp sau, nguyên bản máu thịt be bét bàn tay liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một chút vết sẹo cũng không có. Lý Xuất Trần một bên hoạt động bàn tay, một bên nhìn trước mắt cái kia dương nhanh múa vút linh thụ rễ. Thế này sao lại là linh thụ rễ? Rõ ràng là biến dị bạch tuộc, lại như một đống ôm ở một khối ngọ nghệ con run. Điền trưởng lão cũng không có nâng lên thứ này còn muốn uống máu ăn thịt. Đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Lý Xuất Trần âm thầm nghĩ kỹ. Càng làm cho hắn để ý là cái này linh thụ rễ cây lực phá hoại. Phải biết tại hệ thống điểm phòng ngự đếm được ra chỉ bên dưới, chính mình cứ làm như vậy đứng đấy, chúc cơ đỉnh phong tu sĩ cầm cực phẩm linh khí dưới một kích toàn lực, cũng chưa chắc liền có thể để cho mình gặp đỏ. Mà rễ cây này vậy mà có thể nhẹ nhõm đột phá nhục thân của mình phòng ngự, kỳ phong lợi trình độ không thua gì thượng phẩm đan bảo. Xem ra cái này linh thụ hay là một gốc thị huyết hung cây. Bất quá trước mắt rễ cây cũng không có cái gì linh trí, thị huyết hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Suy nghĩ liên tục, Lý Xuất Trần từ chữ trong nhẫn lấy ra một sấp lá bùa, phù bút, cùng trải qua điều chế yêu huyết mực. Bút pháp ở trên lá bùa nhanh chóng du tẩu, thời gian một chén trà công phu qua đi, một tấm vẽ có cách sát linh văn giấy vàng linh phù xuất hiện tại Lý Xuất Trần trong tay. Vẽ linh phù vốn là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tình, cũng may Lý Xuất Trần lực lượng thần thức cường hành. Một hơi viết lên mấy tấm cũng sẽ không cảm thấy thần thức thâm hụt. Chỉ là tu sĩ sử dụng linh phù, cùng mình ở thế tục lúc vẽ linh phù khác biệt to lớn. Nó trình độ phức tạp cao hơn ra mấy lần không chỉ. Trong lòng càng là không có khả năng sốt ruột, một nước này gấp, vận dụng ngòi bút liền sẽ xảy ra sự cố. Bắt đầu vẽ cho dù tốt, tấm đồ này cũng muốn báo hỏng. Muốn nghĩ vẽ bên trên 108 dương, cần phải chiếu vào tốc độ này, sợ là muốn phân chiến đến hướng đông. Chế phù tiểu thành tiến giai thành công. Trước mắt đột nhiên thổi qua một nhóm hệ thống bổ một tin tức. Bất thình lình tiến giai để Lý Xuất Trần bất ngờ. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, chính mình đoạn đường này đến xác thực vẽ không ít phù lục. Rốt cục tại hiện tại lượng biến gây nên chất biến. Theo chế phù kỹ năng tiến giai, một loại cảm giác khó có thể nói rõ từ trong đầu lan tràn ra. Nguyên bản tại chế phù bên trên một chút tối nghĩa khó hiểu vấn đề, tại chế phù tiến giai tiểu thành đằng sau, lập tức liền sáng tỏ thông suốt. Thật giống như lâu ứ chi mương rốt cục bị sơ thông. Lý Xuất Trần lập tức nâng bút vẽ phù, vẫn chưa tới 10 hơi, một tấm hoàn chỉnh cách sát phù liền vẽ tốt. Hiệu suất này tăng lên mấy lần không chỉ. Lý Xuất Trần đem tuần tự hai tấm cách sát phù để vào trong tay, cẩn thận tiến hành so sánh. Người sau không chỉ có vẽ tốc độ nhanh rất nhiều, nó phẩm chất thậm chí còn so trước đó tấm kia cao hơn. Đầu bút lông phù sừng, đấu chuyển linh ngạo, tại chi tiết chô cũng so trước đó tấm phù lục kia vẽ muốn hoàn mỹ rất nhiều. Như vậy phẩm chất có thể phát huy hiệu quả tối thiểu nếu lại cao hơn 3 tầng. Bởi vì chế phù kỹ năng tăng lên, Lý Xuất Trần rất nhanh liền đem 108 dương cách sát phù đều vẽ hoàn tất. Đi đến vừa mới khai khẩn linh điền bên cạnh, Lý Xuất Trần đem trong tay cách sát phù tất cả đều ném không trung. Tại dẫn lực thuật dẫn dắt bên dưới, tất cả phù lục đều trên không trung xếp thành tam giác, dựa theo thiên cương địa sát chi hình nhau nhau rơi vào trong đất. Sau khi làm xong, Lý Xuất Trần lại từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra mấy bình sát khí ngưng lộ, đem nó khuynh đảo tại vừa mới khai khẩn linh điền biên giới. Cho dù là linh điền dưới đáy, cũng tương tự thông qua dẫn lực thuật đem sát khí ngưng lộ trải tán dẫn đạo ra. Đem đây hết thảy đều làm xong đằng sau, Lý Xuất Trần mới đưa còn tại không trung dương nhanh múa vút linh thụ dễ rời nhập trong linh điền. Quả nhiên, thứ này tuyệt không trung thực. Vừa vùi sâu vào trong đất, liền mượn nhờ trong linh thổ linh khí một đường sinh trưởng tốt, dọc theo đại lượng sợi rễ hướng bốn phía quét tán. Có thể vừa mới tiếp xúc đến biên giới, sợi rễ cuối cùng liền phát sinh hư. sát khí ngưng lộ vốn là hóa lỏng sát khí, nó nồng độ còn xa hơn tháng bình thường. Đối với đại đa số linh hoa cỏ cây tới nói, đây quả thực là thiên hạ độc nhất độc dược. Bởi vì trên tay không có gì pháp trận cấm chế, cho nên Lý Xuất Trần chỉ có thể nghĩ đến dùng sát khí ngưng lộ đến vẽ vì lao. Đồng thời vì phòng ngừa sát khí đem trọn phiến linh điền ô nhiễm, Lý Xuất Trần lúc này mới dưới hoa khí lực lớn, dùng 108 đạo cách sát phù kết thành giản dị thiên cương địa sát trận, hình thành một đạo bình chướng đem sát khí đều ngăn cản ở bên ngoài. Cái này linh tụ sợi dễ dù cho không có thần trí, nhưng xuất phát từ bản năng, cũng biết được xu lợi tránh hại. Trải qua nếm thử không có kết quả sau, liền tại nguyên chỗ yên tĩnh trở lại. Nhưng mà đây chỉ là kế tạm thời, chỉ là những này linh thổ lời nói, cũng liền duy trì lấy linh thụ dễ không chết. Điền trưởng lão nuôi cái kia đoạn linh thụ dễ trải qua 100 năm, còn liền cái dạng kia. Hiển nhiên cái này linh thụ nuôi dưỡng phương pháp xảy ra vấn đề. Nếu là ăn thịt, xem ra cần phải tìm cơ hội làm điểm huyết ăn thử một chút. Nghĩ đến cái này, Lý Xuất Trần liền không ngừng đau đầu. Ngươi nói cái này luyện thi cần bổ sung huyết thực còn chưa tính, làm sao cái này có cây cũng cần? Chẳng lẽ lại cái này linh thụ dễ trên thực tế là một loại thực vật luyện thi? Liên điền trưởng lão đều làm không rõ đồ vật, cũng chỉ có thể thêm ra đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan đồ giám tình báo. Có lẽ từ tam sư cái này khai sơn tổ sư biết chút ít cái gì, có thể ra hỏa này hiện tại cùng sơn kê ca bị vây ở rơi tiên nguyên bên trong, vẫn chờ chính mình đi cứu. Mặc dù không biết cái này linh thụ nếu là dưỡng thành, là kết quả hay là khai linh hoa. Vậy liên tử có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của mình, liền có thể nhìn ra cái này linh thụ tuyệt không phải thứ bình thường. Trước đó nghe cái kia chấp pháp đường đệ tử nói, Ác La Thành có rơi tiên nguyên địa đồ tin tức. Mặc kệ là thật giả, Lý Xuất Trần đều được đi xem một chút. Đồng thời cũng muốn mua một chút vật liệu, để mà ứng đối tiếp xuống rơi tiên nguyên bên trong khả năng gặp phải tình huống. Lý Xuất Trần vây quanh linh điền vòng vo vài vòng, xác nhận không có vấn đề gì sau liền rời đi động phủ. Có lẽ là bởi vì trong động phủ không có Lý Xuất Trần khí tức. Cũng liền qua thời gian một chén trà công phu, trong linh điền rễ cây không ngờ bắt đầu sinh động. Đại lượng khí mọc rễ kia hở ra, dần dần hợp thành một tôn cây nhỏ tháp. Nếu đường đất không thông, cái kia trực tiếp liền từ bên trên vượt qua. Chương 449, lại đến Ác La Thành. Chương 449, lại đến Ác La Thành. Mắt thấy khí này mọc rễ tạo thành cây tháp liền muốn tạo thành vượt qua cầu lúc, ngoài động phủ lại chuyển tới động tĩnh. Cái này linh thụ rễ giống như chim sợ ná, lấy cực nhanh tốc độ đem những này khí mọc rễ có rút lại trở về. Ngay sau đó Lý Xuất Trần liền lại về tới trong động phủ. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới linh điền, lại đi về vòng vo vài vòng. Tê, kém chút liền quên, vạn nhất cái đồ chơi này từ phía trên đi đâu. Lý Xuất Trần lúc đầu đều nhanh đi đến tông môn truyền thống trận, nhưng trong lòng còn tại suy nghĩ cái kia linh thụ dễ sự tình, luôn cảm thấy giống như lọt chút gì. Loại cảm giác này giống như là người đi ra ngoài đều nửa giờ, đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có hay không đóng cửa. Suy nghĩ liên tục, Lý Xuất Trần hay là lựa chọn vòng trở lại. Quả nhiên lần này đến, mới phát hiện sát khí này lồng giam còn có chỗ sơ suất. Lập tức đối với linh điền trung cách sát trận pháp làm điều chỉnh, phía trên linh điền bây giờ xuất hiện một mảnh nhàn nhạt sương mù xám, triệt để gây mất linh thụ dễ từ bên trên vượt ngục khả năng. Mặc dù Lý Xuất Trần chính mình cũng cảm thấy đây chỉ là một tiết rễ cây mà thôi, không có thần trí chủ đạo tình huống dưới, phải làm không đến từ bên trên vượt qua thoát đi. Nhưng để cho an toàn, Lý Xuất Trần vẫn là như thế làm như vậy. Tu chân giới lớn như vậy, cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có thể sẽ có. Ai có thể cam đoan cái này linh thụ dễ thật sẽ thành thật thật đợi tại trong linh điền này. Đang làm xong những ngày sau, Lý Xuất Trần mới hài lòng lần nữa rời đi. Tu, Lý Sư Minh, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Phụ trách tông môn truyền thống trận đệ tử chấp sự gặp Lý Xuất Trần xuất hiện ở chỗ này, lập tức tiến lên đón. Bây giờ tông môn trẻ tuổi nhất tu sĩ Kim Đan, mặc cho ai gặp đều được nhìn nhiều hai mắt. Ta nhớ được phụ trách truyền tống trận đồng dạng là Kha Thừa Minh, hắn đi đâu? Hắn? Chuyện của hắn ngài không biết sao? Đệ tử chấp sự hiếu kỳ nhìn về phía Lý Xuất Trần. Đã xảy ra chuyện gì sao? Năm đó gia hỏa này còn từ trong tay mình dùng nửa khối thạch chi tâm cùng nham động tình báo đổi một viên trúc cơ đan. Chính mình cũng chính là đạt được cái kia nham động tình báo, lúc này mới có thể thuận lợi từ Phong Lâm Thành dưới mặt đất hầm mỏ chạy trốn ra ngoài. Năm đó ngài bí mật chui vào Phong Lâm Thành dưới mặt đất hầm mỏ một chuyện, chính là hắn cấu kết linh kiếm sơn người, đưa ngươi tình báo bán ra. Về sau bị tông môn phát hiện, thẩm vấn đằng sau giao cho võ trưởng lão, sau đó hắn hồn đăng liền diệt, võ trưởng lão không có cùng ngươi nói sao? Nghe được cái này, Lý Xuất Trần trong lòng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới gia hỏa này lại bị linh kiếm sơn thám tử đón mua, năm đó chính mình hóa hình thành nữ sau lưng, chính là cùng đối phương có cái đối mặt. Không nghĩ tới cứ như vậy hay là bại lộ. Cái này luyện thi tông nội bộ đến cùng bị thẩm thấu thành bộ dáng gì? Bất quá chính mình lúc đó dưới đất trong hầm mỏ nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, đối phương hay là một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ tình báo tại truyền lại trong quá trình xảy ra điều gì được rẽ? Nếu như đối phương sớm đạt được dạng này tình báo, vậy mình khi tiến vào Phong Lâm Thành thời điểm, cái kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng quặng. Nghĩ đến cái này, Lý Xuất Trần không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thật đúng là quá treo. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, trong quá trình mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cũng may là toàn cẩn toàn có trốn ra được. Ta muốn đi Ác La Thành. Sư Minh muốn đi Ác La Thành. Cái này gặp đệ tử chấp sự muốn nói lại thôi, Lý Xuất Trần hơi nhướng mày. Có vấn đề gì không? Sư Minh tới thật không khéo, bên trên ban một tập thể truyền tống Ác La Thành vừa mới đi, chuyến tiếp theo đoán chừng còn phải đợi thêm trước đem canh giờ. Bởi vì tông môn truyền tống trận mỗi một lần mở ra đều phải tốn phí đại lượng linh lực. So với đơn độc truyền tống một người, tập thể truyền tống tỷ lệ hiệu suất cao hơn nữa. Nếu là một người truyền tống, tập lập khởi động truyền tống trận có thể sẽ dẫn đến đường hầm không gian sụp đổ. Mạng lớn khả năng nửa đường bị quăng xuống xe, rơi vào trên nửa đường. nếu là đụng tới xui xẻo, trong chớp mắt liền sẽ bị trong đường hầm không gian cương phong xé thành mảnh nhỏ. Dù cho ngươi thêm tiền cũng không được. Tông môn truyền tống trận kết nối từng cái địa phương, là tông môn một loại chiến lược bảo hộ, cho nên là sẽ không hy sinh truyền tống trận an toàn đến mở rộng ích lợi. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần nhìn xem xung quanh. Cái này truyền tống đại phụ cận cơ hồ không có cái gì chờ đợi truyền tống đệ tử, muốn gom góp cùng nhau đi Ác La thành, sợ là phải chờ tới trời đã sáng. Cũng không phải không có khả năng đơn độc truyền tống, bất quá cần trưởng môn đồng hành thủ lệnh mới được. Sư Minh nếu là trưởng môn an bài công sự xuất hành, có thể hướng trưởng môn xin mời một đạo thủ lệnh. Đệ tử chấp sự cũng biết cái này cần các loại thời gian rất lâu, cho nên bắt đầu ở bên cạnh lệ cử ra một chút đặc thù tình huống. Kiếm mộ võ trưởng lão thủ lệnh có thể chứ? Cái này, sợ là không được, đặc biệt là võ trưởng lão, trưởng môn tại nhiều năm trước liền nhằm vào võ trưởng lão sửa đổi tông môn truyền tống trận sử dụng quy tắc, để phòng ngừa nàng dùng trưởng lão quyền hạn mua bán đơn độc truyền tống danh lệch, nhờ vào đó vơ vét của cải. Lý Xuất Trần nghe được cái này thẳng lắc đầu, cái này võ thanh mâu thật đúng là làm đủ trò xấu. Trong tông môn này phạm là có thể kiếm tiền cả số, nàng làm một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hoặc là Lý Sư Minh có thể kêu lên võ trưởng lão đồng hành, tông môn trưởng lão là có quyền hạn đơn độc khởi động truyền tống trận. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần lại nhíu mày lại. Muốn cho võ thanh mâu làm ý chuyện, không tốn bên trên bó lớn linh thạch đó là không giải quyết được. Linh thạch mình bây giờ là có, nhưng không cần thiết giày xéo tại trên này. Tông môn trưởng lão quyền hạn, đồng dạng là thác ấn tại lệnh bài trưởng lão bên trong sao? Lý Xuất Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi thăm về đến. Đúng vậy à, lệnh bài thân phận đều là thiếp thân đồ vật, gặp lệnh bài như gặp bản nhân, cho nên tương quan quyền hạn đều là thác ấn ở trong đó. Đạt được khẳng định hồi phục, Lý Xuất Trần lông mày giãn ra. Từ tam sư lệnh bài trưởng môn còn tại trên người mình, đừng nói là cái này nho nhỏ truyền tống trận, chính là tông môn bảo khố, trên lý luận chính mình cũng có thể mở ra. Vậy liền có thể, sư phụ ta đưa nàng lệnh bài giao cho ta, chính là muốn cho ta đi Ác La thành chọn mua một ít gì đó, sư đệ cho đi liền có thể. Nói Lý Xuất Trần liền nhảy lên truyền tống đài. Gã chấp sự này đệ tử nguyên bản còn muốn nhìn một chút võ trưởng lão lệnh bài, gặp Lý Xuất Trần không có ý tứ này, cũng liền thôi. Trong lệnh bài quyền hạn ấn ký không làm giả được, có chính là có, không có chính là không có. Nếu như Lý Xuất Trần nói dối, vậy cái này truyền tống trận cũng vô pháp vận chuyển lại. Chỉ gặp đệ tử chấp sự từ trừ trong túi lấy ra truyền tống trận thao túng trận bàn, ở trên đó điểm liên tiếp mấy cái. Truyền tống đài trung quanh 18 chi trận kỳ linh quang đại hiện. Một đạo cột sáng màu trắng đem Lý Xuất Trần bao phủ trong đó, cùng phong gào thét thanh âm ở bên tai lướt qua. Lý Xuất Trần tay nắm lấy từ tam sư lệnh bài trưởng môn nút ở trong ống tay áo, tại truyền tống chi lực đến giới hạn thời điểm, trong lệnh bài trồi lên một cái bọt khí đem Lý Xuất Trần bao khóa trong đó. Sau một khắc, Lý Xuất Trần thân ảnh liền biến mất ở trận đài phía trên, mà tại ở ngoài ngàn dặm Ác La thành bên trong, luyện thi tông trụ sở khách sạn, thương linh khách sạn tiếng người huyên náo. Chân trước bên này truyền tống trận vừa đi ra một nhóm từ luyện thi tông truyền tống mà đến tu sĩ. Trên truyền tống đài trận bản vừa mới diện xuống đi, sau một khắc không ngờ phát sáng lên. Cùng lúc đó, tại Ác La thành một chỗ khác trong tiểu lâu, một tên người mặc thanh vân đoàn đả, đang cố gắng cơm khô thiếu nữ đột nhiên cảm ứng được cái gì, đem trong tay đùi gà chậm rãi buông xuống. Đầy đầu tóc đỏ đặc biệt bắt mắt, chán lọn tóc chỗ còn có một tiểu liêu tóc bị một viên màu đen móc khóa câu thúc lấy. A gia tiên tiên nhất khí quẻ thật đúng là chuẩn, gia hỏa này thật sự ở nơi này xuất hiện. Chương 450, con buôn tình báo chương 450, con buôn tình báo thương linh khách sạn phụ trách giữ gìn truyền tống trận đệ tử chấp sự, xa xa liền chú ý tới truyền tống trận lại phát sáng lên. Trong lòng của hắn âm thầm cô, rõ ràng vừa tới một nhóm người, dưới mắt truyền tống trận lại sáng lên, xem ra là có người muốn đơn độc truyền tống. Nếu như người đến không phải tông môn trưởng lão, vậy liền nhất định là trưởng môn đặc phái đệ tử xuống núi lịch lãm. Nhưng mà, các loại truyền tống trận bạch quang biến mất sau, đứng ở phía trên lại là một vị người mặc áo đen nam tử xa lạ. Cái này khiến đệ tử chấp sự hơi nhướng mày, trong tông môn trưởng lao hắn đều gặp, cũng không có nhân vật số một này. Nếu là do trưởng môn đặc phái xuống đệ tử, vậy cũng hẳn là nhân vật có mặt mũi. Mà trước mắt nam tử mặc áo đen này lại mà xinh rất. Nhưng nếu có thể từ tông môn truyền tống tới, khẳng định cũng không phải là ngoại nhân. Cho nên đệ tử chấp sự cũng tức thời không có tiến lên hỏi thăm, nếu là chọc tới người nào, ngược lại không lấy lòng. Mà nam tử mặc áo đen này chính là dùng ma la họa bị che lấp khuôn mặt sau Lý Xuất Trần. Tông môn bên ngoài, đối với Lý Xuất Trần tới nói đều là hiểm địa. Tùng Ngao thượng nhân trước đây có thể nhẹ nhõm chui vào, bây giờ chưa hẳn không có khả năng một lần nữa. Lý Xuất Trần để cho ổn thỏa, cho nên vẫn là che lấp một chút thân phận. Dù sao, chính mình bây giờ tại Thanh Vân Châu cũng coi là có chút danh tiếng. Tại Phong Lâm Thành, hắn nhiễu loạn tu chân đại tộc Vương gia đạo tử tiệc cưới, lại chém giết Linh Kiếm Sơn thiên tài kiếm tu, bây giờ đã bị Đấu Hải lâu trọng kim treo giải thưởng, sinh tử bất luận. Treo giải thưởng người tuy là nạp danh, nhưng ai cũng biết, khẳng định là Linh Kiếm Sơn ra tiền. Bất quá, chính ma hai đạo lẫn nhau treo giải thưởng đã không phải chuyện mới mẻ. Võ Thanh Mâu cùng Tùng Ngao thượng nhân danh tự cũng thỉnh lỉnh tại kim bảng hàng ngũ, mà lại đều là trên cùng treo giải thưởng. Chỉ là loại cấp bậc này, nhân vật treo giải thưởng càng nhiều chỉ là ý nghĩa tượng trưng, Đấu Hải lâu đỉnh tiêm sát thủ cũng chính là một vị kim đan đỉnh phong tán tu. Trừ phi ăn quá no, bằng không bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đi động trên kim bảng người. Lý Xuất Trần đi đến khách sạn trong một chỗ ngóc ngách, một tay ngưng tụ lại mặt thủy kính nhìn một chút bộ dáng của mình. Xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất sau, mới hài lòng đem thủy kính hóa đi. Tại truyền tống trong quá trình, Lý Xuất Trần đồng thời dùng bí thuật thần tiên che đem tu vi khí tức của mình cải biến. Trong mắt người ngoài, hắn bất quá là một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhét vào trong đám người liền không tìm được loại kia. Lý Xuất Trần không có đi vội vã ra khách sạn, mà là tại Ba Lượng Thành đàn luyện thi tông đệ tử bên cạnh vừa đi vừa về du tẩu. Quả nhiên, 10 người có 9 cái đang thảo luận Truy Tiên Nguyên sự tình. Tại Thanh Vân Châu, Truy Tiên Nguyên mở ra có thể nói là 500 năm khó gặp đại sự, càng là dưới Kim Đan đệ tử cấp thấp cùng hoan. Có ít người từ bái nhập tiên môn đến thọ nguyên hao hết đều không có trải qua loại đại sự này, điều này cũng làm cho ngay sau đó tu sĩ cảm thán sinh ở tốt thời đại. Theo Truy Tiên Nguyên mở ra thời gian dần dần tới gần, tất cả mọi người bắt đầu tay chuẩn bị, hoặc là lại tinh tiến một chút pháp thuật, hoặc là rèn một bộ tốt đao binh chiến giáp. Nhiều một phần chuẩn bị, tại cái kia Truy Tiên Nguyên bên trong liền nhiều một phần bảo hộ. Muốn ta nói, cái kia Truy Tiên Nguyên đúng trọng tâm định nổi lên không ít bảo vật, lúc này ta từ thương thời đại cuối cùng đã tới. Nói hình như ngươi cũng có thể cầm tới giống như, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chẳng lẽ ngươi không thấy tông môn tư liệu lịch sử điện tịch sao? 600 năm trước Truy Tiên Nguyên mở ra, tiên môn đệ tử tăng thêm các lộ tán tu, trùng trùng điệp điệp gần 4 vạn người tiến vào, kết quả chỉ có 2 thành người trở về. Cái này còn không phải tà môn nhất, truyền thuyết những cái kia rời đi Truy Tiên Nguyên tu sĩ, chẳng biết tại sao đối với bên trong chứng kiến hết thảy xuất hiện ký ức thiếu thốn, tất cả mọi người ký ức đều đứt quãng. Cái kia không trọng yếu, ta lại không phải đi ngắm phong cảnh, ta muốn là bên trong linh thảo bí bảo, chỉ cần có thể đem những này mang ra là được. Lý Xuất Trần ở bên cạnh nghe rõ ràng, xem ra ảnh hưởng ký ức không chỉ là hắc mộ huyết đỉnh một vùng, toàn bộ tụ tiên nguyên tựa hồ cũng có loại này tính chất. Đồng thời Lý Xuất Trần cũng tán thành tên đệ tử kia nói tới, mọi người tiến vào cái này Truy Tiên Nguyên, hình chính là chỗ đó ấp ủ trăm năm linh thảo bí bảo. Đương nhiên cũng có một số người không ham nơi đó bảo vật, đồng thời cũng là chuẩn bị tham dự trận này hợp pháp giết chóc. Ngày xưa có một ít khó mà giải quyết ân oán, có thể ở trong đó đạt được chấm dứt. Dù sao ở trong đó, môn quy, đạo nghĩa, gia huấn toàn diện đều là cầu thí. Tại ngoài sáng, Tùng Ngao thượng nhân cùng mình chính là lấy lý do như vậy chuẩn bị tiến vào Truy Tiên Nguyên. Vị sư minh này là muốn thu thập Truy Tiên Nguyên tình báo sao? Ta chỗ này có độc nhất vô nhị chỉnh hợp bản. Đang lúc Lý Xuất Trần ngồi tại một chỗ trà trên bàn nghe người khác đàm luận lúc, một cái luyện khí 6 tầng nam tử bu lại. Độc nhất vô nhị chỉnh hợp bản. Lý Xuất Trần nghe được tên tuổi này, trong lòng biểu thị hoài nghi. Đương nhiên, từ khi từ Truy Tiên Nguyên sắp mở ra tin tức chạy ra, ta vẫn ở cái này Ác La thành bên trong lưu lại, bốn chỗ thu thập tương quan tình báo. Không chỉ có là chúng ta luyện thi tông, Minh Quốc điện bên kia tình báo ta cũng góp nhặt rất nhiều, bên trong còn biên soạn rất nhiều tán tu đại năng hồi ức lục, chỉ cần sư minh mua xuống bản này, vậy liền đã tại Truy Tiên Nguyên chi hành bên trong chiếm hết tiên cơ. Nam tử nói, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa tới Lý Xuất Trần trước mặt. Lý Xuất Trần nhìn một chút ngọc giản, lại nhìn một chút trước mắt một mặt tươi cười nam tử. Suy nghĩ một lát sau, hay là đem ngọc giản kia cầm lấy, phân ra một tia thần thức chìm vào trong đó. Xác thực như nam tử kia lời nói, trong này đều là liên quan tới Truy Tiên Nguyên tình báo ghi chép. Vì thế hắn còn phân loại ghi chép tình báo xuất xứ. Truy Tiên Nguyên bên trong có một hồ lớn, trong hồ đều là hắc thủy, không có nửa điểm sức nổi, nếu có người ngự kiếm từ trên không lướt qua, liền sẽ rơi vào trong hồ, lại không thoát ly khả năng. Luyện thi tông tư liệu lịch sử điện tịch nguyên trung thiên tượng ngàn vạn, khi thì mưa sấm sét nổi lên, khi thì cắt vàng đầy trời, hoặc là huyễn tượng hoặc là thật chất, khó phân thật giả. Thanh hư đạo nhân kiến thức ghi chép ở trong đêm tối tiến lên, nếu có người gọi ngươi tính danh, chớ đáp lại hoặc quay đầu, nếu không tất có đại khủng bố. Vân U Chí Dị như phát giác linh lực nhanh chóng sói mòn, cần lấy tay là chân, dựng ngược tiến lên, như vậy hai canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ Y Hồ Thanh Như hỗn tạp phương nguyên bên trong có tinh quái sẽ tiếng người, như gặp được vàng sói đứng thẳng, cần rời xa, đây không phải là tại lấy phong, là đang mượn thọ. Nạp danh. Lý Xuất Trần nhìn xem trong đó từng đầu nội dung, càng ngày càng cảm thấy quá mức. Trong đó tình báo thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Không bài trừ nam tử trước mắt lập một chút đồ vô dụng dùng cho đủ số, mà còn muốn nhìn xuống lúc, liền gặp khảm trong tại trong ngọc giản linh lực cấm chế. Hiển nhiên là xem thử kết thúc, còn muốn nhìn liền phải dùng tiền mạo xương hội viên. Nếu là cưỡng ép xông phá nói, sẽ chỉ làm miếng ngọc giản này vỡ vụn tự hủy. Ngươi định giá bao nhiêu? Không nhiều, 200 linh thạch liền có thể. Lý Xuất Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiển nhiên, người này là căn cứ tu vi của đối phương đến định giá ô đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, 200 linh thạch mặc dù tại trong giới hạn chịu đựng, nhưng cũng đủ để cho người cảm thấy một chút thì đau. Nhưng mà, như những tin tình báo này xác thực như lời nói, nó giá trị xa không chỉ nơi này, cho dù là lại tăng thêm gấp 10 lần, cũng không quá đáng. Tại không biết trong lĩnh vực tìm kiếm, một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối thường thường có thể trở thành bảo mệnh mấu chốt. Đối với Lý Xuất Trần tới nói, chỉ là 200 linh thạch tự nhiên không nói chơi. Mặc dù như thế, hắn từ trước đến nay lấy chủ nghĩa thực dụng là làm việc chuẩn tắc, đối với cần thiết chi tiêu từ trước tới giờ không do dự. Nhưng mà, đối mặt trước mắt nam tử bộ kia ánh mắt giảo hoạt, Lý Xuất Trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, hoài nghi tiếp xuống tin tức có lẽ cũng không nếu như lời nói như vậy đáng tin. Tại thời khắc này, Lý Xuất Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, lặng yên thúc dục thần thức đạo pháp Thái Hư Tỉnh Thần Thiên. Chương 451, Thiên Ngoại Thuộc Địa. Chương 451, Thiên Ngoại Thuộc Địa. Lý Xuất Trần bằng vào sự mạnh mẽ lực lượng thần thức, xảo diệu thao túng một sợi thần thức kia, khiến cho tại trong ngọc giản cấm chế phong ấn bên trên nhẹ nhàng du tẩu. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền tại không tổn hại ngọc giản mảy may tình huống dưới, nhẹ nhõm xuyên thấu tầng kia cấm chế, khiến cho trong ngọc giản cất giấu nội dung thu hết vào mắt. Thời gian dài đọc đưa tới nam tử lo nghĩ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, những cái kia xem thử tình báo lác đác không có mấy, cần gì như vậy cẩn thận nghiên cứu? Chẳng lẽ Lý Xuất Trần thật phá giải trong đó linh lực cấm chế? Nhưng ngọc giản vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không như mong muốn giống như vỡ vụn. Nam tử không tiện thúc dục, chỉ có thể ở một bên yên lặng quan sát đến Lý Xuất Trần thần sắc, ý đồ từ đó tìm kiếm đáp án. Nhưng mà đối với Lý Xuất Trần mà nói, trong ngọc giản chứa đựng nội dung tình báo cùng xem thử bộ phận cũng không quá lớn khác biệt, tất cả cái tin tức ở giữa cũng không rõ ràng liên hệ, phảng phất là người say rượu trong mộng nói mớ. Vốn định tùy ý cho một ít linh thạch đổi tính toán, lại tại cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện một đầu quen thuộc tình báo, cái này khiến động tác của hắn có chút dừng lại. Rơi Thiên vốn có một đầm lầy, ở trung tâm tòa một cây khô, đầu cành chỗ treo ở hắc đỉnh, nhật nguyệt giao thế thời điểm, trong đỉnh huyết khí bốn phía, phương biên mười dặm sinh linh câu diện. Đại Hoang nhớ Sơn Hải Thiên nhìn thấy hắc đỉnh, cây khô, huyết khí các loại chữ, Lý Xuất Trần lập tức liền liên tưởng đến Điền trưởng lão nói tới hắc mộ huyết đỉnh. Đã có so sánh xác minh, xem ra trong ngọc giản này tình báo có thể tin thứ nhất hai. Lý Xuất Trần đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Nam tử thấy thế, trong lòng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ là không coi trọng? Có phải hay không chính mình kêu giá cả quá cao? Sư Minh không hài lòng. Lưu Mỗ Thể, trong này mỗi một đầu tình báo đều là lại xuống từng chút thu thập, nhìn mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng này trước hết nhất nguyên bản là một khối thiên ngoại đến chỗ này, quy tắc tự nhiên cùng Thanh Vân Châu khác biệt. Thiên ngoại đến chỗ này, Lý Xuất Trần đầu một lần nghe được cái từ này, chẳng lẽ cái này rơi tiên nguyên còn có cái gì mặt khác lai lịch? Cái này cũng là Lưu Mỗ mấy năm trước ngẫu nhiên nghe một cái say rượu tán tu nói, mới đầu cũng cảm thấy không hợp thói thường, nhưng lại cảm thấy hắn nói hình như là thật. Nam tử trước mắt muốn nói lại thôi, con mắt lại nhìn một chút trước mặt ngọc giản, muốn nghe cố sự này, vậy thì phải mua xuống ngọc giản này. Lý Xuất Trần tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương, lập tức đem ngọc giản đẩy trở về, hắn cũng không muốn bị người khác dạng này nắm mũi dẫn đi. Ta vẫn là đi ra trước xem một chút mặt khác con buôn tình báo rồi nói sau. Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Sư Minh, Sư Minh, chuyện gì cũng từ từ, chớ vội đi như vậy à, nếu không dạng này, ta bất cho ngươi 150 linh thạch lấy đi, cũng cho ta hôm nay mở dương. Nam tử thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản, luôn từ khẩn thiết thuyết phục Lý Xuất Trần, cuối cùng thành công đem hắn lần nữa mời về. Là một tên luyện khí 6 tầng tu sĩ, hắn tại luyện thi tông mỗi tháng linh thạch đồng lộc là 20 mai. Nghe nói Lý Xuất Trần cố ý hỏi giá tại mặt khác con buôn tình báo, nam tử trong lòng căng thẳng, lập tức làm ra nhượng bộ. Từ bỏ tương đương với 2 tháng rưỡi bổng lộc linh thạch, dùng cái này làm mới báo giá. Một cử động kia không thể nghi ngờ công bố Ác La Thành bên trong con buôn tình báo cách một ngày đích kịch liệt cạnh tranh của diện. Ở vào tình thế như vậy, mỗi người đều bởi vì sinh tồn và lợi ích mà không ngừng đấu tranh, quan xoắn trong đó. Đối mặt nam tử nhượng bộ, Lý Xuất Trần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Hắn từ trong nhẫn chứa vật điểm ra một ít linh thạch, đơn độc để vào một cái túi chứa vật bên trong, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đa tạ sư minh. Nam tử đại hỉ, đưa tay liền muốn đi lấy túi chứa vật kia. Kết quả Lý Xuất Trần dẫn lực thuật nhẹ nhàng đẩy, túi chứa vật kia hướng về sau lại lui mấy tấc. Nam tử không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Lý Xuất Trần. Sư minh đây là ý gì? Trước tiên đem ngươi cái kia tiên ngoại đến chỗ này cố sự kể xong lại nói. Lý Xuất Trần lặng lặng nghe nam tử hồi ức, ánh mắt như là đầm sâu, bất động thanh sắc. Nam tử tiếp tục tự thuật ngày đó tại tiểu quán kinh lịch, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mấy phần buồn cười. Hôm đó, nam tử như thường ngày đồng dạng tại trong tiểu quán chào hàng tình báo của hắn ngọc giản, lại không ngờ đến một cái say rượu lao hán đột nhiên đi tới. Lao hán động tác thô lỗ, đoạt lấy ngọc giản, đem nó kề sát tại chính mình đẩy mở trên trán. Trong ngọc giản kia linh lực cấm chế đối với hắn tựa hồ không hề có tác dụng, lao hán lập tức biến thân làm một cái sống sờ sờ loa lớn, cao giọng đọc chậm lên ngọc giản nội dung. Nam tử vốn định ngăn lại lao hán ồn ào, nhưng lao hán thân thủ nhanh nhẹn, cực kỳ trơn trượt, để hắn không có chỗ xuống tay. Vì ngăn cản tình báo tiết lộ, nam tử đành phải khai thác quanh co sách lược, dùng một vò linh tiểu làm mồi nhử, đem lão hán dẫn tới tiểu quán nơi hẻo lánh, dùng cái này phong bế miệng của hắn. Nhưng mà ngọc giản như cũng một mực đính vào lão hán cái chán, mỗi khi nam tử ý đồ thu hồi, luôn luôn bị lão hán phất tay ngăn. Lão hán còn bất mãn trách cứ nam tử, nói hắn thu thập đều là rơi tiên nguyên bên trong vụn vặt sự tình, không đáng giá nhắc tới. Tại dạng này tranh chấp bên trong, để chứng minh chính mình đối với rơi tiên nguyên hiểu rõ, lão hán bắt đầu giảng thuật một đoạn chưa bao giờ có người ghi chép qua truyền thuyết. Theo lão hán thuật lại, Thanh Vân Châu tại quá khứ xa xôi, vốn là được xưng là Thanh Vân Sơn một tòa cự phong minh nga, cao vút trong mây, phản phất có thể nối thẳng cửu trọng thiên. Nhưng mà, tại cái nào đó không muốn người biết ban đêm, tiên tính ánh trăng bị đột nhiên xuất hiện tai nạn đánh vỡ. Bầu trời phản phất bị lực lượng vô hình xé rách, một đạo khe nước to lớn ngang qua chân trời, máu tươi cùng hỏa diễm như là thác nước từ trong cái khe chút xuống. Tại trận này thiên địa dị biến bên trong, một viên to lớn hỏa lưu tinh từ trong cái khe rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Thanh Vân Sơn. Hỏa lưu tinh va chạm, khiến cho tòa này kéo dài tới chân trời cự sơn trong nháy mắt hôi phiên diệt, thiên địa vì đó biến sắc, sơn hà cuốn ngược, ngay cả chỗ Tử Lưu đại lục cũng gặp trước nay chưa có rung động. Tràng hai nạn này tính đại hỏa tiếp tục thiêu đốt gần ngàn năm, thẳng đến cuối cùng dập tắt. Theo thời gian trôi qua, Thương Hải Tam Điển, ngày xưa Thanh Vân Sơn đã không còn tồn tại, thay vào đó là bây giờ Thanh Vân Châu. Mà viên kia hỏa lưu tinh rơi xuống địa điểm, chính là rơi tiên nguyên. Nói thật, tại hạ cũng cảm thấy việc này quá mức ly kỳ, nếu thật có việc này, sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thái cổ, sớm đã không thể nào khảo chứng. Cho nên nghe một chút liền có thể, đã không có thảo luận giá trị. Lý Xuất Trần cũng không có đáp lại, mà là cúi đầu suy tư. Hắn để ý điểm không phải Thanh Vân Châu cùng rơi tiên nguyên là như thế nào mà đến, mà là lao đầu kia trong miệng miêu tả bầu trời xé rách, chút xuống máu tươi cùng hỏa diễm. Một màn này hắn nhưng là chân chân thật thật tại danh sách trong thí luyện trải qua. Những tiên ma kia giáng lâm thời điểm, trên bầu thiên đô sẽ xé rách một đầu khe nước to lớn, từ trong đó chảy ra máu đen. Nếu đem thời gian đều thuộc về là thái cổ, đúng lúc là tiên ma sinh động thời đại. Chẳng lẽ cái này rơi tiên nguyên cùng trận kia thái cổ thần chiến còn có cái gì quan hệ? Nghĩ đến cái này, Lý Xuất Trần lắc đầu. bây giờ muốn những này cũng không có tác dụng gì, hay là trước tiên nghĩ cân nhắc trước mắt đi. Lý Xuất Trần đem túi chữ vật kia đẩy hướng đối phương, chính mình thì là đem miếng ngọc giản kia thu nhập nhận chữ vật. Mặc dù mình đã đem trong ngọc giản tình báo thấy 7-8 phần, nhưng nếu xác nhận ở trong đó tình báo còn có chút ít có thể dùng, vậy cái này tiền liền nhất định phải cho. Tầng dưới chót tu sĩ không dễ dàng, bọn hắn kiếm đều là khổ tiền, mà chính mình cũng không kém chút linh thạch này, không cần thiết tại tiết này tiết kiệm. Sư Minh, đây là 200 linh thạch. Ngươi có phải hay không tính sai? Nam tử kiểm nghiệm qua túi chứa vật linh thạch sau, trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt. Lý Xuất Trần thì là nhẹ gật đầu, đây là hắn cố ý gây nên. Trước mắt tên tu sĩ này tại điểm rõ ràng linh thạch sau, lựa chọn lên tiếng nhắc nhở, mà không phải bất động thanh sắc thu lại. Không cầm không thuộc về mình phần kia, người nghèo bất tận trí, loại tâm tính này cũng là khó được. Nếu là đối phương trực tiếp híp mắt bên dưới, cái kia Lý Xuất Trần ngược lại sẽ đem cái kia thêm ra tới 50 linh thạch thu hồi lại đến. Mà sở dĩ làm như vậy, Lý Xuất Trần cũng là nghĩ tìm một cái tương đối người có thể tin được đến cho chính mình dẫn đường. Cái này Ác La Thành chính mình mặc dù tới qua, nhưng lần đó ánh sáng đánh nhau, đối với nơi này không hiểu nhiều lắm. Ta đối với cái này Ác La Thành không phải rất quen, ta cần phải có người dẫn đường, thêm ra tới linh thạch, toàn bộ làm như thủ lao. Nghe nói như thế, nam tử hớn hở ra mặt. Không biết sư huynh đến Ác La Thành là muốn đi chỗ nào, hay là muốn mua chút gì? Ta ở chỗ này chờ đợi hơn 10 năm, muốn rõ ràng. Ta muốn mua rơi tiên nguyên địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Chương 452, địa đồ đấu giá chương 452, địa đồ đấu giá Lý Xuất Trần yêu cầu cũng không làm cho nam tử cảm thấy kinh dị. Dù sao, lúc này bước vào Ác La Thành lữ giả, không có chỗ nào mà không phải là vì sắp đến rơi tiên nguyên hành trình làm lấy các thước chuẩn bị. Tại trận này mạo hiểm thịnh yến bên trong, rơi tiên nguyên địa đồ không thể nghi ngờ là mỗi vị người tham dự không thể thiếu thiết yếu đồ vật. Nhưng mà, bởi vì lần trước rơi tiên nguyên mở ra đã là xa xôi chuyện cũ. Theo thời gian trôi qua, những địa đồ này đang không ngừng truyền lại cùng giao dịch bên trong, khó tránh khỏi gặp phải di thất hoặc bị ác ý xuyên tạc vận mệnh. Kết quả chính là, trên thị trường tràn ngập muôn hình muôn vẻ rơi tiên nguyên địa hình, thật giả khó phân biệt, độ chuẩn xác cũng không từ biết được. Lời của nam tử bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn hướng Lý Xuất Trần giải thích nói, toàn bộ thành thị người đều đang tìm kiếm rơi tiên nguyên hoàn chỉnh địa đồ, nhưng trên thực tế, trong lòng mỗi người đều hiểu, bởi vì rơi tiên nguyên đặc thù quy tắc, những người rời đi kia ký ức sẽ trở nên hỗn loạn, bởi vậy, cho dù là tỉ mỉ vẽ địa đồ, cũng khó có thể tránh cho trong đó ở sự không chắc chắn. Ngài suy nghĩ lại một chút, năm 600 năm đi qua, những cái kêu ban sơ địa đồ sớm đã không biết tung tích. Bây giờ trên thị trường địa đồ đủ loại, mỗi nhà đều công bố chính mình địa đồ độ chính xác cao nhất, nhưng ở không có vô cùng xác thực so sánh tình huống dưới, khó phân thật giả. Chỉ có chân chính bước vào rơi tiên nguyên, mới có thể nghiệm chứng địa đồ tính chân thực. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, từ cao cấp nhất tiên hảo thương gia đến tầm thường nhất hàng vỉa hè người bán hàng rong, đều có thể tìm tới bọn hắn trong miệng cái gọi là rơi tiên nguyên địa hình. Nhưng mà, không ai có thể cam đoan trong tay bọn họ địa đồ chính là chuẩn xác nhất. Nếu các đại tiên môn đều có đông đảo đệ tử tham dự rơi tiên nguyên thám hiểm, vì sao chúng ta chưa nghe nói qua tông môn phát xuống địa đồ cho bọn hắn đâu? Lý Xuất Trần cảm thấy hoang mang, bởi vì những đệ tử này mặc dù là vì cá nhân lợi ích tham dự trong đó, nhưng bọn hắn lợi ích cũng cùng tông môn lợi ích cùng một nhịp thở. Theo lẽ thường, tông môn hẳn là sẽ đối với cái này cho đầy đủ chú ý cùng duy trì. Đối với cái này, nam tử giải thích nói, sư ca khả năng còn không hiểu rõ, rơi tiên nguyên bên trong tài nguyên đối với tông môn mà nói cực kỳ quý giá, tông môn tự nhiên đối với cái này phi thường trọng thị. Trừ Thiên Thủy Kiếm môn cùng Phấn Hồng Hương lâu bên ngoài, mà khác ngũ đại bản thổ tiên môn đều từng trải qua rơi tiên nguyên mở ra. Cứ việc từ rơi tiên nguyên trở về đệ tử ký ức lại nhận ảnh hưởng, nhưng bọn hắn hay là thu thập được không ít có giá trị tình báo. Bất quá, khoảng cách rơi tiên nguyên mở ra còn có một đoạn thời gian, nếu như bây giờ liền nóng lòng đem tông môn tình báo tài nguyên phân phát xuống dưới, rất có thể sẽ để những tông môn khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại rơi tiên nguyên chưa mở ra trước đó, có thể nào trước thua một trận. Nghe đến đó, Lý Xuất Trần yên lặng nhẹ gật đầu. Các tông môn điều động tiến vào rơi tiên nguyên đệ tử số lượng khổng lồ, từ mấy ngàn đến trên vạn người không đợi. Yêu cầu mỗi người đều giữ nghiêm tông môn phát xuống tình báo nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Đặc biệt là đối với những cái kia mới gia nhập tông môn luyện khí kỳ tu sĩ, bọn hắn trung thành cùng giữ bí mật ý thức khả năng cũng không mạnh, có đôi khi 20 mai linh thạch cũng đủ để dụ sứ bọn hắn tiết lộ tông môn quý giá tình báo. Tông môn mỗi một bước đều phải cân nhắc lâu dài, không chỉ có muốn cân nhắc chính ma hai đại trận doanh ở giữa cạnh tranh, cho dù là trận doanh nội bộ cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. So sánh dưới, muốn tiến vào Thanh Vân Châu Thiên Thủy Kiếm môn cùng Phấn Hồng Hương lâu tại tình báo thu thập phương diện hiển nhiên ở thế yếu. Chiếu nói như vậy, trên thị trường lưu truyền địa đồ, chẳng lẽ chỉ có những tán tu kia mới có thể đi mua sắm sao? Đối với Lý Xuất Trần mà nói, có được một phần tường tận địa đồ, liền có thể tại rơi tiên nguyên thám hiểm bên trong chiếm được tiên cơ. Nhưng mà, nếu thật không cách nào thu hoạch được xác thực địa đồ, hắn cũng có một bộ khác kế hoạch, tiến vào rơi tiên nguyên sau, thông qua đánh giết tu sĩ khác đến cướp đoạt địa đồ. Cứ việc cách làm như vậy tràn đầy sự không chắc chắn, địa đồ chất lượng cùng độ chuẩn xác hoàn toàn quyết định bởi tại vật khí. Nam tử đối với cái này làm ra bổ sung, cũng không phải là hoàn toàn như vậy, thường nói, dân gian tàng long hổ, trong giang hồ tình báo sưu tập năng lực không thể khinh thường, có khi thậm chí có thể cùng tông môn so sánh. Dựa theo nam tử thuyết pháp, gần nhất liền có tin tức truyền ra, có người ngẫu nhiên phát hiện một tòa cổ mộ, mộ chủ đúng là một vị 600 năm trước từng tham dự rơi tiên nguyên tu sĩ Kim Đan. Tại trong mộ, mọi người tìm được một phần tường tận rơi tiên nguyên địa hình. Nghe nói miếng bản đồ này không chỉ có đã bao hàm toàn diện địa lý tin tức, còn công bố mấy chỗ hiếm ai biết bí mật chi địa. Nam tử thân là con buôn tình báo, đối với trên giang hồ gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Lý Xuất Trần lông mày có chút nhíu lên. vị kia tu sĩ kim đan từng tự mình bước vào rơi tiên nguyên, mà tại cấp độ kia đối với tu sĩ cấp cao cực kỳ bất lợi trong hoàn cảnh, vị này tu sĩ kim đan tất có nó không thể không tiến vào gấp gáp lý do. Có độ tin cậy rất cao sao? Lý Xuất Trần nghi ngờ nói. Trong lòng của hắn có chỗ giữ lại, cân nhắc đến có người có thể sẽ cố ý lẫn lộn, đem nào đó phần địa đồ đóng gói tuyên truyền, mục đích là tìm tới một nguyện ý giá cao mua sắm Đoan Đại Đầu. Thanh Vân Châu tứ đại tiên thương đô xác nhận qua, cái kia mộ chủ trong lịch sử đúng là có người này, đồng thời đem tấm bản đồ kia cùng hiện hữu tình báo lẫn nhau so sánh, có độ tin cậy phi thường cao. Vậy chẳng phải là muốn bị thế lực khắp nơi đoạt bề đầu? Nếu tin tức này ngay cả tầng dưới chót tu sĩ đều đã biết được, như vậy các đại tông môn cùng thế gia tự nhiên sớm đã đạt được tiếng gió. Vào giờ phút như thế này, quyền lực đẳng cấp tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Dưới tình huống bình thường, một khi xuất hiện chất lượng tốt tài nguyên, có thể ưu tiên thu hoạch luôn luôn những tông môn cùng thế gia kia. Về phần tầng dưới chót tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể đạt được những cái kia thượng tầng thế lực chẳng thèm ngó tới ăn cơm thừa rượu cạn. Đó là đương nhiên, nếu để cho tông môn cầm tới, vậy thì đồng nghĩa với là để cái kia một tông tất cả tu sĩ đều cầm tới dạng này tình báo, nó chiến lược giá trị không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá tấm bản đồ kia người sở hữu càng ham, hắn đem tin tức này trực tiếp công khai, trực tiếp bên trên đấu giá, người trả giá cao được. Ngươi biết, so với mặt đối mặt mà cả, cạnh tranh hình thức sẽ để cho miếng bản đồ này giá cả lên cao đến một cái độ cao mới. Nghe xong lời nói này, Lý Xuất Trần nuốt nuốt cái chán. Nếu như dính đến cạnh tranh, cái kia so đấu chính là tài lực. Trong lòng của hắn rõ ràng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều lớn nhỏ tiên môn cùng thế gia tham dự tranh giành. Hắn tự nghĩ, trong tay mình mấy vạn mai linh thạch, cùng tiên môn so sánh có lẽ không có ý nghĩa, cho dù là đối mặt thế gia cũng lộ ra giật gấu ba bay. Huống chi, hắn không thể đem tất cả tiền vốn đều vùi đầu vào trên miếng bản đồ này. Vậy ngươi nói người kia có thể hay không chính mình sớm khắc lục một cái dành riêng, hoặc là chính mình trực tiếp mạnh nhớ kỹ? Hắn cân nhắc đến, chỉ cần là tin tức, liền có khả năng bị khắc lục tại trong ngọc giản. Nếu trên thị trường địa đồ giá cả đắt đỏ, không bằng nếm thử một loại số không nguyên mua sách lược. Cho dù đối phương đem tất cả tình báo thâm tàng tại não hải, Lý Xuất Trần cũng có lòng tin lợi dụng trước kia kính đem nó hoàn chỉnh móc ra. Nhưng mà, nam tử quả quyết phủ định khả năng này, tuyệt đối không thể, tình báo này bán liền bán cái kia phần độc nhất, có tứ đại tiên hào làm bảo đảm, nếu như là người kia có tư tàng, sớm đã bị vấn tâm phủ đo đi ra. Nghe được câu trả lời này, Lý Xuất Trần bất đắc dĩ nhếch miệng. Xem ra hắn sớm số không nguyên mua kế hoạch là muốn thất bại. Có thể mua xuống miếng bản đồ này, tất nhiên là thực lực hùng hậu tiên môn, nhất là Thiên Thủy Kiếm môn cùng Phấn Hồng Hương lâu, hai phái kia tại rơi tiên nguyên thám hiểm bên trên khuyết thiếu đầy đủ nội tình. Muốn thông qua bắt lạc đàn tu sĩ đến thu hoạch tình báo, hiện tại xem ra cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Xuất Trần ý thức được, trước mắt hắn có thể làm, chính là mật thiết chú ý đến cùng là phương nào thế lực mua hàng miếng bản đồ này. Một khi tiến vào rơi tiên nguyên, hắn liền có thể tìm cơ hội san giết thế lực kia thành viên, dùng cái này đến thu hoạch địa đồ tình báo. Địa đồ kia lúc nào đấu giá? Ngay tại sau 3 ngày, Thiên Bảo Hiệu buôn hội đấu giá. Nghe được cái này hiệu buôn danh tự, Lý Xuất Trần suy nghĩ bị câu lên, nhớ lại lần trước đi vào Ác La thành tình cảnh. Lúc đó Thiên Bảo Hiệu buôn trưởng quỹ chính là cái tinh khiết lão lục, vậy mà đem hành tung của mình tiết lộ cho Tùng Ao thượng nhân. May mắn lúc đó chính mình có chỗ cảnh giác, lúc này mới tránh khỏi bị Tùng Ao thượng nhân đánh lén. Về sau, Lý Xuất Trần từ Võ Thanh Mâu nơi đó biết được, Thiên Bảo Hiệu buôn trưởng quỹ cực kỳ bà chủ đều đã tại chính mình trong dinh thự mất mạng, tương quan manh mối cũng theo đó gián đoạn. Chuyện này để Lý Xuất Trần cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn cùng trưởng quỹ kia cũng không oán thù, theo lý mà nói, thương nhân bình thường sẽ không tham gia tông môn ở giữa đấu tranh, bảo trì trung lập thái độ mới có thể cùng thế lực khắp nơi thuận lợi giao dịch. Thiên Bảo Hiệu buôn trưởng quỹ tự mình tham dự bố cục, phía sau tất nhiên có lợi ích lớn hơn nữa thúc đẩy. Chương 453, Tam tướng đất chương 453, Tam tướng đất hoặc là Linh Kiếm Sơn ưng thuận cam kết gì, hoặc là chính là có so Linh Kiếm Sơn thể lượng càng lớn thế lực ở sau lưng điều khiển hết thảy. Hồi tưởng lại khi đó, hắn vẫn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, hiển nhiên không phải chủ yếu mục tiêu, hắn chỉ là trong lúc vô tình quấn vào cuộc phân tranh này. Chính ma hai đạo mặc dù tồn tại ma sát, nhưng song phương đều đang cố gắng bảo trì khắc chế, tránh cho xung đột thăng cấp. Lý Xuất Trần chém giết Tô Lâm một chuyện, tại tông môn xem ra, bất quá là tu sĩ trúc cơ ở giữa báo thủ, đây là song phương đều có thể tiếp nhận phạm vi, bởi vậy Linh Kiếm Sơn không cách nào coi đây là do phát động chiến tranh. Về phần Kim Đan trưởng lão Triệu Thạch Hổ chết, cứ việc ngoại giới truyền ngôn là Lý Xuất Trần cách làm, Linh Kiếm Sơn đối ngoại lại khăng khăng Triệu Thạch Hổ trưởng lão là bởi vì công pháp phạm sai lầm, ngoài ý muốn hao hết thọ nguyên mà chết. Linh Kiếm Sơn cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì hai vị cao giai tu sĩ Kim Đan liên thủ đối phó một cái tân tấn Kim Đan tu sĩ, kết quả không chỉ có một người bị phản sát, còn làm cho đối phương đào thoát. Cái này nếu là đem ra công khai, không thể nghi ngờ là đối với Linh Kiếm Sơn sĩ khí đả kích lớn. Bởi vậy, thua thiệt ngầm này Linh Kiếm Sơn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Có thể đoán được, tại 2 năm rưỡi sau rơi tiên nguyên, Linh Kiếm Sơn tu sĩ tất nhiên sẽ 4 chỗ tìm kiếm tung tích của hắn, hợp nhau tấn công. Ta nghe nói Thiên Bảo Hiệu buôn trưởng quỹ không phải đã chết rồi sao? Cái này hiệu buôn còn tại. Đại trưởng quý chết, không phải còn có nhị trưởng quý thôi, dù sao chính là sinh ý kém rất nhiều, Lý Xuất Trần ngươi biết à. Chúng ta tông môn trẻ tuổi nhất tu sĩ Kim Đan. Nghe được trước mắt đệ tử nâng lên chính mình, Lý Xuất Trần ngược lại là hứng thú. Đương nhiên biết, chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa còn sinh Ngọc Thụ Lâm Phong. Chán. Ngọc Thụ Lâm Phong cái gì không trọng yếu, chủ yếu là người ta thực lực cường hãn, ta cũng là nghe người khác nói, hơn 30 năm trước, Linh Kiếm kia núi Kim Đan đại phụng kiếm Tùng Ngao thượng nhân tiên lý điều chạy đến chỗ này đến ám sát hắn, kết quả người ta gánh vác, sửng sốt không có giết thành. Kết quả bị chạy tới kiếm mộ chi chủ võ trưởng lão, cùng kiếm mộ thủ tịch đại đệ tử từ hạt đỉnh đánh liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải chúng ta trưởng môn hạ chàng nói cùng, còn chưa nhất định là kết quả gì đâu. Mà trong cuộc chiến đấu kia, tổn thất lớn nhất chính là hôm nay bảo hiệu bơn, nghe nói cũng là trưởng quỹ kia đứng sai đội ngũ, vương lên bát ăn cơm, vương xuống bát chửi mẹ, một chữ, đáng đời. Lúc đầu hôm nay bảo hiệu bơn là phải bị xóa tên, về sau là có người hạ chàng ra sức bảo vệ, cho nên thiên bảo hiệu bơn tại bỏ ra tương đương đại giới sau, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Người nào có thể dưới loại tình huống này bảo đảm một chút thiên bảo hiệu bơn? Khó mà nói, loại cấp độ này tin tức cũng không phải là chúng ta loại này tầng dưới chót tu sĩ có thể tiếp xúc lấy được. Lý Xuất Trần lại là có chút mạch suy nghĩ, tại Thanh Vân Châu có thể làm cho luyện thi tông thỏa hiệp, sợ là chỉ có tiên minh người. Chỉ là việc này cùng tiên minh lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ mình tự người thân phận bị phát hiện? Không có khả năng, nếu là như vậy, vậy còn dùng dài dòng như vậy, trực tiếp tùy tiện đến cái cao giai đại năng liền đem chính mình cầm ra tới. Lý Xuất Trần không còn xoắn suýt qua lại ân oán, hắn chuyển hướng nam tử trước mắt, nói ra, tính toán, những cố sự này nghe một chút là được rồi, đã ngươi đối với Ác La thành quen như vậy, ta cần phải mua những vật này, mang ta đi tìm. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho đối phương, bên trong kỹ càng ghi chép hắn cần thiết mua sắm danh sách. Những vật phẩm này mặc dù không phải đặc biệt chân quý, nhưng nếu muốn duy nhất một lần tập hợp đủ, không thể nghi ngờ cần tại Ác La thành tiên thị bên trong buôn ba mấy ngày. Ác La thành to lớn, bên đường hiệu buôn liền có hơn 500 nhà, càng đừng đề cập những người lưu động kia hàng vỉa hè, số lượng càng là nhiều đến mấy ngàn. Có quen thuộc địa hình người dẫn đường, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Nam tử tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu đọc danh sách, thiểm ảnh hoa 100 đóa, thanh liên điệu tâm thạch 5 cân, 10 hung cốt 10 đối với. Huyết bổ để 30 khỏa theo trên danh sách vật phẩm dần dần đập vào mi mắt, nam tử trong lòng càng chấn kinh, hắn không khỏi lần nữa đánh giá Lý Xuất Trần một phen, ngài đây là thay thế người khác tập thể mua sắm sao? Thứ này cũng quá là nhiều. Lý Xuất Trần đối mặt nam tử nghi vấn, thuận thế trả lời, đối với, ta là thay hắn người thay thế mua. Hắn cũng không lộ ra chân chính công dụng, dù sao ở tu chân giới, tiền tài không để ra ngoài, cẩn thận làm việc luôn luôn thượng sách. Mua sắm những vật phẩm này, chủ yếu là vì phòng ngừa chú đáo. Tại sắp đến rơi tiên nguyên hành trình bên trong, Linh Kiếm Sơn tu sĩ khẳng định sẽ đem hắn coi là hàng đầu mục tiêu. Mặc dù Lý Xuất Trần tự tin có thể đồng thời ứng đối một hai chục địch nhân, nhưng nếu là đối phương khai thác chiến thuật biển người vòng chính mình, vậy liền quá sức. Thì ra là như vậy, những vật này nếu là đi hiệu buôn mua sắm, bây giờ rơi tiên nguyên nguyên nhân, thị trường tràn giá quá nghiêm trọng, những cái kia trên sạp hàng giá cả vừa vặn, chính là muốn vất vả sư minh đi theo ta vừa đi vừa về nhiều chạy một chuyến. Không có vấn đề, vậy liền lên đường thôi. Sư đệ Lưu Mục Dã, còn chưa thỉnh giáo sư ca tục danh. Vương Hữu Tài. Tốt, Vương sư minh, mời tới bên này. Theo Lưu Mục Dã dẫn dắt, Lý Xuất Trần đi ra khỏi khách sạn. Ngựa xe như nước chợ búa ồn ào náo động lập tức liền cùng Lý Xuất Trần nắm giữ cái đầy cõi lòng. Trong khách sạn cách âm kết giới khiến cho ngoại giới tạm âm bị hoàn toàn ngăn cách, bởi vậy bất tình lình huyên náo để Lý Xuất Trần cảm thấy có chút trở tay không kịp. Ánh nắng hương hực, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra, mà qua lại nữ tu trên người son phấn hương khí thỉnh thoảng thổi qua, loại tương phản mạnh liệt này để Lý Xuất Trần cần một lát đến thích ứng. Lưu Mục Giã chú ý tới Lý Xuất Trần phản ứng, hỏi: "Vương sư minh hẳn là thật lâu đều không có đến Ác La thành đi. Quả thật có chút thời gian không có tới." Theo con mắt dần dần thích ứng mãnh liệt ánh nắng, Lý Xuất Trần rốt cục có thể thấy rõ trước mắt Ác La thành. Trên đường phố bày khắp xanh đen thạch, đám người rộn rộn ràng ràng, nối liền không dứt. Dị thú lôi kéo xe cộ tại trên đại lộ lao vùn vụt, mà trên bầu trời, các tu sĩ khống chế lấy các thức pháp khí xuyên thẳng qua vắng lai, lơ lửng lầu các liên miên bất tuyệt. Hơn 30 năm thời gian trôi qua, Ác La thành không chỉ có từ đại chiến thương tích bên trong khôi phục lại, càng trở nên so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn phồn hoa náo nhiệt. Đây hết thảy biến hóa, đều để Lý Xuất Trần cảm thấy đã quen thuộc lại mới lạ. Ngay cả cấm chế cấm bay đều giải hết. Đương nhiên, ngài nhìn xem vật kia nam bắc bốn tòa tháp cao, ở trong đó đều mang lấy một tôn linh năng đại pháo, một pháo có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nếu là có người nháo sự sau dám ngự kiếm bỏ chạy, oanh ngay cả cặn cũng không còn. Nghe được Ác La thành có loại cải biến này, Lý Xuất Trần trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Xem ra năm đó một lần kia đại chiến cho Ác La thành tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Lưu Mục Giã mang theo Lý Xuất Trần tại tiên thị bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần đều có thể có một chút thu hoạch. Nhắc tới 50 linh thạch thật không có hoa trắng, cái này Lưu Mục Giã có việc hắn là thật bên trên. Gặp được những cái kia giao giá trên trời, Lưu Mục Giã đi lên một đao trực tiếp trả giá chặt tới cổ chân. Càng là liên tục cùng mấy cái chủ quán cực hạn lôi kéo, cách không đối với phun. Hai người trực tiếp từ giữa trưa đi dạo đến sau nửa đêm. Chuyến này xuống tới có thể cho Lý Xuất Trần tiết kiệm không ít linh thạch. Phân biệt trước đó, Lý Xuất Trần vốn định xuất ra một ít linh thạch làm khao thưởng, nhưng lại bị Lưu Mục Giã liên thanh cự tuyệt, công bố Lý Xuất Trần đã giao trả tiền, còn lại vô công bất thụ lộc. Đây cũng là để Lý Xuất Trần có một chút ngoài ý muốn, tu chân giới này thật đúng là lớn, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người giống Võ Thanh Mâu như vậy yêu tài như mạng. Tại Ác La thành phồn hoa trong chợ, Lý Xuất Trần tùy tâm sở dục dạo bước tại từng cái quầy hàng ở giữa, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn hạ. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị một cái không đáng chú ý trên sạp hàng vật phẩm hấp dẫn, một khối lớn chừng quả trứng gà bùn đất màu đen. Khối này bùn đất trọng lượng một cách lạ kỳ nặng nề, phản phất nội tàng lấy to lớn bí mật. Nhìn kỹ xuống, trong đất bùn còn kèm theo lấm ta lấm tấm màu vàng nhạt vật chất, lộ ra đặc biệt bất phàm. Lý Xuất Trần tới gần vừa nghe, không có theo dự liệu đất mùi tanh, ngược lại có một cỗ tươi mát cỏ cây mùi thơm nức mũi mà đến. Trải qua phân biệt, hắn ngạc nhiên phát hiện cái này đúng là lộn xộn kim thổ một ba loại linh chất tam tướng đất, loại này cao giai linh thổ trên mặt đất bày ra xuất hiện, thực sự ngoài dự liệu. Lý Xuất Trần mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn trong động phủ linh thụ chính cần như vậy cao giai linh thổ đến tầm bổ rễ cây. Mặc dù khối này tam tướng đất thể tích không lớn, nhưng đủ để trèo chống một đoạn thời gian. Lý Xuất Trần trong lòng đã có kế hoạch, đợi đem sơn kê ca tiếp về sau, bằng vào hắn thức tỉnh thổ hệ thần thông, thu hoạch càng nhiều cao giai linh thổ vật liệu sẽ không còn là nan đề. Đang lúc Lý Xuất Trần cầm tam tướng đất chuẩn bị hỏi giá lúc, sau lưng truyền đến thanh âm của một nữ tử. "Lý ca ca, ngươi nhìn đó là tam tướng đất ấy. Ta vừa bạn muốn nuôi một chậu cúc văn thọ. Dễ nói, ta mua cho ngươi chính là. Lấy ra đi ngươi." Cái kia được gọi là Lý ca ca nam tử vừa định từ Lý Xuất Trần trên tay túm lấy tam tướng đất, nhưng không ngờ Lý Xuất Trần xoay người một cái liền tránh đi. "Hắc, tiểu tử, ngươi còn dám tránh?" Nam tử gặp Lý Xuất Trần né tránh, càng là bốc hỏa. Trên con đường này vẫn chưa có người nào dám làm trái chính mình. Tới trước tới sau, phía sau xếp hàng đi. "Xếp hàng, ngươi biết cha ta là ai chăng? Mẹ ngươi không có nói cho ngươi sao?" Chương 454, Linh năng đại pháo. Chương 454, Linh năng đại pháo. Cái này Lý công tử bị Lý Xuất Trần cái này đột nhiên một câu trực tiếp đôi đến đại nào đứng máy, nửa ngày không có kịp phản ứng. Đi theo phía sau hắn mấy tên tùy tùng cũng đều hai mặt nhìn nhau, lần đầu nhìn thấy còn có người dám như thế va chạm Lý gia công tử. Trước mắt cái này tu sĩ trúc cơ sợ là không muốn sống, muốn chết. Lý công tử vận khí trong tay tâm, trực tiếp đánh ra một cái trường ấn, hướng Lý Xuất Trần mặt đánh tới. Đôi này Lý Xuất Trần tới nói, chỉ là trúc cơ đỉnh phong tiện tay một kích, mình coi như cầm chán đón đỡ cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chính mình trở tay liền có thể đem đầu của hắn vặn xuống đến. Lý Xuất Trần không phải người gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Chỉ là như vậy làm lời nói, mình tại Ác La Thành sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Trước mắt cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa thoạt nhìn là có chút điểm bối cảnh, nếu là náo ra nhân mạng, ngược lại sẽ để sự tình trở nên phiền phức. Tuy nói cơ sở vật tư đều mua sắm xong, nhưng Lý Xuất Trần đang còn muốn cái này Ác La Thành lưu lại 2 ngày, chờ đợi thiên bảo trên đấu giá hội rơi tiên nguyên địa hình xuất hiện. Mà lại trên tay tam tướng đất cũng không nhiều gặp, không có lý do cứ như vậy buông tha Lý Xuất Trần một tay giấu tại trong tay áo, dẫn lực thuật âm thầm thôi động. Bá, cái kia Lý công tử quần trực tiếp bị kéo xuống, chỉ cảm thấy dưới hông gió mát trận trận đánh tới. Người lui tới càng là liên tiếp ghé mắt, mà Lý công tử cái kia bạn gái thì là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Lý gia công tử thật đúng là xinh khéo léo đẹp đẽ. Lý Xuất Trần ở bên cạnh trực tiếp chào phúng đứng lên, càng là dẫn tới người chung quanh cười vang. Lý công tử liền tranh thủ quần nhấc lên, chung quanh tay chân càng đem nó bao ở giữa, cùng Lý Xuất Trần địa vị ngang nhau. Thật tươi mới, cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng dám cùng Lý gia công tử đối nghịch. Cái này Lý gia công tử là ai a? Lý gia công tử ngươi cũng không biết, ngươi suy nghĩ một chút, Ác La Thành tân nhiệm thành chủ kêu cái gì? Ác La Thành tân nhiệm thành chủ gọi Lý Thương Mục, chẳng lẽ đây là thành chủ nhi tử? Chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ mồm năm miệng mười thảo luận. Đặc biệt là trước mắt cái này Lý công tử thân phận bị nói ra sau, tất cả mọi người càng là vì trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng trúc cơ trung kỳ tu sĩ lau một vệt mồ hôi. Tuy nói Ác La Thành quy định trong thành không cho phép đánh nhau, nhưng quy tắc này người chế định làm sao có thể chính mình tuân thủ quy tắc này? Nếu là đặt ở bình thường, cái này Lý công tử muốn đánh người, cái kia nhất định phải tại Nguyên Châu nghiêm đứng bước bị đánh. Mà trước mắt tên tu sĩ này vậy mà để cái này Lý gia công tử trước mặt mọi người xấu mặt, cái này còn phải? Còn chờ cái gì? Cho ta chặt tên chó chết này! Lý công tử nổi giận đùng đùng, ngón tay run rẩy chỉ hướng Lý Xuất Trần, hoàn toàn không để ý ánh mắt chung quanh cùng ảnh hưởng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay nhất định phải đem đối thủ này chém ở đầu đường. Theo Lý công tử mệnh lệnh, những cái kia đám tay chân nhao nhao rút ra lưỡi dao, giống như là con sói đói hướng Lý Xuất Trần đánh tới, ý đồ đem hắn loạn đao chém chết. Chung quanh những bọn người đứng xem thất kinh, nhao nhao nhượng bộ lui binh, e sợ cho bị trận này đột nhiên xuất hiện xung đột liên lụy. Đối mặt bất thình lình công kích, Lý Xuất Trần lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn thoải mái mà tay không túm lấy một cây đao lưỡi dao, ngay sau đó xoay người một cái, đá ngang như gió, đem phía trước nhất tay chân bị đá bay ra ngoài. Một cước này, hắn đã có giữ lại, nếu là toàn lực hành động, vị kia trúc cơ hậu kỳ tay chân chỉ sợ khó thoát tại chỗ hóa thành thịt nát vận mệnh. Cùng lúc đó, mặt khác tay chân cũng đã vây công mà tới, vài thanh đao kiếm như là như mưa to hướng Lý Xuất Trần mãnh liệt bổ tới, tình thế nguy cấp. Phúc. Lý Xuất Trần thân ảnh trong lúc bất chợt như là như khí cầu bị đâm thủng, hóa thành một đoàn hắc vụ, tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó, đao quang lóe lên, những cái kia đám tay chân đao trong tay lưới đao phản phất bị lực lượng vô hình chỗ chặt đứt, nhao nhao rơi xuống đất. Những tay chân này bọn họ thậm chí không kịp cảm nhận được đau đớn, liền bị một cỗ sợ hãi thật sâu bao phủ, bọn hắn hoảng sợ lùi lại, hai mặt nhìn nhau. Trước mắt Lý Xuất Trần, hiển nhiên không phải bọn hắn lúc trước chố khinh thị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Lý Xuất Trần nhược thật có sát ý, đầu lâu của bọn hắn sớm đã rơi xuống đất, mà không phải bèn bèn đã mất đi vũ khí trong tay. Loại lực lượng này chênh lệch, để bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, Lý Xuất Trần sở dĩ lựa chọn chặt tay mà không phải lấy mệnh, cũng không phải là xuất phát từ từ bi. Hắn còn cần tại Ác La Thành lưu lại 2 ngày, không muốn bởi vì một trận vô vị giết chóc mà dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý gia công tử mắt thấy một màn này, nội tâm cực kỳ chấn động. Tại trong sự nhận thức của hắn, Ác La Thành liền như là lãnh địa tư nhân của hắn, hắn ở chỗ này mỗi một lần hành động đều như cùng ở tại nhà mình trong hậu viện như vậy, tự nhiên cùng không kiêng nể gì cả. Hắn quen thuộc tại trong tòa thành này muốn làm gì thì làm, quen thuộc đối người khác thực hiện ức hiếp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng mà, hôm nay, Lý Xuất Trần xuất hiện triệt để lật đổ thế giới quan của hắn. Loại cảm giác này tựa như là tại trong nhà mình nhàn nhã dạo bước lúc, đột nhiên lọt vào kẻ vô danh tập kích, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác bất lực để hắn khó mà tiếp nhận. Lý công tử tự tin và ngạo mạn tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang cùng phẫn nộ. Lý ca ca, đây chỉ là người trúc cơ trung kỳ tiểu nhân vật, ngươi chẳng lẽ ngay cả hắn đều đánh không lại đi? Ngươi có phải hay không nam nhân? Ngươi sẽ không không được đi. Bên cạnh cái kia bạn gái trực tiếp tới cái triết học tam vấn, cái này khiến Lý công tử thẹn quá hóa giận. Tại tiểu nương bị này trước mặt ném đi lớn như vậy người, cái này về sau còn tại Ác La thành làm sao lăn lộn? Tốt, đều phải chết. Lý công tử cực kỳ sĩ diện, đặc biệt là tại trước mặt nữ nhân, càng là mặt mũi so thiên đại. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, giơ cao một bàn tay, nơi lòng bàn tay ẩn ẩn chớp động lên một viên ấn ký màu xanh. Lý Xuất Trần không hiểu đây là ý gì, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Nhìn không hề giống là uy lực gì khá lớn chiêu số, chẳng lẽ lại là đánh không lại Diêu Nhân? Cái này, đây là bọn hắn Lý gia pháo kích phủ văn. Cái gì? Tranh thủ thời gian chạy. Mẹ, thật không đem chúng ta khi người, vậy mà tại trong đám người liền muốn sử dụng tháp cao kia bên trên linh năng đại pháo. Trong đám người xung quanh, không thiếu có kiến thức người, bọn hắn chú ý tới Lý gia công tử trong lòng bàn tay bí mật, đó là dùng tại điều khiển trên tháp cao linh năng đại pháo pháo kích phủ văn. Cái này linh năng đại pháo vốn là vì thành thị ngoại địch phòng ngự mà thành lập, đồng thời cũng làm ra uy hiếp những cái kia ý đồ ở trong thành tùy ý phá hư phần tử ngoài vòng luật pháp tác dụng. Nhưng mà, Lý gia công tử tại trước mắt bao người, ý đồ lợi dụng linh năng đại pháo đối phó Lý Xuất Trần, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối người khác sinh mệnh an toàn cực độ coi thường. Cái kia linh năng đại pháo đường kính to lớn, uy lực của nó đủ để phá hủy hết thảy. Trừ Lý gia công tử chính mình bởi vì nắm giữ pháo kích phù văn mà có thể may mắn thoát khỏi tại khó bên ngoài, bất luận cái gì tới gần Lý Xuất Trần người đều có khả năng bị nguồn lực lượng này liên lụy. Một khi linh năng đại pháo phát xạ, cái kia uy lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu là bốn pháo tề phát, cho dù là kim đan đỉnh phong cao thủ cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Nếu như linh năng đại pháo thật ở trong đám người phát xạ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Một pháo kia xuống dưới, sợ là muốn ăn một tháng trước đế. Lúc đầu ở chung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao chạy trốn, náo nhiệt này nhìn xem thật tốt, làm sao đột nhiên liền hướng về phía chính mình tới. Lý Xuất Trần cũng ý thức được không đối. Ác La thành bốn tòa trên tháp cao đồng thời tràn ra mãnh liệt linh lực ba động, đồng thời đem khí tức của mình quá chặt. Một màn này để Lý Xuất Trần có chút bất ngờ. Lý gia công tử thật sự là không trải qua đùa, vốn nghĩ làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng chưa từng nghĩ tức hồn hển trực tiếp lập bàn. Bốn pháo tề xạ lời nói, đối cứng quá sức có thể chịu nổi, nhưng tránh vẫn có thể tránh được. Chính là khí tức này khóa chặt có chút khó giải quyết, Ma La Họa Bỉ chỉ có thể cải biến dung mạo, không cách nào cải biến khí tức. Chỉ cần mình còn ở lại chỗ này đại pháo trong tầm bắn, sợ là sẽ không lại yên tĩnh. Chờ chết đi, tiểu tử, cái này linh năng đại pháo còn không có nhiễm qua máu, bây giờ liền lấy ngươi khai đao. Lý công tử trong tay ấn ký lấp lóe càng lúc càng nhanh, càng là từ ấn ký bên trong tràn ra một đạo màu xanh lồng khí đem hắn bao khỏa. Hiển nhiên tại kiến lập linh năng đại pháo thời điểm, liền cân nhắc đến người sử dụng bị liên lụy phong hiểm. Lý công tử liền đứng tại cái này, hắn cũng muốn nhìn xem hạng giá áo túi cơm này là như thế nào bị linh năng đại pháo vênh thành huyết vụ. Ai ngờ sau một khắc, Lý Xuất Trần thân ảnh trực tiếp hóa thành mấy đám hắc yên, lại trực tiếp xuyên thấu hắn màu xanh lồng khí. Hắc yên lại lần nữa tụ lại, Lý Xuất Trần cứ như vậy cùng cái này Lý gia công tử mặt đối mặt chen tại khí này che đậy bên trong. Huynh đệ, khoảng cách này có chút mờ mờ, ngươi nếu không ra ngoài chờ một lúc. Chương 455, lại gặp phong linh dễ tu sĩ. Chương 455, lại gặp phong linh dễ tu sĩ. Lý công tử là tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tên này vậy mà có thể trực tiếp hóa thân thành sương mù, trực tiếp tiến vào chính mình cái này hộ thân lồng khí bên trong. Đến a, nã pháo a, nhìn xem hai ta đến cùng ai sẽ chết. Lý Xuất Trần chiêu này phương châm chính một cái thiên địa đồng thọ. Lý công tử nã pháo trước, cũng phải trước cân nhắc một chút khí này che đậy có thể hay không trực tiếp van chính diện một kích. Đồng thời Lý Xuất Trần cũng chú ý tới, Lý công tử trước đó bên người cái kia bạn gái không có sợ hãi chút nào. Nàng thế nhưng là thân ở lồng khí bên ngoài, vậy mà không cùng người khác một dạng thoát đi nơi đây. Cái này thực sự quá kỳ quái, chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng cao thủ? Nói đến, cái này Lý công tử sở dĩ tức hồn hẹn, còn chính là nữ tử này ở một bên đổ thêm dầu vào lửa kết quả. Bất quá đối phương cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ, chỉ là đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem Lý Xuất Trần cùng cái này Lý công tử diện cơ. Chỉ gặp cái này Lý công tử triệt hồi màu xanh lồng khí, chuẩn bị rời xa Lý Xuất Trần. Nhưng không ngờ đối phương tựa như ròi bám trong xương, một mực đi theo chính mình phía sau như hình với bóng. Mắt thấy cái kia bốn môn linh năng đại pháo liền muốn tích xúc năng lượng kết thúc, Lý công tử sắp khóc đi ra. Sau lưng giá hỏa này đơn giản chính là phát rồ, lại muốn lôi kéo chính mình cùng nhau đi chết. Mình còn có bó lớn vinh hoa phú quý không có hưởng hết, tại sao có thể cùng người quê mùa này cùng nhau vẫn lạc? Hai người cứ như vậy ở trong thành bắt đầu điên cuồng truy đuổi. Cho đến đám người nhau nhau tránh lui bách trượng viễn, ai cũng không muốn bị cái kia linh năng đại pháo tác động đến. Hắn chạy, hắn đuổi, hắn mọc cánh có thoát. Mặc thúc, nhanh cứu ta a. Mắt thấy linh năng đại pháo liền muốn bắn, sợ chết Lý công tử móc ra một viên ngọc bội. Luôn cuống tay chân đem linh lực quán chu trong đó, đồng thời kêu cứu đứng lên. Lý Xuất Trần thấy thế, đưa tay một cái kim mang khí chạm, trực tiếp đem cái kia Lý công tử một bàn tay bổ xuống, lập tức đem ngọc bội kia bóp nát. Mà liền tại cái kia bốn môn linh năng đại pháo sắp tiến vào phát xạ giới hạn trạng thái lúc, Ác La thành trên không đột nhiên xuất hiện một bóng người, hai tay ở trước ngực nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Cái kia bốn môn linh năng đại pháo không ngừng tụ lại linh lực im bặt mà dừng, đình chỉ phát xạ trạng thái. Lý công tử cái kia bạn gái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao mày, tựa hồ rất mất hứng dáng vẻ. Lý Xuất Trần cũng cảm ứng được người kia xuất hiện. Kim đan đỉnh phong. có thể tọa trấn tại Ác La thành Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ có vị kia, Phong Linh Dễ tu sĩ Phong Lâm Mặc. Lý Xuất Trần tại lần đầu tiên tới Ác La thành lúc, từng ở trên trời bảo trên đấu giá hội gặp qua người này. Khi đó hắn từng được mời tới trấn trận, đồng thời còn là nguyên Ác La thành thành chủ huynh đệ. Bây giờ Ác La thành thành chủ chi thay người, không nghĩ tới gia hỏa này lại có tại. Xem ra chỗ này vị Ác La thành quyền lực thay đổi, cũng chỉ là bọn hắn vòng kia người tay trái đổ tay phải, đều là người một nhà. Mặc thúc, ta tại cái này, gia hỏa này muốn giết ta. Lý công tử gặp cứu tinh tới, thay đổi trước đó sợ dạng, cái eo trực tiếp cứng lên. Lý Xuất Trần muốn định trực tiếp đem con hàng này đặt tại trong tay làm con tin, nhưng ngẫm lại dạng này ngược lại để cho mình càng khó thoát thân. Nếu ngay cả gia hỏa này đều xuất hiện, cái kia Ác La thành chính mình là thật sự không cách nào chờ đợi. Đang lúc Lý Xuất Trần suy nghĩ nên như thế nào thoát thân lúc, Lý công tử trước đó cái kia bạn gái đột nhiên nhanh chóng tới gần. Quả nhiên nhịn không được muốn động thủ sao? Lý Xuất Trần bên này vừa định động thủ, đối phương lại dùng thần thức đối với mình truyền âm nói, như đang còn muốn Ác La thành ngợi, liền theo ta đi. Thanh âm này Lý Xuất Trần rất là quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào nghe qua. Ngay sau đó đối phương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện rộng lớn màu đen sói áo khoác lông ở trên người. Đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nằm ngoài Lý Xuất Trần trên lưng. Màu đen sói cầu đem hai người tất cả đều bao khỏa ở trong đó. Mặc lúc, chính là hắn. Gia hỏa này vũ nhục chúng ta Ác La thành. Ta hoài nghi hắn là Linh Kiếm Sơn phái tới gian tế. Lý công tử bên này không lo được tay gậy thống khổ, trực tiếp cho Lý Xuất Trần chụp mấy đỉnh có lẽ có cái mũ. Nhưng lại nhìn về phía Lý Xuất Trần phương hướng lúc, lại phát hiện đối phương sớm đã không thấy bóng dáng. Ngay cả một chút khí tức cũng không có, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Phong Lâm Mặc từ không trung lao xuống rơi xuống, hắn vừa mới cũng xác thực cảm giác được tên tu sĩ kia khí tức. Làm sao đột nhiên một chút liền biến mất? Xuyệt. Đừng nói chuyện, rón rén đi. Nằm ngoài Lý Xuất Trần phía sau lưng nữ tử kia tiếp tục truyền âm nói. Lý Xuất Trần mặc dù không có làm rõ ràng tình huống, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước hết nghe từ nữ tử chỉ thị. Xem ra chính mình cùng nữ tử này khoác trên người lấy món kia sói đen cầu hẳn là một kiện ẩn thân chi bảo. Thậm chí ngay cả Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đều có thể che giấu đi, bảo vật này phẩm giai xác nhận không thấp. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ bảo vật thời điểm. Nghe quên Lý Xuất Trần có nữ tử kia rón rén bắt đầu rời xa Phong Lâm Mặc hai người. Không đúng, Mặc Túc, tiểu tử kia mới vừa rồi còn tại cái này, làm sao đột nhiên một chút liền biến mất? Ngay cả khí tức cũng không có. Lý công tử đứng tại chỗ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, coi như đối phương chạy trốn cũng phải có cái động tĩnh. Á Phong Lâm Mặc nhìn thoáng qua xung quanh, lập tức đem thần thức bao phủ cái này Ác La thành, nhưng mà lại là cái gì cũng không có phát hiện. Thu hồi thần thức, Phong Lâm Mặc như có điều suy nghĩ. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ được xung quanh khí lưu động, linh lực biến hóa. Hắn đang làm gì a? Lý Xuất Trần sau lưng nữ tử phát hiện Phong Lâm Mặc không thích hợp. Hắn là Phong Linh Dễ tu sĩ, sợ là tại cảm giác ngươi và ta động tĩnh. Lý Xuất Trần chau mày, ngược lại là quên gió này linh căn tu sĩ am hiểu nhất động thái cảm giác. Chỉ gặp hắn dừng lại tại nguyên chỗ, muốn dùng cái này đến tránh né đối phương động thái cảm giác. Ai ngờ sau một khắc, hai mắt nhắm nghiền Phong Lâm Mặc liền thuấn thân đến hai người đỉnh đầu. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt rút ra phách trạm. Vô số thật nhỏ phong nhận tạo thành kiếm khí chạm kích như mưa to bình thường rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem mặt đất phiến đá cắt chém thành vô số khối vụn. Lý công tử ở phía xa 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 nhìn xem, cũng là không có minh bạch Mặc Thúc tại sao muốn đối không khí đột nhiên chém ra một kiếm. Phong Lâm Mặc cầm kiếm rơi xuống, nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt đất như có điều suy nghĩ. Rõ ràng cảm giác được, nhưng lại tại khóa chặt một chớp mắt kia, đối phương đột nhiên hư không tiêu thất. Thật giống như biến mất khỏi thế giới này bình thường, không có bất kỳ tồn tại gì vết tích. Cái này không khỏi để Phong Lâm Mặc nhức đầu, rơi tiên nguyên mở ra càng ngày càng gần. Ác La thành cũng xuất hiện rất nhiều không rõ lai lịch ra hỏa, chỉ mong không cần giống 30 năm trước như thế bị đi gần phân nửa thành. Cùng lúc đó, Lý Xuất Trần cùng thân ảnh của nữ tử kia xuất hiện tại Ác La thành một cái khác phường thị khu ngã tư ngõ hẻm nhỏ bên trong. Không tệ lắm, rõ ràng bị Kim Đan đỉnh phong tu sĩ khóa chặt, lại còn có thể chạy đến, ngươi dùng cái chiêu gì? Trước mắt nữ tử này tuyệt không khách khí, rất quen thuộc lạc cùng Lý Xuất Trần bắt chuyện đứng lên. Một chút tiểu thuật mà thôi, không ra gì. Lý Xuất Trần nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt, càng ngày càng cảm thấy ở đâu gặp qua. Không biết ta là ai? Nữ tử trước mắt nhìn mười phần đắc ý, tiếp tục hỏi Lý Xuất Trần đến. Lý gia công tử nhân tình. Ngươi mời Lý gia công tử nhân tình, cả nhà ngươi đều là Lý gia công tử nhân tình. Nữ tử tức giận rất, vốn định vào tay đánh Lý Xuất Trần, nhưng cảm giác được chính mình giống như lại đánh không lại, liền đưa tay lại thu hồi lại. Lý Xuất Trần vây quanh nữ tử dạo qua một vòng, xác nhận chính mình suy đoán. Biến thành hình người thật là có một chút không nhận ra, hóa hình yêu tu, Bạch Tinh Trúc. Chương 456, khách tới cửa chương 456, khách tới cửa. Lý Xuất Trần đối với Bạch Tinh Trúc xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, cứ việc đối phương bề ngoài đã phát sinh biến hóa, nhưng này thanh âm quen thuộc lại để lộ ra thân phận chân thật của nàng. Trước mắt vị nữ tử này chính là trước đó tại Phong Lâm thành trung, chui vào Vân Hương lâu Bạch Tinh Trúc. Lúc trước, Lý Xuất Trần nghĩ là Bạch Tinh Trúc là Võ Thanh Mâu chủ nợ, cố ý đến đây đòi nợ. Vì để tránh cho ảnh hưởng bọn hắn chui vào hầm mộ kế hoạch, Lý Xuất Trần lợi dụng cuồng thú cổ đem Bạch Tinh Trúc đánh ngã, cũng bí mật đem nó mang rời khỏi Phong Lâm thành. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Tinh Trúc trên thực tế là một con yêu thú, mà cuồng thú cổ hiệu quả ngoài ý muốn khiến cho nó hiện ra nguyên hình. Lúc đó Bạch Tinh Trúc chỗ hiện ra nghịch ngũ hành thần thông, để Lý Xuất Trần cảm thấy mười phần khó giải quyết. Nếu như không phải Võ Thanh Mâu kịp thời xuất hiện, khống chế được Bạch Tinh Trúc, chỉ sợ lại đánh lên mười mấy cái hội hợp, cái này Bạch Tinh Trúc liền muốn trở thành Lý Xuất Trần thảm lông áo khoác. Tại sự kiện lần kia đằng sau, Lý Xuất Trần từng ý đồ gián tiếp điều tra Võ Thanh Mâu cùng Bạch Tinh Trúc quan hệ trong đó, nhưng Võ Thanh Mâu đối với cái này tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, cái này khiến Lý Xuất Trần lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Nói đến mình đã là lần thứ tư nhìn thấy cái này Bạch Tinh Trúc. Lần đầu tiên là tại Khổ Hải trấn Tiên Thị Thuận đi đối phương châm gài tóc, lần thứ hai chính là tại Ác La Thành cùng hắn thủ hạ kia phát sinh xung đột. Không nghĩ tới hôm nay tại Ác La Thành lại gặp được gia hỏa này. Nghĩ được như vậy, Lý Xuất Trần cảnh giác lại nhìn một chút xung quanh. Trước mắt cái này Bạch Tinh Trúc ngược lại là dễ đối phó, có thể một mực đi theo bên người nàng, số tiền kia bá lại là cái khó giải quyết gia hỏa. Dựa theo Lý Xuất Trần đoán chừng, tên kia chí ít cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu là nút trong bóng tối đánh lén mình, vậy coi như phiền toái. Ngươi tìm cái gì đâu? Bạch Tinh Trúc nhìn Lý Xuất Trần hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi tò mò. Tiền bối, đừng ẩn giấu, ta đều nhìn thấy ngươi. Lý Xuất Trần cách không gọi hàng, muốn đem số tiền kia bá lừa dối đi ra. Đồng thời ước lượng lấy mình cùng Bạch Tinh Trúc khoảng cách, nếu là đối phương đánh lén, chính mình cũng tốt trước tiên đem Bạch Tinh Trúc xem như con tin. Tiền bối, nào có cái gì tiền bối? A, ngươi nói là tiền bá đi. Hắn không tại, ta là trộm đi đi ra. Bạch Tinh Trúc giờ mới hiểu được Lý Xuất Trần vì sao đột nhiên toát ra một câu cái này. Lý Xuất Trần thì là nhíu mày, đây rốt cuộc là nhà ai đại tiểu thư? Một lời không hợp liền trộm đi đi ra. Lần trước nếu không phải Võ Thanh Mâu, Bạch Tinh Trúc sớm bị Lý Xuất Trần làm thành thảm lông áo khoác. Thật đúng là cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ. Cho nên ngươi tìm ta làm cái gì? Lại biến thành đại yêu đánh nhau. Nhìn em ngươi cho khẩn trương, xem ra bản tôn anh tư hay là cho ngươi tiểu bối này lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Bạch Tinh Trúc gặp bị đối phương nhận ra, ở trên mặt trực tiếp một vòng. Tóc đen biến tóc đỏ, lọn tóc chỗ cây kia bím tóc nhỏ cũng theo đó xuất hiện. Thay đổi trước đó dịu dàng hóa trang, bây giờ ngược lại là có mấy phần dị vực chi phong. Lý Xuất Trần thấy rất rõ ràng, đây không phải cái gì huyền hóa chi bảo, mà là đơn thuần thuật pháp. Không tá trợ ngoại vật, có thể làm được tình trạng như thế, cái này thuật pháp phẩm giai nhất định rất cao. Nếu có thể đưa tang lời nói, thuật pháp này tuyệt đối là chính mình lựa chọn hàng đầu. Cùng nhau hiện hiện, còn có tu vi của đối phương khí tức, cùng mình một dạng, cũng là trong kim đăng kỳ. Xem ra trước đó tên kia cũng là che đậy tu vi, năm đó hóa thành chân thân sau, thực tế tu vi cũng liền triển lộ đi ra. Bản tôn, nguyên lai là cái lao thái thái. Ngươi mới lao thái thái, ta tính toán, chúng ta yêu tộc thọ nguyên vốn là so với các ngươi nhân tộc trưởng lâu, bảo ngươi một tiếng tiểu đối hợp tình hợp lý. Lý Xuất Trần nhìn trước mắt cái này chỉ tới bộ ngực mình nhỏ khoe tây, không nghĩ tới là cái đồng mỗ. Ta đã thay đổi dung mạo, che đậy khí tức, ngươi là như thế nào biết ta? Lý Xuất Trần hiện tại càng để ý là cái này Ma La Họa Bì tu sĩ cùng giai hẳn là nhìn không ra mới đối. Ma La Họa Bì, thứ này ta luyện khí kỳ thời điểm liền sẽ làm, cao cấp hơn ta cũng có thể làm, ngươi cái này quá trò trẻ con. Bạch Tinh Trúc đưa tay vào trong hư không một chút, Lý Xuất Trần trên mặt Ma La Họa Bì liền tự động chóc ra xuống dưới. Bởi vì là tại trong hẻm nhỏ, Lý Xuất Trần ngược lại cũng không sợ bị người khác trông thấy chính mình. Nhìn không ra, hay là một cái giỏi về biến hóa cao thủ. Cách không liền có thể đem Ma La Họa Bì dỡ xuống, cái này quen thuộc trình độ đã không phải người khác nhưng so sánh. Ton hốt lời nói liền không cần phải nói, người ta quen biết vốn là hiểu lầm mà lên, bây giờ cũng không có cái gì đã sinh đã tử lý do. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn làm giao dịch. Bạch Tinh Trúc cho tới bây giờ mục đích này trực tiếp nói thẳng ra. Lý Xuất Trần ngược lại là cảm thấy tươi mới, dưới gầm trời này nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. Nếu muốn tới buôn bán, vậy liền tìm chỗ tốt, nơi này nói chuyện không tiện. Nói Lý Xuất Trần đem Ma La Họa Bì lại lần nữa giam ở trên mặt, lại lần nữa đổi một tấm văn nhược khuôn mặt. Bạch Tinh Trúc cũng ở trên mặt một vòng, lại biến hóa làm ra một bộ gương mặt mới. Hai người tùy tiện tìm một nhà quán trà tĩnh thất đối với tòa. Trong lúc đó trong thành xuất hiện số lớn hắc giáp quân tốt, vừa đi vừa về điều tra Lý Xuất Trần hạ lạc. Chỉ là cái này Ác La Thành ngư long hỗn tạp, một khi làm cho đối phương chạy, đâu còn có cơ hội lại tìm kiếm. Nghe tôi mới, nói một chút đi. Mang ta tiến rơi tiên nguyên. Bạch Tinh Trúc không có bất kỳ cái gì cửa hàng, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Lý Xuất Trần uống đến trong miệng trà kém chút phun tới. Ta cũng không có nói muốn đi vào rơi tiên nguyên, huống hồ ở trong đó quy tắc đặc thù, càng cao giai tu sĩ ngược lại càng ăn thiệt thòi, ngươi ngược lại tốt, còn bóp nhọn đầu muốn đi bên trong tiến. Ngươi liền nói có mang ta đi vào hay không đi. Ngươi đại khái có thể làm tán tu tiến vào, cái này rơi tiên nguyên không cần có người dẫn tiến, bên trong cũng không phải cái gì đất lành. Lý Xuất Trần cảm thấy cái này Bạch Tinh Trúc rất là kỳ quái, đồng thời đối với hắn yêu cầu này cũng là trước tiên tự tuyệt. Chính mình còn muốn ở bên trong chiếu cố Tùng Ao thượng nhân, nào có thời gian còn mang cái vương hữu. Ta đương nhiên biết rơi tiên nguyên có thể lấy tán tu thân phận tiến vào, ý tứ của ta đó là ngươi muốn cùng ta đồng hành, giúp ta tìm tới một chỗ ẩn bí chi địa. Nơi bí ẩn nào đó. Nghe nói cái này, Lý Xuất Trần vẫn là tới hứng thú. Thường thường loại địa phương này mới có đồ tốt xuất hiện. Ngươi đây cũng đừng quản, tóm lại ngươi ta tại rơi tiên nguyên trung tướng lẫn nhau chiều ứng, chỉ cần tìm được cái chỗ kia liền có thể. Cái gì cũng không nói, cái kia đàm luận cái gì? Ngươi hay là tìm người khác đi. Lý Xuất Trần quẳng xuống chén trà muốn đi, cái này che che lấp lấp khẳng định không có chuyện gì tốt. Chính mình đi rơi tiên nguyên cũng không phải đi ngắm cảnh, chẳng những muốn nghĩ cách cùng Tùng Ngao thượng nhân của nhau, còn muốn đem Sơn Kê Ca hai con hàng kia vớt đi ra. Ta có thể dùng bản mệnh hơi thở đến để thăng ngươi cái này Ma La Họa Bì phẩm giai, cho dù là cao ngươi một cái đại cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp khám phá. Bạch Tinh Trúc đội vàng mở ra bảng giá, Lý Xuất Trần lại mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Tăng lên cái này Ma La Họa Bì cố nhiên là tốt, nhưng còn chưa đủ lấy mang theo vướng víu này đi khắp nơi. Ta còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bằng vào ta phía sau tộc đàn thế lực, tại cái này Thanh Vân Châu không có gì làm không được. Bạch Tinh Trúc gặp Lý Xuất Trần bất vi sở động, lập tức đề cao bảng giá. Lý Xuất Trần cũng đứng ở nguyên địa, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Có thể làm cho Tiền Bá loại cấp bậc kia tu sĩ làm hộ vệ, cái này Bạch Tinh Trúc thế lực sau lưng đó là muốn áp đảo Thanh Vân Châu bảy đại phía trên tiên môn. Nếu có thể đạt được cái hứa hẹn này, cái kia không thể nghi ngờ là nhiều một đạo bảo mệnh phù. Có thể là có thể, bất quá chúng ta muốn nước pháp tam trường. Các ngươi nhân tộc thật sự là phiền phức, lại nhảy bên trong tám lắm điều, nói đi, nói đi. Chương 457, Tiên Mộ Chi Mê. Chương 457, Tiên Mộ Chi Mê. Thứ nhất, ta không phải ngươi số tiền kia bá, cho nên tại rơi tiên nguyên bên trong, nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, ta sẽ chỉ ở bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, mới có thể xuất thủ cứu ngươi, không cần trông cậy vào ta có thể vì ngươi đánh bạc mệnh đến. Nghe được cái này, Bạch Tinh Trúc tự định giá một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Dù sao không phải là nhà của mình buộc, cũng không có khả năng trông cậy vào gia hỏa này liệu mình cứu mình. Thứ hai, ngươi và ta ước định cần lấy đạo thể làm cam đoan. Liên quan tới cái này yêu cầu thứ hai, Bạch Tinh Trúc cũng nhẹ gật đầu. Dù cho Lý Xuất Trần không nói, chính mình cũng sẽ như thế yêu cầu. Nói mà không có bằng chứng, chỉ có lấy đạo tâm phát thệ, dạng này mới có đủ nhất lực ước thúc. Thứ ba, ngươi đến nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì. Ta không muốn không minh bạch đi vài chỗ. Lý Xuất Trần không muốn bước chân những cái kia hoàn toàn không biết hiểm cảnh, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Liên quan tới cái này điểm thứ ba, Bạch Tinh Trúc trầm mặc thật lâu. Vậy ngươi phải cam đoan, ta tiến rơi tiên nguyên chuyện này, ngươi không có khả năng đối với người ngoài nói, võ thanh mâu cũng không được. Có thể. Lý Xuất Trần lại lần nữa về tới trà trước án, nhấc lên ấm trà đem hai người chén trà lại tụt một chút nước trà. Trên thực tế ta muốn tìm là một tòa tiên mộ. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ còn có người tại cái này rơi tiên nguyên bên trong tu cái mộ phần? Đó là ngươi gia tổ mộ phần. Ngươi người này nói là thật cần ăn đòn, võ thanh mâu vậy mà có thể nhịn được ngươi. Miệng nàng nhưng so với ta còn thối, vẫn luôn là ta nhịn nàng tốt ta. Bạch Tinh Trúc lười nhác cùng Lý Xuất Trần kéo nhàn phiến, lại đem chủ đề kéo lại. Mở quan tài đổ đấu, mặc kệ là phàm gian hay là tu chân giới, mục đích đều là giống nhau, chính là muốn xuống mộ đoạt bảo. Trên thực tế, Lý Xuất Trần nghe được cái này vẫn còn có chút ngứa tay. Từ khi đi vào tu chân giới, liền rốt cuộc không có đi mở quan tài đổ đấu thắng. Tu sĩ phần mộ lại có gì không giống bình thường chỗ, Lý Xuất Trần kỳ thật cũng rất chờ mong. Ở dưới tay ngươi có tiền bá cái kia tu sĩ cấp cao, vì sao muốn bỏ gần tìm xa tới tìm ta? Ta muốn lấy hắn trung thành, hẳn là chịu vì ngươi chịu chết ta. Lý Xuất Trần còn nói ra trong lòng một nghi vấn khác, thủ hạ rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Đều nói ta là trộm đi ra, làm sao có thể mang theo tiền bá, mà lại ta không muốn một mực sống ở gia tộc phù hộ bên dưới, mỗi ngày trải qua làm từng bước sinh hoạt. Nghe được Bạch Tinh Trúc câu trả lời này, Lý Xuất Trần trong lòng cảm thán, gia hỏa này thật là một cái tắc tinh. An ổn sinh hoạt bất quá, càng muốn đi ra mạo hiểm, còn chuyên chọn chỗ nguy hiểm nhất đi. Nam đại thoải mái dễ chịu trong vòng hắn không tâm sao? Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Đến, nguyên lai là nhà giàu đại tiểu thư Sơn Chân Hải vị chán ăn, đi ra ăn tô lương. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, có thể thế giới này lớn như vậy, chỉ an phận tại một chỗ, sống trên ngàn năm vạn năm, đó là sao mà không thú vị, nếu như có một ngày để cho ngươi cầu được trường sinh, nhưng ngươi nhất định phải mỗi ngày trải qua một dạng sinh hoạt, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Lý Xuất Trần nghe Bạch Tinh Trúc một phen, nội tâm có chút xúc động. Hồi tưởng năm đó, chính mình bước vào tu chân giới lúc, một lòng chỉ muốn tìm cái nơi dưỡng lão, bình yên sống qua ngày. Ngươi thường nói, sống được càng lâu người càng sợ chết, chính mình sao lại không phải như vậy? Nhưng mà, Bạch Tinh Trúc lời nói này để Lý Xuất Trần có mới suy nghĩ. Thế gian ngàn vạn sinh linh bước vào tu chân đại đạo, đơn giản là vì truy cầu đại đạo điểm cuối cùng, trường sinh. Mà chính mình bắt đầu liền đứng ở cái này điểm cuối cùng, ngược lại trở nên chân tay luống cuống, lạc mất phương hướng. Như trường sinh trở nên không thú vị, cái này dài dằng dặc sinh mệnh ngược lại sẽ trở thành một loại tra tấn. Sau đó, Bạch Tinh Trúc đem chính mình biết một chút tình báo nói cho Lý Xuất Trần. Nàng ở gia tộc kinh các đọc sách cổ lúc, phát hiện Thanh Vân Châu rơi tiên nguyên một chút ghi chép. Nàng thuận manh mối một đường thẩm tra, rất nhanh liền khóa chặt tại một vị đã từng đi qua rơi tiên nguyên tu sĩ trên thân. Mặc dù tên tu sĩ kia sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, nhưng hắn lưu lại trong bản chép tay lại ghi chép liên quan tới rơi tiên nguyên có dấu tiên mộ tình báo. Nghe nói tòa kia trong tiên mộ tồn tại rất nhiều cùng bây giờ tu chân giới khác nhau rất lớn sự vật, làm cho người khó có thể lý giải được. Chỉ bất quá tên tu sĩ kia bởi vì thực lực có hạn, chỉ có thể ở tiên mộ bên ngoài lưu lại, không cách nào tiến vào bên trong. Sau khi đi ra, tên tu sĩ này đối với tòa kia tiên mộ nhớ mãi không quên, vì làm rõ ràng cái kia tiên mộ chủ nhân là ai, hắn du lịch Thanh Vân Châu các nơi, trong lúc đó cũng đến thăm rất nhiều cổ mộ, nhưng đều không có tra được những cái kia mộ chủ nhân bất luận cái gì dấu vết để lại. Đến mức tên tu sĩ kia cho là tòa tiên mộ này chủ nhân khả năng không phải Thanh Vân Châu người. Dù sao có thể tại cái này rơi tiên nguyên bên trong tu mộ khẳng định không phải hạng người hời hợt, nếu như là Thanh Vân Châu người, không có khả năng không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn manh mối. Cái này tưởng tượng nếu như thành lập, đồng thời cũng sẽ dẫn xuất một cái vấn đề càng lớn hơn. Đến cùng là phương nào nhân vật sẽ đặc biệt đến Thanh Vân Châu rơi tiên nguyên xây một tòa mộ phần. Lý Xuất Trần đột nhiên lại nhớ tới trước đó trong khách sạn, con buôn tình báo Trần Mục Dã nói qua kiến thức. Cái kia say rượu lão đầu từng nói rơi tiên nguyên bản là thiên ngoại thuộc địa sao, là từ chỗ hắn mà đến. Nếu như lão đầu lời nói không loa, cái kia ngược lại có thể giải thích tòa tiên mộ này lai lịch. Rơi tiên nguyên, rơi tiên. Chẳng lẽ cái này rơi tiên nguyên danh chữ chính là bởi vậy mà đến? Lý Xuất Trần ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, cúi đầu suy nghĩ đứng lên. Tuy nói lần này tiến vào rơi tiên nguyên còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng nếu quả như thật có thể tìm tới tòa tiên mộ này, vẫn rất có tất yếu đi xem một chút, chưa chừng có thể sở đến mấy món bảo bối. Nếu như lão la đầu còn sống, khẳng định so với chính mình còn tích cực. Ấy, ta không phải đến cấp ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ, ngươi đến cùng muốn hay không đi thôi. Bạch Tinh Trúc ở một bên thúc giục Lý Xuất Trần hạ quyết định. Có thể, nếu như tiến vào cái kia tiên mộ lời nói, lấy được bảo bối muốn đối với nửa phần. Lý Xuất Trần đáp ứng, cũng là cảm thấy dù sao đều muốn đi rơi tiên nguyên. Đã có nhiệm vụ chi nhánh, vậy liền một khối tiếp. Mà lại cái này Bạch Tinh Trúc cũng là trong kim đan kỳ tu sĩ, cũng là không đến mức để cho mình toàn bộ hành trình làm bảo mẫu. Dựa vào cái gì? Nếu không phải ta, ngươi cũng không biết có vật này. Chỉ bằng ta cái này mở quan tài đổ đấu kỹ thuật chính là so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như ngươi muốn cho mộ chủ cho cùng, cái kia coi ta không nói. Nói là giao dịch, nhưng trên cơ bản đều là Lý Xuất Trần chiếm cứ chủ động. Không có cách nào, cái này Bạch Tinh Trúc là lại đồ ăn lại mê, cho nên đối mặt điều kiện này, cũng liền đáp ứng xuống. Tiếp lấy nàng lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên màu ngà sữa song ngư hoàn bội, ngay trước Lý Xuất Trần mặt đem nó bẻ thành hai nửa, cũng đem bên trong nửa cái đưa cho Lý Xuất Trần. Đây là song sinh cá đeo, đem thần thức chìm vào trong đó, có thể cùng ta thiên lý truyền âm. Lý Xuất Trần tiếp nhận cái kia nửa cái, kiểm tra không có vấn đề sau, đem nó thu nhập nhận chữ vật. Vậy liền hai năm dưới đằng sau gặp, nơi đây nếu có cái gì vấn đề, cũng có thể thông qua cái này cùng phối cùng ta câu thông. Bạch Tinh Trúc nói liền muốn chuẩn bị rời đi. Chờ chút, liên quan tới ngươi, ta còn có một cái nghi vấn. Chương 458, một kiếm trạm phá Bách Lý Vân. Chương 458, một kiếm trạm phá Bách Lý Vân. Lý Xuất Trần gọi lại Bạch Tinh Trúc. Ta đoán ngươi là muốn hỏi ta cùng Võ Thanh Mâu quan hệ thế nào, coi như ta cùng nàng là bằng hữu đi, đây vốn là cùng đi rơi tiên nguyên không có quan hệ gì, có lúc biết quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, không phải sao? Lý Xuất Trần chưa mở miệng, Bạch Tinh Trúc liền thấy do hắn nghi hoặc. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là cố ý tới tìm ta, mà mục đích chuyến này của ta, hiếm ai biết. Ngươi là như thế nào biết được? Lý Xuất Trần trong lòng chân chính nhân cần là vấn đề này. Hắn luôn cảm giác chính mình chuyến này tựa hồ đang người khác giám thị phía dưới, loại cảm giác này để hắn có chút khó chịu. Cho dù đối phương có được nhìn thấu huyền thuật bản lĩnh, tại Ác La thành dạng này tụ tập trên vạn người địa phương, cũng không có khả năng dễ dàng ở trong đám người tìm tới chính mình. Hiển nhiên, đối phương là cố ý nhằm vào hắn mà đến. Thanh Vân Châu tại rộng lớn trong tu chân giới, bất quá là giọt nước trong biển cả. Thế gian ngàn vạn diệu pháp, nếu chịu bỏ công sức, suy tính ra hành tung của ngươi cũng không phải là việc khó. Nếu có thời cơ, ngươi nên rời đi Thanh Vân Châu, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Nơi đó thiên địa, xa so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều. Bạch Tinh Trúc vừa dứt lời, liền quay người rời đi tinh thất. Lý Xuất Trần ngồi một mình ở trà trước án, trầm tư thật lâu. Bạch Tinh Trúc bối cảnh hiển nhiên không thể coi thường. Nàng dù chưa trực tiếp trả lời, nhưng này giải rác mấy lời đã đủ để hắn nhìn thấy mánh khỏe. Đề cập tôi diễn, không thể nghi ngờ là nắm giữ một loại nào đó cao thâm mặt chắc thuật bói toán. Tại Lý Xuất Trần có từ lâu trong nhận thức biết, loại này thuật bói toán vốn là thần bí khó lường, có khả năng lấy được tin tức bình thường cũng là mơ hồ không rõ. Nhưng mà Bạch Tinh Trúc lời nói thuật bói toán có thể chính xác như thế, nó liên quan thuật pháp cấp độ hiển nhiên xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Bạch Tinh Trúc tu vi chỉ là trong kim đăng kỳ, theo lý mà nói rất không có khả năng có được nhìn trộm thiên cơ năng lực. Giải thích duy nhất chính là sau lưng nàng cái kia cường đại thị tộc. Lý Xuất Trần trong lòng minh bạch, tương lai rời đi Thanh Vân Châu là tất nhiên. Nếu có được đến Bạch Tinh Trúc phía sau thị tộc phù hộ, hắn ở tu chân giới du lịch sẽ càng thêm an toàn, không đến mức mở mịt luống cuống. Rơi tiên nguyên tình báo đối với Lý Xuất Trần mà nói, hiển nhiên còn có rất nhiều không biết cần phải đi thăm dò cùng thu thập. Nhiệm vụ gánh nặng đã lặng yên rơi vào trên vai của hắn, chưa khởi hành, liền đã có 4 hạng nhiệm vụ tại thân. Tông môn giao phó nhiệm vụ càng khó giải quyết, cần hắn nghĩ cách kiểm chế Tùng Trì thượng nhân, nếu có thể nhất cử đem nó vây giết, tự nhiên càng là thượng sách. Linh dược cốc điển trưởng lão thì ủy thác hắn tiến về Hắc Mộc huyết đỉnh nơi ở, vậy hiển nhiên không phải người hiền lành, nguy hiểm trùng điệp. Điển trưởng lão cùng trưởng môn ở giữa quần quận sóng ngầm, lục đục với nhau. Lý Xuất Trần lòng dạ biết rõ, lấy Hắc Mộc huyết đỉnh nhiệm vụ phía sau, tất có bọn hắn cấp độ càng sâu bố cục cùng kế hoạch. Hắn tin tưởng ý thức được, mình bị điều động chấp hành những nhiệm vụ này, bất quá là tông môn cao tầng đánh cờ bên trong một quân cờ, bọn hắn nhất định còn có không muốn người biết chuẩn bị ở sau. May mắn là trên đường có Bạch Tinh Trúc chủ động đưa tới cửa, tiến nhập chính mình trận doanh. Vị này yêu tộc thế gia thiên kim, tất nhiên nắm giữ lấy một ít không muốn người biết thủ đoạn bảo mệnh. Lý Xuất Trần trong lòng âm thầm tính toán, khi tất yếu, ngược lại là có thể cho nàng thêm giá thêm chút sức. Người khác tiến vào rơi tiên nguyên là 4 chỗ tầm bảo, mà Lý Xuất Trần hàng đầu mục đích là mau chóng liên hệ với gà rừng ca cùng Từ Tam sư một đôi này ngọa long vượng sổ. Nếu không phải hai hàng này, chính mình còn chưa nhất định sẽ đi cái này rơi tiên nguyên. Cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm linh kiếm sơn Tê Long pha một góc, Tùng Trì thượng nhân đứng yên tại hai khối trước mộ địa, thần sắc nghiêm trọng. Trên bia mộ, kiếm khắc chữ viết sắc bén mà khắc sâu, phân biệt khắc lấy Nhi Đồ Tô Lâm chi mộ cùng Nhi Đồ San Sát chi mộ. Hai vị đệ tử lần lượt vẫn lạc tại Lý Xuất Trần chi thủ. San Sát di thể thảm tao quỷ vật thôn vệ, ngay cả một tia hoàn chỉnh di hài đều không thể lưu lại, mà Tô Lâm càng là tại Lý Xuất Trần trong tay hung binh phía dưới hóa thành hư không. Cuối cùng, hai vị này đệ tử thân hậu sự, chỉ có thể lấy mộ chôn quần áo và di vật hình thức qua loa chấm dứt, cái này khiến Tùng Trì thượng nhân đối với Lý Xuất Trần oán niệm ngày càng làm sâu sắc. Tại mảnh này điên tĩnh Tê Long Pha bên trên, Tùng Trì thượng nhân thân ảnh lộ ra đặc biệt cô độc, chỉ có tiếng gió cùng hắn làm bạn, nói nhỏ lấy qua lại cùng bây giờ. Tuy nói tu sĩ phần lớn thiên tính lương bạn, nhưng chuyên chú kiếm đạo kiếm tu lại cực kỳ coi trọng truyền thừa y bát. Đệ tử y bát cơ hồ là nửa đứa con trai, Tùng Trì thượng nhân mặc dù ngày bình thường lấy tàn nhẫn gặp người, nhưng đối với mình đồ đệ lại là cực tốt. cũng không biết có phải hay không mệnh cách của mình thái khắc nguyên nhân, lại liên tiếp chết mất hai cái đệ tử y bát. Thật chẳng lẽ chính là vi sư sai lầm rồi sao? Tùng Trì thượng nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, tầng mây phía sau cái kia như ẩn như hiện tàn nguyệt. Cái kia Lý Xuất Trần bắt đầu thấy hắn lúc bất quá là một cái luyện khí tu sĩ, không nghĩ tới chỉ là trăm năm thời gian, không ngờ đi tới kim đan chi cảnh. Chính mình từng có mấy lần cơ hội có thể đem hắn chém giết, nhưng mỗi lần đều bị đối phương đào thoát. Loại này khí vận coi là thật có thể xương khủng bố. Nếu là lại mang xuống, hắn thậm chí cảm giác đối phương sẽ cùng mình tê bình. Thật tới lúc đó, đây mới thực sự là thành tai họa. Tùng Trì trưởng lão, lại đang nơi này tưởng niệm ngươi vong đồ sao? Linh Kiếm Sơn trưởng môn Trần Thương Lâm thanh âm tại Tùng Trì thượng nhân sau lưng vang lên, phá vỡ trầm mặc không khí. Tùng Trì thượng nhân cũng không quay người, trong thanh âm để lộ ra đối với qua lại bất mãn. Nếu không có ngươi ngăn cản, ta sớm đã rời đi tông môn đuổi theo săn tiểu ma đầu kia, cần gì ở đây vô ích thời gian. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Trần Thương Lâm bất mãn, cho là nếu không có trưởng môn cản trở, hắn sớm đã khai thác hành động vì mình đệ tử báo thù. Trần Thương Lâm cũng không để ý, ngược lại cười khẽ đáp lại, luyện thi tông Lý Xuất Trần giảo hoạt dị thường, mười mấy năm qua chưa bao giờ bước ra tông môn một bước, chẳng lẽ ngươi còn có thể xâm nhập bọn hắn tông môn đi không được? Tùng Trì thượng nhân tính tình nóng nảy, cho dù là đối mặt trưởng môn cũng không chút lưu tình phản bác, ngươi tới đây chính là vì nói những này không quan hệ đau khổ lời nói. Vị trưởng môn này thật đúng là dễ làm. Đối mặt Tùng Trì thượng nhân ngay thẳng cùng bén nhọn, Trần Thương Lâm vẫn như cũ duy trì hắn phong độ, mỉm cười, tựa hồ đối với Tùng Trì thượng nhân thẳng thắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta biết ngươi một mực khát vọng đem cái kia Lý Xuất Trần nghiền xương thành tro, hôm nay ta đến chính là vì mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt. Trần Thương Lâm trong giọng nói mang theo một tia thần bí, tựa hồ biểu thị sắp có trọng đại chuyển cơ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tùng Trì thượng nhân quay đầu nhìn về phía Trần Thương Lâm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cái này Lý Xuất Trần lại rời đi luyện thi tông, tông môn cọc ngầm đã thu hoạch đến xác thực vị trí. Chúng ta cọc ngầm nhìn thấy đến luyện thi tông tiến vào rơi tiên nguyên đệ tử danh sách, Lý Xuất Trần ngay tại hàng này. Nghe được Trần Thương Lâm nói như vậy, Tùng Trì thượng nhân sắc mặt thay đổi liên tục. Tin tức đáng tin. Nếu như không đáng tin, ta cũng sẽ không đến nói cho ngươi. Tốt, vậy ta cũng muốn tiến vào rơi tiên nguyên. Đối mặt Tùng Trì thượng nhân quyết định, Trần Thương Lâm khoát tay áo. Cái này khiến Tùng Trì thượng nhân càng thêm nghi hoặc. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những cái kia trong môn đệ tử chém giết Lý Xuất Trần? Dĩ nhiên không phải, Tùng Trì trưởng lão muốn đi, ta khẳng định là ngăn không được, bất quá muốn lấy như thế nào phương thức đi, điều này rất trọng yếu. Chí ít tại ngoài sáng, ngươi không thể tiến vào, nếu không sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để cái kia Lý Xuất Trần trùng bước. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Đến lúc đó ta sẽ lại an bài, nhất định sẽ làm cho ngươi tự tay báo thù. Bất quá tốt nhất vẫn là đem hắn bắt sống đến Linh Kiếm Sơn, nếu như điều kiện không cho phép, đem hắn siêu hồn cũng thành, tóm lại ta cần trên người hắn một chút tình báo. Trần Thương Lâm cùng Tùng Trì thượng nhân mục đích khác biệt. Tùng Trì thượng nhân chính là muốn báo cái này đoạn người truyền thừa mối thù, cho cái này trăm năm thù hận làm kết thúc, để cầu đến suy nghĩ thông suốt. Mà Trần Thương Lâm muốn biết chính là Lý Xuất Trần cùng già chân linh quan hệ. Dù sao năm đó Lý Xuất Trần tại giao đấu Tùng Trì thượng nhân cùng Triệu Thạch Hổ thời điểm, triển lộ ra già chân linh khí tức. Điều này khiến cho Tiên Minh chú ý, nếu là có thể đào ra trong đó liên hệ, chẳng những có thể lấy mượn tiên minh chi thế chen ép luyện thi tông, còn có thể tăng lên Linh Kiếm Sơn tại Thanh Vân Châu lực ảnh hưởng. Dù sao đến cuối cùng, hắn hẳn phải chết. Tùng Trì thượng nhân quyết tuyệt nói như vậy quanh quẩn ở trong không khí, trong con mắt của hắn lóe ra âm tàn quan mang. Đối với hắn mà nói, Lý Xuất Trần vận mệnh đã nhất định, vô luận như thế nào, hắn đều phải vì thế trả giá đắt. Theo lời của hắn rơi xuống, Tùng Trì thượng nhân linh khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, phản phất nguyên khí giữa thiên địa đều tại hưởng ứng ý chí của hắn. Thiểm điện màu vàng ở trong hư không nhảy vọt, như là từng đầu cuồng nộ kim xà, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn duỗi ra một bàn tay, thoải mái mà bắt lấy một đạo lôi mang màu vàng, phản phất tại nắm trong tay giữa thiên địa sức mạnh cuồng bạo nhất. Sau đó, hắn vây tay, đem trong tay lôi mang hóa thành một đạo sáng chói kiếm hồ, xông thẳng lên trời. Bá! Một kiếm kia chi uy, lại trực tiếp đem trên đỉnh đầu âm trầm tầng mây một phân thành hai, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Trong vòng trăm dặm, vân đóa bị quét sạch sành xanh, chỉ còn lại có vầng kia cô độc tàn nguyệt treo cao chân trời, chứng kiến lấy Tùng Trì thượng nhân cường đại. Một kiếm chạm phá Bách Lý Vân, Tùng Trì trưởng lão khoảng cách nguyên anh chi cảnh xem ra chỉ có kém một chút thôi. Trần Thương Lâm mắt thấy một màn này, không khỏi cảm thán. Tùng Trì thượng nhân thực lực đã đạt đến một cái trình độ làm người ta khiếp sợ, kiếm đạo của hắn đã đụng chạm đến nguyên anh cảnh giới bậc cửa. Chương 459, lại vào Thiên Bảo hội đấu giá chương 459, lại vào Thiên Bảo hội đấu giá sau 3 ngày, Ác La thành Thiên Bảo hội đấu giá bên ngoài. Lý Xuất Trần nhìn xem trong tay cạnh tranh thẻ số rơi vào trầm tư. Vương Sư Minh cảm nhận được đến có gì không ổn. Đến đây cho Lý Xuất Trần đưa thẻ số con buôn tình báo Trần Mục Dã nhìn ra hắn không vui. 144 hảo, y đầu không được tốt ta. Cái này, bởi vì là ngẫu nhiên chưa bài, cái này chính là đúng dịp, nếu không ngài cùng ta thay đổi. Trần Mục Dã lấy ra chính mình thẻ số, phía trên thình lình viết 3 cái 4. Lý Xuất Trần lông mày nhướng lên, đem trong tay thẻ số thu vào nhận chữ vật. Ngươi cái này còn không bằng ta, chính ngươi giữ đi. Bởi vì Thiên Bảo hội đấu giá vẫn luôn là Ác La thành biển chữ vàng, chắc chắn sẽ có một chút trọng bảo xuất hiện ở trong đó, cho nên mỗi lần đấu giá đều hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham dự. Lý Xuất Trần cùng Trần Mục Dã hai người cũng chỉ có thể đứng ở trong đám người xếp hàng chờ đợi ra trận. Mặc dù có tu sĩ kim đan không cần xếp hàng nhanh chóng thông đạo, nhưng Lý Xuất Trần còn không muốn dẫn tới người khác chú ý. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận xô đẩy kêu là thanh âm. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Hắc, ngươi cái gia hỏa không có mắt, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lý Xuất Trần theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đám người đứng phía sau không ngừng tại hướng hai bên bước bộ. 7-8 cái tráng hán ở phía trước mở đường, mà phía sau đi theo một nam một nữ, quần áo lộng lẫy, xem xét cũng không phải là hạng người bình thường. Là nàng Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, đúng là 3 ngày trước cùng mình có xung đột thành chủ chi tử, Lý công tử. Mà bên cạnh hắn nữ tử, chính là huyễn hóa đằng sau Bạch Tinh Trúc. Không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là mê, đến bây giờ còn tại Lý công tử bên cạnh ngợi. Đó là ai a? Nhìn cách ăn mặc này xem xét chính là người không dễ trêu chọc. Hắn ngươi cũng không biết, Ác La thành thành chủ chi tử, Lý Hoàng, vậy đơn giản chính là Ác La thành tiểu hoàng đế. Ta thấy thế nào hắn sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác tựa như là khí huyết không điều. Người ta cẩm ý ngọc thực, khẳng định là dạ dạ sinh ca đến mức dương khí không đủ thôi, ngươi cũng không nhìn nhìn bên cạnh hắn tiểu mỹ nhân kia, đêm nay lên không được đến cái 10 lần 8 lần. Còn phải là người trẻ tuổi, vợ ngươi nói ngươi lại không được. Này, ta đó là. Đợi lát nữa. Ngươi nói cái gì? Chán, ta nói cái gì? Ta không hề nói gì nha, ngươi nghe lầm. Ta liền biết hai người các ngươi cậu nam nữ có việc. Ta làm thịt ngươi cái này câu dẫn nhị tẩu cậu vật. Trong đám người có hai người đột nhiên đánh nhau ở một khối. Một bên là thiếu gia nhà giàu tuần trận mở đường, một bên là chuyện nhà lăn đất đánh lẫn nhau. Đám người trong lúc nhất thời không biết trước nhìn bên nào náo nhiệt. Nghe được chó này máu kịch bản triển khai, Lý Xuất Trần luôn cảm thấy giống như ở đâu nghe qua cố sự này. Vừa vặn nàng này đánh vào hai người ngăn trở Lý Hoàng đường. Căn bản không cần chờ Lý Hoàng lên tiếng, hắn mấy cái kia mở đường tay chân liền cùng nhau tiến lên, không nói lời gì đối với hai người kia chính là một trận đánh cho tê người. Một đám trúc cơ kỳ thể tu vây đánh hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, hạ chẳng có thể nghĩ. Bất quá thời gian một chén trà công phu, hai người kia liền bị sống sờ sờ đánh thành máu bao tải, nhìn người chung quanh một trận sợ hãi. Cái này Ác La thành Lý gia ở chỗ này chính là vương pháp, chính là đem hai người này đánh chết rồi, cũng không ai dám nhảy ra nói nữa chứ không. Đương nhiên những tay chân này cũng là có khảo lượng. Trước mắt hai cái này cản đường ra hỏa bất quá là vô danh tán tu mà thôi, coi như đánh chết, trực tiếp ném tới ngoài thành một mùi lửa đốt đi liền có thể. Đương nhiên, cho dù là Lý gia, cũng có nó làm việc giới hạn. Đối mặt đại tiên môn tu sĩ, bọn hắn hay là cần bảo trì nhất định cẩn thận cũng khắc chế. Dù sao những cái kia đại tiên môn không phải Lý gia có thể tùy tiện trêu chọc. Loại này cân nhắc cùng suy tính, cũng là Lý gia có thể tại Ác La thành lâu dài đặt chân nguyên nhân một trong. Theo cái kia hai cái thụ thương tán tu bị kéo đi, Lý Hoàng một đoàn người bước qua vết máu, không để ý chút nào tiến nhập Thiên Bảo hội đấu giá. Bọn hắn thân phận đặc thù, để bọn hắn không cần giống tu sĩ khác như thế xếp hàng chờ đợi, loại đặc quyền này cũng là bọn hắn địa vị biểu tượng. Thật đúng là lựa chọn lớn hơn cố gắng, nhìn xem người ta, cả đời này xuống tới chính là ngậm lấy thiệt vàng, muốn cái gì không có, nào giống chúng ta, còn đang vì linh thạch tài nguyên tranh đầu rơi máu chảy, ngươi xem một chút bên cạnh hắn tiểu nương bị kia, quả nhiên là cực phẩm ưu vật. Trần Mục Giã ở một bên cực kỳ hâm mộ không thôi, thật sự là làm gì cũng không bằng có cái cha tốt. Chuyện này mặc kệ đặt ở thế tục hay là tu chân giới đều là giống nhau. Có cái tốt xuất thân liền thắng qua tuyệt đại đa số người. Ngươi không nỡ mua sắm đồ vật, đối bọn hắn tới nói khả năng chính là khi rác rưởi vứt bỏ đồ chơi. Ngươi đầy cõi lòng mừng rỡ coi là cưới được Bạch Nguyệt Quang, khả năng kết quả chính là người ta ban đêm nào đó nghiên cứu thảo luận chiêu thức đối thủ một trong. Nghe được cực phẩm ưu vật cái từ này, Lý Xuất Trần lại cười khẽ lắc đầu. Có phải hay không ưu vật hắn không biết, nhưng tuyệt đối là cái yêu vật. Trải qua một canh giờ chờ đợi, Lý Xuất Trần cùng Trần Mục Giã rốt cục bước vào Thiên Bảo hội đấu giá hội trường. Bọn hắn tìm tới chỗ ngồi của mình, vào chỗ đằng sau, Lý Xuất Trần bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Hội trường bố cục cùng hắn trong trí nhớ lần kia hội đấu giá không khác chút nào. Hình tròn thiết kế để mỗi cái người tham dự đều có thể thấy rõ trung ương bàn đấu giá, mà lên bên dưới hai tầng thiết kế thì xảo diệu thể hiện tu chân giới đẳng cấp khác biệt. Tầng dưới là tu sĩ bình thường căn cứ, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Mà lên tầng độc lập bao xương thì là trời bảo hiệu buôn khách quý cùng Ác La thành các quyền quý chuẩn bị, bọn hắn tại tư mật trong hoàn cảnh, thưởng thụ lấy càng tôn quý hơn đãi ngộ. Loại này phân tầng thiết kế, không thể nghi ngờ là tu chân giới quyền lực kết cấu một cái ảnh thu nhỏ. Ở trong thế giới này, thực lực cùng địa vị quyết định một người có thể hưởng thụ được đãi ngộ cùng tôn trọng. Cái này thượng tầng cùng tầng dưới nhìn tựa như là tại cùng một mảnh thiên địa, nhưng người bình thường không biết phải hao phí bao lâu thời gian, bao nhiêu tinh lực mới có thể đi đến cái kia thượng tầng trong bao xương, cùng những người kia cùng nhau uống một chén linh trà. Mà đúng lúc này, một tên hất lên lưu ly chu lăng xinh đẹp thiếu phụ chậm rãi đi vào sàn bán đấu giá trung tâm. Lý Xuất Trần nhìn xem lạ mắt, như lúc trước hôm nay bảo hiệu buôn trưởng quỹ không có làm những này yêu tiêu thần, lúc này đứng ở trên đài hẳn là trưởng quỹ phu nhân mới lạ. Cũng nên các vị đạo hữu đến ta Thiên Bảo hiệu buôn hội đấu giá, tiểu nữ tử vì thế lần bán đấu giá quản lý, vẫn uy của cũ, dơ bảng ra giá, rơi truy không hối hận. Không chậm trễ các vị đạo hữu thời gian, chúng ta trực tiếp tiến vào kiện thứ nhất vật đấu giá. Bây giờ Thanh Vân Châu rơi tiên nguyên mở ra sắp đến, đang ngồi hơn phân nửa là muốn đi vào trong đó. Cho nên không chỉ có là Thiên Bảo hiệu buôn, mà các tiên thương tổ chức các loại hội đấu giá đồng dạng là tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người tại dồn hết đủ sức để làm chuẩn bị, đặc biệt là tiên môn bên ngoài những tán tu kia. Tiên môn lũng đoạn tu chân tài nguyên không tới phiên bọn hắn, mà cái này người người có thể nhập rơi tiên nguyên tắc là bọn hắn số lượng không nhiều, có thể thực hiện giai cấp vượt qua, một bước lên trời địa phương. Chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, ở nơi đó hết thảy đều có khả năng. Chân Trần không sợ mang giày, so với tại trong tông môn có nhất định bảo hộ tu sĩ, không cầm quyền tán tu đối với rơi tiên nguyên nhiệt tình hết sức tăng gọn. Phản phất nơi đó không có nguy hiểm, chỉ có khắp nơi trên đất cơ duyên. Lý Xuất Trần tới đây thì là tùy tiện nhìn xem, bây giờ công pháp đao binh đều là không thiếu, hạ cái đại cảnh giới kết anh chi bảo cũng không có gì đầu mối. Hắn duy nhất quan tâm chính là cái kia rơi tiên nguyên cổ địa đồ, coi như đập không đến, cũng muốn trước làm rõ địa đồ kia hướng chạy nơi nào, để khi tiến vào rơi tiên nguyên lúc, tốt có tính nhắm vào độc thủ. Mà đúng lúc này, trong nhẫn chứa vật bạch tinh trúc cho mình nửa khối hình cá hoàn bội có phản ứng.